Chương 28, Huyền Vũ Quỷ Vương chương 28, Huyền Vũ Quỷ Vương từ trên người quần áo đến xem, Trương Huyền Miễn cưỡng có thể nhận ra trước mắt cô này sinh vật hình người chính là mới âm bọn hắn một đợt trộm mộ Mạnh Thường Hỉ. Nhưng mà, thời khắc này Mạnh Thường Hỉ đã hoàn toàn thay đổi. Bộ mặt vặn mẹo, bờ môi bị khâu lại thành tân nguyệt hình, chỗ ngực bụng còn khảm khỏa quỷ dị điệu thịt. Rách dưới thư sinh bảo trên dính đầy nước bùn cùng vết máu, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, kia điệu thịt bên trong lờ mờ có thể thấy được một viên nắm đấm lớn nhỏ đầu người. Người kia đầu hai mặt, một mặt đôi mắt cụ xuống, mặt lộ vẻ từ bi, một mặt hai mắt trợn lên, gần như điên cuồng. Song diện Phật thủ chậm rãi chuyển động, từ bi cùng điên cuồng hai mặt giao thế hiện hiện, phản phất tại đùa cợt lên trước mắt hết thảy. Trương Huyền cùng Hòa Thượng một trận hãi nhiên, bọn hắn thực sự nghĩ không ra vẹn vẹn thời gian một chén trà cơ vu, một cái người sống sờ sờ, gặp như thế nào tàn nhẫn tra tấn, mới có thể biến thành bây giờ bộ này không người không quỷ bộ dáng. Là thi Phật. Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cùng lúc đó, trên không trung, chim mưng không ngừng xoay quanh, mỏ dài đóng mở, truyền đến từng tiếng rồn rập cảnh cáo. Thiên thọ à, yêu khí trùng thiên, uy hiếp đẳng cấp Huyền Vũ Quỷ Vương. Từ trường mê tín sứ cảnh cáo bên trong có biết, thời khắc này vô đầu thi Phật thực lực đã kéo lên đến Huyền Vũ. Huyền Vũ cảnh, lại xương quỷ vương cảnh, cho dù là cấp độ thấp nhất kết sát quỷ vương, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ bách hộ hành tẩu có thể đối phó. Bình thường tình huống dưới, tập yêu ti bách hộ hành tẩu có thể đối phó tối cao cấp bậc uy hiếp là hoàng tuyển yêu quỷ cũng chính là bát phẩm trở xuống, như gặp Huyền Vũ cấp uy hiếp, cần tạm thi hành rút lui. Thông qua trường mê tín sứ đưa tin, liên hợp chí ít 4 tên bách hộ hành tẩu phối hợp thiên hộ cấp cao thủ xuất thủ tiêu diệt. Nhưng mà thời khắc này Từ Minh không chỉ có độc thân đối mặt cấp độ đã thăng đến Huyền Vũ Quỷ Vương vô đầu thi Phật, càng bị đối phương đánh lén đắc thủ, đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Phượng gáy, Sơn Thần, ta tập yêu ti chăn nuôi ngươi mấy năm, ngươi lại dám đối ta xuất thủ. Từ Minh miễn cưỡng trở về, miệng mũi rớm máu, mỗi chữ mỗi câu gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Mạnh Thường Hỉ nhưng lại chưa đáp lại, chỉ là nghiêng kia xấu xí dị dạng đầu lâu, lặp lại lẩm bẩm hai chữ: tế phẩm, tế phẩm, tế phẩm. Bình thường tới nói thi Phật không có gì thần trí, nhưng không biết là bởi vì phụ thân Mạnh Thường Hỉ nguyên do, vẫn là thôn phệ ngàn người, niết bàn sắp hoàn thành duyên cớ, hắn dẫn đầu đánh lén đối hắn uy hiếp lớn nhất Từ Minh. Theo Mạnh Thường Hỉ chỗ ngực bụng Phật thủ bốn mắt tinh hồng quang mang càng thêm hừng hực, quấn quanh ở Từ Minh cái cổ chỗ dây đỏ đống nhiên kéo căng. Từ Minh cổ bị dìm đến cơ hồ đứt gãy, tiên huyết như suối phun tuôn ra, nhuộm đỏ dưới người hắn bùn đất. Mắt thấy Mạnh Thường Hỉ muốn hạ sát thủ, Từ Minh lại không phải đợi làm thịt cứu non. Cho dù cái cổ bị xuyên thủng, hắn bóp lấy ngự kiếm quyết tay phải trầm ổn như cũ. Cái kia thanh treo trên bầu trời màu máu tiểu kiếm ngưng thực chưa tán, thân là tập yêu ti hành tẩu, hắn như thế nào sợ chết? Cho dù chết, cũng muốn liều cái ngọc thạch câu phần. Đi. Từ Minh sặc ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như chết người, muốn rách cả mí mắt. Màu máu tiểu kiếm trên không trung một cái mau lẹ xoay tròn, mang theo chói hai rít lên, hướng Mạnh Thường Hỉ kích xạ mà đi. Một khắc cuối cùng, Từ Minh lựa chọn thay đổi công kích, bỏ Hòa Thượng, phi kiếm trực chỉ Mạnh Thường Hỉ. Trong mắt hắn, Hòa Thượng cùng Trương Huyền bất quá là sâu kiến, giết cùng không giết đều không tốt khi nào. Nhưng nếu để thi Phật thoát ly khống chế, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Tuyệt không thể hỏng vị kia đại nhân chuyện tốt. Ý nghĩ này tại Từ Minh trong đầu chợt lóe lên. Cơ hồ cùng một thời gian, một viên mang theo thanh long cao quan đầu người phóng lên tận trời, mang theo đầy trời sóng máu. Xoay chuyển ở giữa, đầu người cùng Trương Huyền đối mặt, cặp kia tràn đầy oán độc con ngươi dần dần đã mất đi tất cả quan mang. Từ Minh bỏ mình, có thể cái kia thanh màu máu tiểu kiếm nhưng lại chưa tiêu tán, thậm chí bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế, tốc độ nhanh hơn 3 phần. Mấy chục mét cự ly, thoáng qua liền mất. Nhưng mà bởi vì đã mất đi tinh chuẩn khống chế, phi kiếm chạy hướng nguyên bản quy tích, chưa thể đánh trúng Mạnh Thường Hỉ chỗ ngực bụng song diện Phật thủ, mà là xuyên thủng hắn bụng dưới, mang ra mảng lớn nồng hoàng chất lỏng. Miệng vết thương cấp tốc ngưng kết ra mảng lớn tảng băng, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, Mạnh Thường Hỉ hơn phân nửa thân thể liền bị đông cứng. Đạo sĩ, thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta mau bỏ đi. Hòa Thượng lo lắng trở về, hắn có thể cùng Từ Minh gặp chiêu phá chiêu, sinh tử tương bác, nhưng đối đầu với thi Phật, hắn liền nửa phần nắm chắc đều không có. Vô đầu thi Phật thực lực quá mức kinh khủng, bị cái này đổ vật cuốn lên, 10 đầu mệnh đều không đủ tạo. Nhưng mà, làm hắn quay đầu nhìn về Trương Huyền lúc, lại phát hiện nguyên bản đứng sau lưng hắn Trương Huyền không ngờ đã mất đi bóng dáng. Đạo sĩ, Hòa Thượng kinh nghi bất định tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, một đạo thân ảnh màu xanh lặng yên xuất hiện tại bị băng phong Mạnh Thường Hỉ trước người. Tập trung nhìn vào, đúng là Trương Huyền. Tiếng sấm vang minh, một đạo trắng bệnh lôi quang đánh xuống, đem trong rừng rậm đầu này bất tỉnh ám u tính tiểu đạo chiếu lên vô cùng rõ ràng. Trắng bệnh lôi quang dưới, chu vi cảnh vật chút xíu tất hiện. Trương Huyền tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng thời cơ bóp đến cực chuẩn. Ngay tại Từ Minh phi kiếm đem Mạnh Thường Hỉ băng phong, đánh ra bị choáng trong nháy mắt, hắn lặng yên nhảy ra, cắm vào chiến trường. Tiên tiên thái ớt thần lôi, cấp cấp như luật lệ. Lừng lấy lôi quang nở rộ, tại màn mưa bên trong lại như vậy lóa mắt. Xá. Trương Huyền ánh mắt sắc bén như lao, tay trái bóp kiếm chỉ, tay phải tia lôi dẫn vần quanh, giống một thanh lôi đỉnh đúc thành lôi mâu, hướng thi Phật ngực nhanh đâm mà đi. Xanh trắng sắc lôi văn trên không trung tùy ý lan tràn, giọt mưa chạm vào tức bị bốc hơi thành sương mù. Chấm như tuyết dưới lớp băng, Mạnh Thường Hỉ cặp kia kinh khủng đạm mạc đôi mắt, lần thứ nhất có người sống tình cảm. Không biết là bởi vì phụ thân tại Mạnh Thường Hỉ trên thân dẫn đến, hay là bởi vì niết bàn sắp thành công, đây là nó trăm ngàn năm qua lần thứ nhất có nhân loại tình cảm, loại cảm giác này tên là sợ hãi. Nó nhìn ra trước mắt tuổi trẻ đạo nhân trong tay lôi pháp muốn công hướng nơi nào. Trương Huyền nhắm chuẩn, là chỗ yếu hại của nó, Phật bảo chỗ vị trí. Tầng băng hạ thi Phật phát ra giống giận rung trời, trên thân bao trùm lấy tầng băng phát ra bên thai không dứt răng rắc, ra bị nẻ âm thanh. Không kịp. Cái này ghê tẩm đạo sĩ, rõ ràng như vậy nhỏ yếu, nếu như hắn không có bị băng phòng, chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể kết quả hắn tính mạng, cái này ra hỏa, thời cơ bắt quá tốt rồi. Thi Phật minh bạch, Trương Huyền tay phải kia lừng lấy lôi quang có thể tại nó tránh thoát tầng băng trói buộc trước đâm vào bộ ngực của nó. Sau một khắc, Thi Phật không tại đem lực lượng dùng cho tránh thoát trói buộc, chống rông hai mắt tuôn ra quần quần khói đen, nguyên bản khắn ở trên da hàng ngàn tấm mặt người không ngừng hướng chỗ ngực bụng dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời, trắng như tuyết tầng băng dưới, Thi Phật da thịt lan lộn, vô số huyết nhục mặt người hội tụ ở trước ngực, ngưng kết thành một cái kinh khủng đẽo thịt đem ngực Phật bảo bao khỏa. Nó lựa chọn ngạnh kháng Trương Huyền trong tay lôi pháp. Trong khoảnh khắc, lôi đỉnh chi nhận cùng ố hế huyết nhục va chạm, tầng băng da bị nẻ âm thanh, quái vật tiếng gào thét bên tai không dứt. Ô hế kinh khủng đẽo thịt tại lừng lẫy mà bá đạo lôi nhận trước mặt, như là băng tiêu tuyết tan cấp tốc tiêu tán. Trương Huyền cánh tay phải như là lôi đình đúc thành trường mâu, từng tấc thúc đẩy, thế không thể đỡ. Chương 29, cho đạo gia, chết. Chương 29, cho đạo gia, chết. Mắt thấy Trương Huyền thế công không thể ngăn cản, Mạnh Thường Hỉ sắc mặt đại biến, cặp kia tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Cứ việc miệng của nó đắp lên 100 cái lá tùng khe hở bên trên, không chút nào không ảnh hưởng nó phát ra âm thanh. Khàn giọng như kim thiết ma sát thanh âm theo nó trong cổ vang lên, mang theo vài phần cầu khẩn, đạo trưởng, tiểu thần biết sai rồi, mong rằng đạo trưởng nhìn tiểu thần tu hành không dễ, thả tiểu thần một ngựa. Ngày sau nhất định tận sơn thần bản phận, gìn giữ đất đai an dân, không còn làm sàng làm bậy. Trương Huyền cúi đầu, mặt chôn ở trong bóng tối, nhìn không thấy biểu lộ, bất quá đâm vào hắn lồng ngực tay phải động tác lại là chậm lại. Thế thế, hòa thượng thần trương, cái này Phượng Minh Sơn thần đã nhập tà đạo, nuốt chửng gần ngàn người sống huyết nục, bực này tà thần có thể nào tin tưởng? Đạo sĩ, chớ nghe nó dạo biện, nó đã nhập tà đạo, hiện tại như vậy cầu xin tha thứ, chỉ vì mạng sống. Ta biết rõ. Không đợi hòa thượng nói xong, Trương Huyền lạnh lẽo thanh âm ngắt lời hắn. Dứt lời, Trương Huyền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nhu thuận yếu thế Thi Phật ánh mắt sắc bén như lao, ta tại tụ lực đây, ngươi tại chờ mong cái gì? Hắn lời này ý nghĩa lời nói trêu chọc, nhưng ngữ khí lạnh lạnh. Mới phá vỡ bị bực, Trương Huyền sử xuất bản đầy đủ tiên tiên thái ất thần lôi cơ hồ đã đem hắn toàn bộ tinh khí móc sạch, tinh khí thần nghiêm trọng thâm hụt, dẫn đến mới có như vậy một máy mắt, hắn đã mất đi ý thức, may mắn kịp thời thanh tỉnh. Hiện tại lần nữa cưỡng ép sử dụng, đã đang thiêu đốt tính mạng của hắn tinh nguyên, ngày sau không thể thiếu phải lớn bệnh một trận, bất quá không chỗ sâu vị. Trương Huyền nghĩ đến lao nhân, nghĩ đến cổ hoa, nghĩ đến bị hoẹ một đinh cố định trên người Thi Phật kia từng trương thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, tựa hồ là cảm nhận được trước người tuổi trẻ đạo sĩ trong mắt lạnh lẽo sắc ý, Mạnh Thường Hỉ thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này trong giọng nói cất giấu trùng thiên lửa giận, phảng phất một đầu bị ép vào tuyệt cảnh hung thú. Thối đạo sĩ, ngươi không thể giết ta, ta chính là một núi chính thần, thụ mệnh vũ thiên, cùng thiên địa đồng thọ. Ngươi như giết ta, ác gặp thiên khiển. Cầu thí sơn thần. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang, liền ngươi chỗ làm gây nên, còn dám nói sang thần. Bên trên không thể trạch bị một phương, dưới không thể phù hộ bản dân. Thân là bản cảnh sơn thần, vậy mà tàn sát sinh dân, Newton lấy dưới cờ bách tính tính mạng làm mồi nhử ăn, đi cậu thả sự tình. Hôm nay đạo gia không giết ngươi, thiên lý nan dung. Lôi quan dưới, Trương Huyền mày rậm cao cao dương lên, trong mắt sát ý tăng vọt. Cho đạo gia, chết. Theo Trương Huyền câu nói sau cùng rơi xuống đất, hắn tả thủ kiếm chỉ điểm bên phải trên cánh tay, trong nháy mắt, lôi quang lại lần nữa tăng vọt. Xanh trắng sắc lôi văn như là cuồng long quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy áp. Phốc phốc, lôi mâu không trở ngại chút nào địa thứ nhập Mạnh Thường Hỉ lồng ngực, lôi đình bờn quanh thủ trưởng đổi đâm la bắt, trực tiếp nắm chặt viên kia song diện Phật thủ. Trong nháy mắt, lôi văn điên cuồng hướng song diện Phật thủ xâm nhập, Phật thủ trên bốn cái tinh hồng đôi mắt đông nhiên trừng lớn, phát ra chói hai tiếng rít, phản phất tại phát ra sau cùng tiêu rên. Ngay sau đó, Phật thủ mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn vết dạng bên trong chảy ra đậm đặc hắc huyết, tính mạng của nó đang bị lôi đình chi lực một chút xíu bóc ra. Xoẹt, một tiếng, Trương Huyền cánh tay phải phát lực, trong tay cầm song diện Phật thủ, trực tiếp xuyên thủng Thi Phật từ phía sau lưng nô ra, dòng máu đen văng khắp nơi. Giống. Thi Phật phát ra sau cùng gầm thét, thanh âm bên trong xen lẫn không cam lòng cùng sợ hãi. Cái này tuổi trẻ đạo nhân rõ ràng như vậy nhỏ yếu, chính rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành tựu chân chính quỷ vương cảnh, vì cái gì? Vì cái gì chính mình sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy? Thân thể của nó ở trong ánh chớp run rẩy kịch liệt, tầng băng hoàn toàn tan vỡ, chu vi hàn khí cũng theo đó tiêu tán, chỉ còn lại một chỗ ố bế thì nát. Một bên hòa thượng con mắt trừng đến như chuông đồng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Phượng Minh sơn thần, thụ tập yêu ti mấy năm cung cấp nuôi dưỡng, lừa giết gần ngàn người mệnh cung cấp nuôi dưỡng ra tà ma, lại Trương Huyền một cái trưởng tâm lôi dưới, tan thành mây khói. Giờ phút này, xương trắng lượn lờ, một đạo túc sát bóng người chậm rãi đi ra. Trương Huyền tay phải một tay cầm nắm đấm lớn nhỏ song diện Phật thủ, ánh mắt lạnh lạnh. Trông thấy thân ảnh này, tam giới hòa thượng con ngươi rung mạnh, vô ý thức bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng mà, cái kia đạo bóng người lại chật vật kêu đau bắt đầu, ta đi, bỏng chết ta. Trương Huyền trong tay Phật thủ như là khoai lang bỏng tay, từ tay trái đảo sức đến tay phải, cuối cùng bị hắn cao cao quăng lên. Hòa thượng, ngươi giúp ta thu cái đồ chơi này bỏng chết ta. Chớp mắt hốc mồm, hòa thượng vô ý thức đưa tay tiếp nhận viên kia song diện Phật thủ. Cùng lúc trước so sánh, thời khắc này Phật thủ đã không còn lúc trước thần dị. Nguyên bản từ bi kia mặt, đôi mắt cúi xuống, mặt lộ vẻ từ bi, đoạ lạc điên cuồng kia mặt, hai mắt trở lên gần như điên cuồng. Nhưng mà thời khắc này Phật thủ trên tràn đầy cháy đen vết tích, bốn cái Phật nhãn chăm chú nhắm, hoàn toàn đã mất đi trước đó thần dị, giống như tử vật. Cùng một thời gian, một mực ở trên trời xoay quanh chim ưng hai cánh chấn động, mỏ dài đóng mở, thiên thọ, Thiên Thọ à, hành tẩu đại nhân đã chết rồi, hành tẩu đại nhân đã chết rồi, mau báo cáo thiên hộ. Hòa thượng phản ứng cực nhanh, xoay người nhặt lên một thanh cục đá, cong lại liên đạn. Năm viên cục đá mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng cấp tốc bay khỏi chim ưng kích xạ mà đi. Chim ưng linh xảo trở mình, tránh thoát bốn quả cục đá, lại bị thứ năm quả đánh trúng cánh phải, thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống lúc, mỏ dài còn không ngừng nóng mở, Thiên Thọ a, bản điệu phải chết, phải chết. Tại rơi xuống đất trước, cái này ồn ào xòa điệu bị hòa thượng một tay bắt lấy, dùng một đoạn vải trói lại cái nguyên lành, thuận tay nhét vào trong bao vải. Lúc này, sắc mặt trắng bệnh Trương Huyền hai tay nắm nuốt bình hai, hùng hùng hổ hổ lảo đảo đi tới. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào hòa thượng trên thân. Còn tốt, không thay đổi đỏ. Trương Huyền trong lòng lớn lỏng một hơi. Tại U Trúc Huyền đồng tầm mắt bên trong, hòa thượng trên thân vẫn như cũ tản ra nhu hòa bạch trắng. Đem xong diện Phật thủ trực tiếp ném cho hòa thượng, nhưng thật ra là Trương Huyền một trận đánh cược, cũng là bị bất đắc dĩ bản thân bảo toàn kế sách. Xong diện Phật thủ thần dị, Trương Huyền sớm tại Miếu Sơn thần bên trong liền không giữ lại chút nào nói cho Mạnh Thường Hỷ các loại còn. Một là móc ra Mạnh Thường Hỷ tham nghiệm, thay bọn hắn đem Phật thủ mang ra miếu hoang, thứ hai chính là vì giờ phút này. Nếu như hòa thượng đối mặt Phật bảo động tâm, tất nhiên sẽ đối Trương Huyền sinh ra ác ý, kể từ đó, tất không thể gạt được U Trúc Huyền đồng dò xét. Nếu như hòa thượng trên thân đại biểu uy hiếp độ quang mang từ trắng trở nên đỏ, kia Trương Huyền liền sẽ thoải mái nói cho đối phương, cái này Phật bảo đối ta vô dụng, đại hòa thượng, đưa ngươi. Liên tiếp hai lần thi triển trưởng tâm lôi, cơ hồ lấy hết Trương Huyền tinh khí. Hắn giờ phút này, đầu như là bị người dùng cương châm không ngừng đâm vào, vô cùng đau đớn, đi trên đường nhẹ bồng bềnh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống. Loại trạng thái này, quyền sinh sát trong tay toàn bằng đối phương tâm ý, hắn chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Cũng may, đại hòa thượng này là cái chân chính người xuất ra. Đối hòa thượng buông xuống cảnh giác về sau, Trương Huyền thở hổn hển, đi lại tập tễnh đi đến Tử Minh không đầu thi thể trước, ngồi xuống điều tra bắt đầu. Hòa thượng nâng xong diện Phật thủ, nhìn phía xa kia đã hóa thành một đống than cốc Mạnh Thường Hỷ muốn nói cái gì, há to miệng, cuối cùng lại không lên tiếng, hắn cũng không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Chân trước Tử Minh trước khi chết một kích mệnh trùng, đánh ra thi Phật cứng ngắc, chân sau Trương Huyền trưởng tâm lôi theo nhau mà tới, một hơi không kém, vô cùng tinh chuẩn mệnh trùng thi Phật yếu hại. Đây hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Tử Minh từ bị xuyên thủng huyết hầu đến trước khi chết kích xạ phi kiếm, toàn bộ quá trình bất quá ba hơi. Lấy Trương Huyền tức lực, muốn từ phía sau hắn vị trí chạy đến Mạnh Thường Hỷ trước người, vung ra kia cực kỳ trọng yếu một cái trưởng tâm lôi, nói ít muốn 10 cái thời gian hô hấp. Theo thời gian này ngược lại đẩy, mười mấy hơi thở trước, Tử Minh vừa bị hắn đánh bay, chính miệng phun tiên huyết ngừng tụ phi kiếm. Bình thường tới nói, tại cái kia thời gian điểm, thi Phật còn tiềm phục tại chỗ tối, Trương Huyền như thế nào sớm hành động? Trừ khi Trương Huyền có dự báo tương lai năng lực, biết rõ một lát sau Tử Minh sẽ bị thi Phật đánh lén, Tử Minh sẽ ở trước khi chết bắn ra phi kiếm, đem Mạnh Thường Hỷ ngắn ngủi bao vong. Nếu không, thời gian như thế nào bóp đến như thế tinh chuẩn? Nhưng cái này sao có thể? Trước mắt vị này tuổi trẻ đạo nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 30, tẩy tủy phạt thể đan. Chương 30, tẩy tủy phạt thể đan. Bây giờ trở về nhớ tới, Tử Minh trước khi chết bắn ra phi kiếm, cũng không cho thi Phật tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Phi kiếm mất đi chính xác, chưa thể trúng vào chỗ yếu, băng phong chi lực cũng chỉ là phi kiếm kèm theo công hiệu. Đối thi Phật mà nói, điểm ấy băng phong chi lực, khoảnh khắc có thể phá. Hòa thượng phỏng đoán, như thi Phật toàn lực hành động, nhiều nhất hai hơi, liền có thể tránh thoát băng phong. Nghĩ như vậy, Trương Huyền mới thời cơ công kích, bóp thỏa đáng thật tinh diệu. Sớm một bước, thi Phật không bị phi kiếm băng phong, lấy nó nhất kích tất sát Tử Minh thủ đoạn, trong nháy mắt liền có thể miểu sát Trương Huyền. Trễ một bước, thi Phật thoát khốn, Trương Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hòa thượng đã từng suy đoán, Trương Huyền phải chăng che giấu thực lực, ngoại trừ uy lực kinh người trưởng tâm lôi bên ngoài, phải chăng còn là cái võ đạo cao thủ. Nhưng ý nghĩ này vừa toát ra, liền bị hòa thượng bắt bỏ. Hắn từ nhỏ luyện võ, 30 năm võ đạo kiếp sống để hắn tùy tiện đánh giá ra, Trương Huyền cũng không võ đạo bản lĩnh. Từ hô hấp tần suất, đi đường bộ pháp, khí tức dài ngắn đến xem, Trương Huyền tuyệt không phải quân nhân. Còn nữa, như Trương Huyền có ba hơi lao tới 100 mét thân pháp, trước kia tại miếu hoang lúc liền có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hủy đi phật thủ, thông dong thoát đi, làm gì một đường chật vật chạy trốn. Nhưng nếu Trương Huyền không biết võ, vậy cái này hết thảy liền nói không thông. Tuy nói trưởng tâm lôi uy lực to lớn, tiên thiên thái ớt thần lôi đối yêu tà có tiên thiên khắc chế chi lực, nhưng chiến đấu không phải thoại bản tiểu thuyết, chính nghĩa chưa hẳn có thể chiến thắng tà ác. Đồ có thủ đoạn công kích, nếu không có võ đạo tu vi hoặc cái khác đạo pháp chèo chống, chiêu này lôi pháp hiệu quả đem đánh lớn chết khấu. Lấy Trương Huyền người bình thường tốc độ, nghị cận thân tới gần thi Phật, dùng trưởng tâm lôi sát người bành kích hắn bản mệnh vật bảo, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hòa thượng suy nghĩ hồi lâu, vẫn như cũ không cách nào tìm tới giải thích hợp lý. Bất quá có một chút hắn xác định, trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân, thâm bất khả chắc. Hòa thượng đương nhiên không thể nào hiểu được, kỳ thật sớm tại chạy ra Miếu Sơn thần trước đó, Trương Huyền liền có sơ bộ kế hoạch. Hắn trước kia liền để mắt tới thi Phật bản mệnh vật bảo. Nhưng mà, tại Miếu Sơn thần bên trong, tại thi Phật tàn thần quỷ vực bên trong, hắn liền còn sống cũng khó khăn, chớ nói chi là đánh cắp Phật bảo. Tại U Trúc Huyền Đồng nhìn chăm chú dưới, Trương Huyền phát hiện Mạnh Thường Hỷ là đồng bị cảnh võ phu, lại trên thân cất giấu dao găm, suy đoán hắn đại khái suất là lúc trước hắc quan bên trong hai tên trộm mộ đồng bọn. Phật bảo là vô đầu thi Phật bản mệnh bảo vật, đương nhiên sẽ không khiến người khác đụng chạm. Nhưng Mạnh Thường Hỷ khác biệt, hắn bị song diện Phật thủ ký sinh, đã bị đánh lên thi Phật tân ký, vốn là thi Phật vì chính mình chuẩn bị dự bị vật chứa. Cả tòa Miếu Sơn thần bên trong, chỉ có hắn đụng vào Phật bảo sẽ không khiến cho thi Phật chú ý, thế là Trương Huyền lựa chọn đánh cược một thanh, nói thẳng ra Phật bảo thần dị, kích thích Mạnh Thường Hỷ tham nghiệm, hy vọng mượn hắn tay đem Phật bảo mang ra Miếu Sơn thần. đến tiếp sau sự kiện phát triển cũng như Trương Huyền sở liệu. Hắn cùng Hòa Thượng bỏ mạng thoát đi miếu sơn thần, Mạnh Thường Hỉ giả ý tương trợ hủy đi điện thờ, thực tế bỏ mặc thi Phật truy sát hai người, cuối cùng thừa cơ mang theo Phật bảo thoát đi. Ý gì theo Trương Huyền dự đoán, thi Phật sẽ thông qua ký sinh Mạnh Thường Hỉ tiếp tục đuổi giết hắn cùng Hòa Thượng. Về phần Mạnh Thường Hỉ sẽ hay không đem Phật bảo mang ở trên người, Trương Huyền cũng không nắm chắc. Duy nhất vượt quá Trương Huyền dự liệu là nửa đường giết ra cái Từ Minh. Tại Từ Minh tự báo ra môn cũng cùng Hòa Thượng chiến đấu lúc, Trương Huyền lòng nóng như lửa đốt. Hắn đoán được theo đuôi mà đến thi Phật nhất định trốn ở nơi nào đó, chuẩn bị đối bọn hắn phát ra một kích chí mạng. Đầu của bọn hắn là thi Phật tiến hóa chất dinh dưỡng, là tế phẩm, thi Phật nhất định sẽ đuổi theo. Nếu như các loại thi Phật xuất thủ, cùng Từ Minh tiền hậu giáp kích, hắn cùng Hòa Thượng định không còn sống khả năng. Thế là, mượn Hòa Thượng tạm thời cuốn lấy Từ Minh thời điểm, Trương Huyền quyết định thật nhanh tiến vào nội cảnh hỏi hôm nay một vấn đề cuối cùng, ta muốn làm thế nào mới có thể từ thi Phật trong tay đoạt lấy song diện Phật thủ, cũng thành công thoát đi Từ Minh truy sát. Câu phú quý trong nguy hiểm, hắn không chỉ có muốn an toàn thoát đi vùng đất nguy hiểm này, còn muốn cầm xuống thi Phật bản mệnh Phật bảo, song diện Phật thủ. Người bình thường cho dù cầm tới Phật bảo cũng không cách nào sử dụng, 89/10 sẽ giống Mạnh Thường Hỉ, bị Phật bảo bên trong nghiệp chướng ô nhiễm, rơi vào cái bị thi Phật ký sinh, không người không bị hạ trạng. Có thể bị Vũ Trúc Huyền Đồng nhìn thấu về sau, Trương Huyền đọc đến trong đó tin tức, Ngũ Lôi chính pháp có thể ma diện Phật bảo bên trong ẩn chứa nghiệp chướng, như thế liền sẽ không bị thi Phật ký sinh. Song diện Phật thủ tác dụng đông đảo, mà Trương Huyền nhất là nhìn chúng, chính là hắn là chế tác tẩy tủy phạt thể đan tài liệu chính. Hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được tẩy tủy phạt thể đan, nếu không 28 ngày về sau, chờ đợi hắn chỉ có bạo thể mà chết kết cục. Đương nhiên, ngoại trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, Trương Huyền cũng đối trở thành tu sĩ có hứng thú nồng hậu. Ly khai thiên sư phụ trước, hắn tuân theo thiên sư độ cho ra đề nghị, thuận đi thần đạo đạo pháp hội nguyên thiên. Trong đó giống tiên thiên thái ớt thần lôi như vậy huyền diệu thuật pháp còn có 35 nói, có thể đối hiện tại Trương Huyền tới nói, hào trô vô dụng. Khu động thuật pháp hoặc là dựa vào tu sĩ tu luyện tồn trữ ở thể nội linh lực, như Từ Minh thôi động thanh loan ngọc bội như vậy, hoặc là tựa như Trương Huyền như vậy, thuần túy dựa vào trong thân thể tích chứa tinh khí cưỡng ép thôi động. Hắn tất cả tinh khí chỉ đủ thôi động một lần trường tâm lôi, giống bây giờ mạnh như vậy đi thôi động hai lần, đã đả thương nguyên khí, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng điều dưỡng, rất khó bù lại. Không bột đấu gột nên hồ, hiện tại bày ở Trương Huyền trước mặt lớn nhất nan đề, chính là đột phá nhục thể phàm thai, bước lên con đường tu hành. Đêm qua nói chuyện phiếm ở giữa, Trương Huyền từ Hòa Thượng chỗ biết được, thế gian tuy có người tu hành, nhưng phần lớn bị trong truyền thuyết thế gia đại tộc cầm giữ, như tứ đại cổ tu đi môn thiện, như tập yêu ti. Bồi dưỡng một cái người tu hành cần thiết tài nguyên là lượng lớn, là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn số lượng. Cho dù như tập yêu ti như vậy lấy một nước thế lực làm cơ sở đại quốc tổ chức, toàn bộ trong tổ chức tu sĩ cũng vẹn vẹn khó khăn lắm phá ngàn. Tu sĩ chân quý trình độ, có thể thấy được luồng đốn. Ta nhất định phải trở thành tu sĩ. Có cái này tưởng niệm về sau, Trương Huyền quả quyết hỏi một vấn đề cuối cùng. Về sau, hắn liền một mực thần kinh căng cứng, hắn cực sợ thiên sư đội cho không ra đáp án. Dù sao, hắn xách vấn đề này, thật sự là gây khó cho người ta, đối thủ là thực lực kinh khủng cựu phẩm huyền lũ quỷ vương, mà hắn chỉ là cái không chút nào tu vi người bình thường. Tôn này vô đầu thi Phật, tại U Trúc Huyền Đồng tầm mắt hạ toàn thân tản ra nồng đậm hắc quang. Nói cách khác, nếu theo uy hiếp đẳng cấp đến phán định, đối phương nghiền chết hắn tựa như nghiền chết một cái con kiến đơn giản. Hai người ở giữa thực lực hoàn toàn không ngang nhau, đặc biệt là còn có một cái thực lực phi phàm tập yêu ti bách hộ ngăn trở con đường phía trước, muốn tại bực này tình huống dưới để thiên sư độ xuất ra một cái có thể được phương án, quả thực là thiên phương dạ đàm. Trước mắt cục này, cơ hồ là cố định từ cục. Bất quá, thiên sư độ cũng không để cho Trương Huyền thất vọng. Vẹn vẹn ba hơi về sau, nội cảnh bên trong treo cao tại chân trời kia vòng huyết nguyệt liền cấp ra câu trả lời hoàn mỹ. Chương 31, toàn trí toàn năng Trương Thiên Sư. Chương 31, toàn trí toàn năng Trương Thiên Sư tại Tam Giới Hòa Thượng bao khỏa bên trong tìm tới máu chó đen năm hơi về sau, đoạt tại Tam Giới Hòa Thượng đối Từ Minh phát động công kích trước, đem máu chó đen phun ra tại thanh loan màn trên đối thanh loan màn phá, Từ Minh bị mệnh trung về sau, hướng chính nam toàn lực phóng đi 13 hơi thở về sau, thi triển tiên thiên thái ớt thần lôi đệ thập ngũ hơi thở, nhắm ngay thi. Phật ngực song diện Phật thủ chỗ vênh ra thần lôi, đem song diện Phật thủ quét ra, thi Phật tự diệt. Từ đầu đến cuối, Trương Huyền hoàn toàn dựa theo thiên sư độ cho ra cái này ngũ hành chữ nhỏ đang hành động. Thanh loan màn phá, chính phương nam vừa lúc Từ Minh vị trí. Khi đó, Từ Minh chính thôi động toàn thân linh lực, ngưng kết ra một thanh màu máu phi kiếm, thân kiếm tản ra lăng liệt sát ý, phản phất có thể chặt đứt hết thể sinh cơ. Trương Huyền cắn răng, đón chuôi này phi kiếm bắt tới. Thứ 12 hơi thở, Từ Minh vừa mới bỏ mình, thi Phật chưa bị màu máu phi kiếm trúng đích. Trương Huyền một mình một người, đối diện đối mặt kia hung diễm ngập trời thi Phật. Thi Phật đạm mạc hai con ngươi như thâm viên đen như mực, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, phản phất liền không khí đều bị nó thôn phệ. Đây là một trận đánh cược, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Trương Huyền mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, có chút chần chờ, liền sẽ bỏ lỡ kia màu máu phi kiếm mệnh trung thi Phật, đem nó băng phong ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một khi thi Phật thoát khốn, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hắn thành công. Tại chém giết thi Phật một cái mắt, Trương Huyền mừng rỡ cơ hồ sông phá lồng ngực, toàn thân bởi vì không ức chế được vui sướng mà run rẩy. Làm vậy tùy phạt thể đàn tài liệu chính Phật bảo tới tay là thứ nhất, càng quan trọng hơn là, hắn lần nữa nghiệm chứng tiên sư độ cường đại. Trải qua lần này liều mạng tranh đấu, Trương Huyền đối tiên sư độ có nhận thức mới. Nó phảng phất có thể nhìn trộm thiên cơ, thậm chí liền không phát chuyện phát sinh đều có thể tinh chuẩn đoán trước. Đoạt tiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Trương Huyền thấp giọng thì thảo, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Quả nhiên là trên thiên hạ địa, gần như không tồn tại. Khu khu cụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt ở trong rừng quanh quẩn, Trương Huyền bỗng nhiên cúi người, phản phất muốn đem phổi đều ho ra tới. Hắn lảo đảo mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi tại Từ Minh bên cạnh thi thể, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, hốc mắt hăm sâu, cả người lộ ra tiểu tụy không chịu nổi. Thằng nương tặc, quá kích động, kém chút đem chính mình cũng chết. Hắn thấp giọng mắng một câu, thanh âm khàn khàn giống là từ trong cổ họng ra. Đạo sĩ, ngươi không có sao chứ? Hòa thượng đứng ở một bên, cau mày, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Hắn gặp Trương Huyền bộ dáng này, trong lòng suy đoán cái này đại khái là sử dụng trưởng tâm lôi di chứng. Dù sao, loại kia uy lực cường đại lôi pháp, nếu là có thể tiện tay thi triển, không khỏi cũng quá nghe rợn cả người. Trương Huyền khoát tay áo, tiện tay xóa đi cái trán đổ mồ hôi, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, không sao, không chết được. Hắn nói xong, liền cúi người, bắt đầu tra xét rõ ràng Từ Minh thi thể. Người đây là? Hòa thượng gặp hắn động tác, nhịn không được hỏi. Trương Huyền cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là vây vây tay, mau tới hỗ trợ, giúp ta đem cái này ra hỏa cái này áo liền quần lột xuống. Vạn hạnh, mới hắn triệu hoán phi kiếm mang theo đại lượng hàn khí liên đối hắn cái cổ ở giữa vết thương đều đông lại, không có bị tiên huyết một dần. Nghe vậy, hòa thượng đem Phật thủ nhét vào bao khỏa, đi đến Trương Huyền bên người hỗ trợ đem Từ Minh thi thể không đầu xoay chuyển. Mà Trương Huyền đây, bắt đầu dở trò, đem vị này không ai bị nổi tập yêu ti hành tẩu lột sạch sành sanh. Sau đó, hắn cầm lên trong tay bộ kia hoàn hảo tập yêu ti thanh long vệ bách hộ phục, quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hòa thượng thấy thế, nhịn không được hỏi, ngươi là nghĩ giả trang tập yêu ti hành tẩu? Trương Huyền một bên đem chính mình sớm đã rách tung tóe đạo bào chút bỏ, một bên cười nói, là có ý nghĩ này. Hòa thượng nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, tại Đại Chu, giả mạo tập yêu ti hành tẩu, đây chính là chịu lấy ngũ sa phanh thây cực hình. Ngũ sa phanh thây chi hình, sắp tụ hình giả đầu cùng tứ chi phân biệt cột vào năm chiếc trên xe, sau đó để ngựa kéo xe hướng năm cái phương hướng khác nhau toàn lực chạy, đem thụ hình giả thân thể xé rách. Đây là Đại Chu chư hình bên trong máu tanh nhất tàn nhẫn hình phạt, chỉ là nhấc lên, liền đủ để cho người sợ hãi. Bất quá, bực này cực hình cũng không hù đến Trương Huyền, ngược lại để hắn đào thi thể tốc độ tay nhanh hơn mấy phần. Luật pháp là kẻ thống trị quản hạt kẻ yếu thủ đoạn, tuân thủ luật pháp chỉ là bởi vì hắn thiện, mà không phải e ngại. Hòa thượng, khác không đề cập tới, nếu ta giả mạo Từ Minh tập yêu ti bách hộ thân phận, bị nhìn thấu xác suất có thể lớn. Hòa thượng nghe vậy, cúi đầu mắt nhìn Từ Minh bên eo treo thanh loan ngọc, xác nhận ngọc bội là màu lam về sau, mới chậm rãi mở miệng, điểm này cũng không cần thiết lo lắng. Tập yêu ti các trong lúc hành tẩu liên hệ cũng không chặt chẽ, Đại Chu biên cương bao la, các nơi yêu thai liên tiếp phát sinh, tập yêu ti nhân thủ không đủ, bình thường sẽ lấy các châu phủ tập yêu ti phân bộ đại doanh làm cứ điểm, cắt cử thực lực mạnh mẽ tập yêu hành tẩu phân tán hành động, lại dựa vào các nơi phổ thông quan binh phối hợp. Hắn nói xong, chỉ vừa bị Trương Huyền lay xuống tới thanh loan ngọc bội, vừa chỉ trên mặt đất ngay tại trong bao vải rẽ rủa trường ế tín sứ, tiếp tục giải thích nói, thanh loan ngọc bội tương đương với tập yêu ti hành tẩu thân phận lệnh bài, mà trường ế tín sứ thì có thể tại ở ngoài ngàn dặm tiếp thu các châu phủ tập yêu ti đại doanh hiệu lệnh. Hiệu lệnh? Trương Huyền lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Hòa thượng gật đầu, Đại Chu các nơi yêu quỷ hung hăng ngang ngược, đồng dạng tình huống dưới, như có yêu quỷ ẩn hiện, các nơi lính liên lạc sẽ đem tin tức hội tụ đến châu phủ lại thông qua trường ế tín sứ ban bố nhiệm vụ, điều động cự ly gần nhất hành tẩu tiến về tiêu diệt yêu quỷ. Trương Huyền nhìn xem trong bao vải bị bao thành bánh trưng giống như xoa điểu, nhiều hứng thú hỏi, cái đồ chơi này như thế nào tại ở ngoài ngàn dặm tiếp thu châu phủ tin tức? Hòa thượng kiên nhẫn giải thích nói, vật này là Đại Chu huyền mệnh cung chỗ tạo, ẩn chứa cực kỳ cao thâm thần hồn chi thuật. Tương truyền huyền mệnh cung sẽ chọn lựa chung với Đại Chu bỏ mình tướng sĩ thần hồn, rót vào trong cơ quan thuật bên trong. Thần hồn chia ra làm ba, thứ nhất rót vào thanh loan ngọc bên trong, để hành tẩu điều khiển trường ế tín sứ, lại lấy thứ nhất rót vào cơ quan chim ưng bên trong, cuối cùng một phần thì sẽ rót vào châu phủ lệnh kỳ ở trong. Bởi vì thần hồn liên kết, cho nên dù là tại ở ngoài ngàn dặm, châu phủ đại doanh cũng có thể thời gian thực thu hoạch trường ế tín sứ vị trí, cũng đưa tin. Trương Huyền sau khi nghe xong, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng như thế thần kỳ. Hòa thượng lại lắc đầu thở dài, tu người thần hồn, làm đất trời oán giận. Trương Huyền đối với cái này ngược lại không để ý, thản nhiên nói, đã muốn đặc biệt chọn lựa chung với Đại Chu tướng sĩ thần hồn, vậy đã nói rõ cái này thuật thức nhất định phải từ hai người phối hợp hoàn thành. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chúng ta làm người đứng xem, không cần thiết thay đối phương đa sầu đa cảm. So với cái này, Trương Huyền đối Đại Chu tập yêu ti phương thức vận chuyển càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại Đại Chu có thể xem mà bị người, các nơi bộc phát yêu quỷ chi họa, chính là thân người các nơi ổ bệnh. Tập yêu ti hành tẩu là đao, trường ế tín sứ là chấp đao tay, mà châu phủ đại doanh thì là chấp đao người. Nghĩ đến cái này vận hành phương thức người, thật sự là thiên tài. Chương 32, tập yêu ti hành tẩu, Trương Huyền. Chương 32, tập yêu ti hành tẩu, Trương Huyền. Trương Huyền tiếp tục hỏi, kia châu phủ đại doanh cụ thể như thế nào tuyên bố nhiệm vụ? Hoa thượng đáp, chỉ cần tập yêu ti hành tẩu tuân theo hiệu lệnh tiến về nơi khởi nguồn tiêu diệt yêu quỷ, nơi đó lính liên lạc liền sẽ đem yêu quỷ bị tiêu diệt tin tức phản hồi cho châu phủ đại doanh. Cứ như vậy, châu phủ đại doanh liền biết nên hành tẩu không việc gì, có thể tiếp tục truyền lại hiệu lệnh nhiệm vụ. Nhưng nếu như tại thời gian nhất định bên trong, châu phủ đại doanh chưa thu được yêu quỷ tiêu diệt biên nhận tin tức, vậy đã nói rõ phụ trách nên sự kiện hành tẩu đã ngộ hại, hoặc là xảy ra điều gì những chuyện khác. Bước kế tiếp, liền sẽ điều động chuyên môn đôn đốc đội truy tìm nên hành tẩu vị trí, điều tra việc này. Trương Huyền nghe vậy, ngồi xổm người xuống, đạp đạp trong bao vải không ngừng dãy rủa cơ quan chỉ mừng, tường tận xem xét một lát sau hỏi, nói cách khác, ta hiện tại liền có thể thông qua nó đến cùng Sung Châu tập yêu ti đại doanh liên hệ lạc. Còn có, có phải hay không chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành châu phủ đại doanh nhiệm vụ, thân phận của chúng ta liền sẽ không bị châu phủ đại doanh bạch trần? Hòa thượng lắc đầu, không thể. Liên hệ là một tuyến, mà lại có thời gian hạn chế, mỗi lần liên hệ sau nhất định phải khoảng cách 7 ngày mới có thể lần nữa thành lập liên hệ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, dạng này mới hợp lý, nếu không vừa rồi Từ Minh trước khi chết hoàn toàn có cơ hội thông qua trường ế tín sứ đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Về phần ngươi vấn đề thứ hai, châu phủ đại doanh có lẽ không phát hiện được Từ Minh đã chết, nhưng có người nhất định sẽ truy tra việc này. Đang khi nói chuyện, hòa thượng ánh mắt trở nên thâm thúy. Trương Huyền khẽ cau mày, lúc này tiếp lấy hòa thượng nói ra, Từ Minh chỉ là một cái bách hộ, đem một núi chính thần dùng hơn ngàn cái tính mạng chăn nuôi thành dã thần, hắn không có thủ bút này, việc này nhất định có chủ sự sau màn. Ai, hòa thượng, ngươi nói châu phủ đại doanh có phải hay không là việc này phía sau màn hát thủ? Hòa thượng không có suy tư, trực tiếp lắc đầu nói, sẽ không, đương nhiệm Sung Châu tập yêu ti chỉ huy sứ Vũ Văn Chính, hắn cả nhà lao tiểu bát 13 miệng đều chết bởi 3 năm trước đây yêu quỷ chi họa lần đầu giáng lâm một đêm kia, bao quát hắn phụ mẫu, thê tử, đệ nữ. Người này cựu thị bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, chỉ cần hắn còn tại Sung Châu một ngày, liền tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trương Huyền có chút kinh ngạc, trước đó nghe ngươi nói Tây Chu thế đạo không tốt, nghĩ không ra cái này biên cảnh châu phủ còn có dạng này quan tốt. Nghe Trương Huyền nói như vậy, hòa thượng lắc đầu cười khổ, Vũ Văn Chính có thể xưng không lên quan tốt, 3 năm trước đây ra chuyện này về sau, Vũ Văn Chính tính cách đại biến, thủ đoạn càng phát ra cực đoan, không liệt, yêu quỷ bên trong cũng có giỏi về ngụy trang thành người họa bị Vũ Văn đang có qua vì tìm ra một cái họa bị đồ cả một cái thôn hung ác. Trương Huyền âm thầm liễu lưỡi, thế đạo này thật đúng là nhân mạng không như lợn chó. Đúng rồi, còn có một điểm, tập yêu ti hành tẩu chỉ có thông qua bí pháp mới có thể luyện hóa thanh loan ngọc, điều khiển trường ế tín sứ, nếu không liền sẽ giống bây giờ như vậy, một mực dãy rủa, không bị khống chế, châu phủ đại doanh cũng sẽ phát hiện dị thường. Hòa thượng nói xong, Trương Huyền trực tiếp sửng sốt. A, không phải, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi ngược lại là trước nói à, nói như thế một đồng lớn, nguyên lai chúng ta điều khiển không được cái đồ chơi này à. Hòa thượng chắp tay trước ngực, bần tăng bất tài, vừa sẽ này bí thuật. Trương Huyền. Tại Trương Huyền nửa tin nửa ngờ trong ánh mắt, hòa thượng lấy Trương Huyền miệng hổ chỗ một giọt tinh huyết, giọt trên thanh loan ngọc, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm đoạn phức tạp huyền ảo khẩu quyết. Theo hòa thượng bấm niệm pháp quyết hai tay không ngừng biến ảo, ước chừng qua một chén trà tả hữu, Trương Huyền đột nhiên chấn động trong lòng, lập tức một loại huyền chi lại huyền huyết mạch liên kết cảm giác tại trong lòng hắn dâng lên. Trương Huyền yên lặng, không phải, ca môn, ngươi thực sẽ a? Cùng một thời gian, trong bao vải cơ quan chim ưng giấy rủa động tĩnh cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hòa thượng ngồi xổm người xuống đem buộc trên người trường ế tín sứ vải mở ra. A Di Đà Phật, thuật thành. Theo hòa thượng một tiếng Phật hiệu hát tất, chim ưng song chảo một cái nhảy nhót, dài cánh chấn động liền đặng không mà lên, vững vàng rơi vào Trương Huyền đầu vai. Gặp Trương Huyền nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy kinh nghi, hòa thượng cười cười, cũng không giấu giếm, vẫn tăng quy y xuất ra trước, từng là tập yêu ti một viên. Trương Huyền trước đó cùng hòa thượng nói chuyện phiếm, biết rõ hắn là mang nghệ tu hành, nghĩ không ra cái này nghệ đúng là xuất từ tập yêu ti. Có thể để đại biểu tập yêu ti hành tẩu thân phận thanh loan ngọc đội một lần nữa nhận chủ, bước này bí thuật sợ là bình thường tập yêu ti hành tẩu tiếp xúc không đến, hòa thượng lại biết rõ. Còn có ấn lý tới nói tập yêu ti hành tẩu, đại đa số là nhập đạo người, cũng chính là trong truyền thuyết tu sĩ. Có thể nói chuyện phiếm lúc, đại hòa thượng từng nói qua hắn cũng không linh lực, cũng là không có linh lực người bình thường, vậy hắn là như thế nào tiến tập yêu ti? Đại hòa thượng này rất là không đơn giản. Bần tăng đã đem nguyên bản thuật thức xóa đi, đánh lên mới thuật thức, đồng thời cũng làm một chút cải tạo. Ngày sau mỗi khi châu phủ đại doanh vận dụng tổng khiến điều tra ngươi cái này trường ế tín sứ vị trí lúc, ngươi cũng sẽ đạt được cảnh cáo. Hiện tại tại châu phủ đại doanh trong mắt, ngươi cùng ngươi trường ế tín sứ chính là một tên phổ thông tập yêu ti hành tẩu, chỉ cần đúng hạn hoàn thành châu phủ đại doanh cắt cử nhiệm vụ, liền sẽ không bại lộ. Nhưng muốn xem chừng Từ Minh thế lực phía sau, bọn hắn nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Hòa thượng ngữ khí trịnh trọng. Giờ phút này, Trương Huyền túi người đem Từ Minh giày cũng cởi ra, ôm một đống quần áo, tìm cái gốc cây ngồi xuống, bắt đầu đổi lên quần áo tới. Thay đổi tập yêu ti trang phục đứng không, Trương Huyền hướng hòa thượng dựng lên cái ngón cái, thật không hổ là thành thục ổn trọng người trưởng thành, làm việc chính là ổn thỏa. Gặp hòa thượng biểu lộ nghiêm trọng, tựa hồ đối với hắn bước lên dùng tập yêu ti hành tẩu một chuyện vẫn như cũ coi lo lắng, Trương Huyền mở miệng cười nói, hòa thượng, ngươi lần này về Đại Chu là mục đích gì? Điều tra Đại Chu cảnh nội tấp nập xuất hiện yêu dị nguyên nhân, tiện thể hàng yêu trừ ma. Trương Huyền gật đầu, hắn ngửa đầu nhìn xem hòa thượng, đầu tiên, hòa thượng, thân phận của đạo sĩ tại Đại Chu địa vị cũng không cao, thậm chí sẽ bị đồng dạng dân chúng bài xích. Chúng ta muốn điều tra một chút đồ vật, chắc chắn lực cản trung điểm, mà có tập yêu ti hành tẩu thân phận liền không đồng dạng, bọn hắn chính là làm cái này. Từ yêu quỷ thai ương bộc phát đến nay, Đại Chu các nơi yêu tà làm loạn kinh khủng sự kiện tầng tầng lớp lớp, hôm qua còn trò chuyện vui vẻ hàng xóm, ngày kế tiếp liền phát hiện thân thể không trọn vẹn chết bởi trong nhà, dân chúng ngày qua ngày sinh hoạt tại như vậy trong sự sợ hãi. Trong ngày thường kính ngưỡng cung phụng tăng nói nhị môn, không có chút nào thành tích, thậm chí liền xem như Phật gia nơi bắt đầu vạn Phật miếu đều bị không biết tên lực lượng kinh khủng, trong vòng một đêm đổ đến máu chảy thành sông. Cái này khiến Đại Chu con dân ý kiến gì Phật đạo nhị môn? Hiện tại hòa thượng, đạo sĩ tại Đại Chu phổ biến bị xa lánh, thậm chí có chút cực đoan người còn lớn tiếng nói muốn đem những này hảo vô dụng đồ con lửa chọc nói côn cho đốt sống chết tươi, dùng để tế tự lên trời. Trương Huyền lời nói không hoa. Còn nữa, tập yêu ti hành tẩu bản thân chức trách chính là bốn phía tuần sát, trừ ma hàng yêu, cùng chúng ta bản thân mục đích phù hợp. Nói đến đây, Trương Huyền lông mày phong dương lên, hắn nhìn xem trên mặt đất cố kia trần truồng không đầu thi thể, ánh mắt sắc bén. Cuối cùng, ngươi liền không hiếu kỳ, là Hà Minh Minh là Trảm Yêu trừ ma một phương, lại muốn vụng trộm lấy mạng người chăn nuôi cái này tà ma sao? Em đẹp Phượng Minh sơn thần, vì sao lại sẽ đọa lạc như vậy? Chương 33, đốt sạch nhân gian bẩn thỉu trời. Chương 33, đốt sạch nhân gian bẩn thỉu trời có tập yêu ti hành tẩu thân phận, người ta âm thầm điều tra, nói không chừng có thể phát hiện manh mối gì đây. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hòa thượng thu kịch mày rậm càng nhăn càng chặt, giống như tại suy nghĩ tỉ mỉ. Gặp hòa thượng hình như có ý động, Trương Huyền rèn sắc khi còn nóng, dù là chúng ta cái gì cũng không có tra được, chỉ cần chúng ta giả mạo Từ Minh thân phận, phía sau màn hắc thủ tự sẽ tìm tới cửa. Hòa thượng, ngươi mục đích là hàng yêu trừ ma, nhưng ngươi có biết, có thời điểm người sống, so chết đi quỷ càng đáng sợ. Nếu không bắt được tập yêu ti bên trong con sâu làm dầu nổi canh, còn sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội bị hiến tế. Trương Huyền cái này nghĩa chính ngôn từ nói để hòa thượng sửng sốt một lát. Lấy hắn đối Trương Huyền nhận biết, vị này cũng không phải cái sẽ để cho chính mình tùy tiện mạo hiểm chủ, đặc biệt là tại không biết phía sau màn hắc thủ nền móng tình huống dưới. Hòa thượng, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được mạo phạm đây. Trương Huyền khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. A Di Đà Phật. Kỳ thật, Trương Huyền cố chấp như thế tại tập yêu ti hành tẩu thân phận, bởi vì hắn hiện tại là cái chính cống hắc hộ, không hộ tịch, không thể chứng minh thân phận phù bài, không đường dẫn, thẳng nương tặng, hắn thậm chí liền ký ức đều không có. Trương Huyền hiện tại nhu cầu cấp bách một cái thân phận hợp pháp, mà tập yêu ti hành tẩu cái thân phận này đã có quan phủ bối cảnh, lại bí ẩn khó khăn điều tra, quả thực là vì hắn lượng thân định chế. Về phần Từ Minh sau lưng thế lực thai hoàng ẩm, Trương Huyền cũng không thèm để ý, hắn có thiên sư độ cùng U Trúc Huyền đồng cơ bản su cắt tị hung vẫn có thể làm được. Thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu còn ẩn ẩn chờ mong đối phương có thể tìm đến. Cuối cùng, hòa thượng bị Trương Huyền lời nói này đả động, đi đến bên cạnh hắn, thay hắn vuốt lên cổ áo nếp bốn. Một cử động kia, xem như chấp nhận Trương Huyền bước lên dùng tập yêu ti hành tẩu thân phận thay quần áo khác về sau, Trương Huyền lắc mình biến hóa, thành mới vừa ra lò tập yêu ti thanh long vệ bách hộ. Trương Huyền, Trương đại nhân. Tục nữ nói, người dựa vào ăn mặc. Thời đạo bào Trương Huyền, giờ phút này nhìn oai hùng phi phàm. Thanh long quan dưới là một gương mặt anh tuấn, song mi nhập tấn lại không hiện lăng lệ, mũi thẳng tắp, khí chất lỗi lạc. Hắn tuy không có võ, nhưng dáng vóc cao gầy thẳng tắp, phong điêu biên bối, phối hợp một bộ đỏ thâm áo khoác, màu đen trang phục trên treo lên phức tạp vân lôi văn cùng màu vàng kim bát quái đồ đằng, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc và áo dương nhẹ, váy dài tung bay, quan chi quý khí bức người. Liên ngoại hình nhìn lại, Trương Huyền mới là hàng thật giá thật tập yêu ti hành động, Từ Minh trái ngược với hàng giả. Mặc đồ này, thậm chí để hòa thượng đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm khen đạo sĩ thật sự là sinh phó tốt đối ra. Đơn giản chỉnh đốn về sau, hai người tại trong rừng rậm tìm khối đất trống, đào cái hố sâu, đem không mảnh vải che thân Từ Minh chôn. Cũng không phải bọn hắn thiện tâm, liền Từ Minh làm những sự tình kia, đem cái này ra hỏa vứt xác hoang dã cho chó ăn mới đúng. Chẳng qua là cảm thấy đem Từ Minh thi thể lưu tại chỗ, nói không chính xác sẽ để lại đầu mối, dứt khoát chôn. Như Từ Minh phía sau còn có người, chết không thấy xác, cũng đủ đến bọn hắn tra một hồi. Đương nhiên, đào hố công việc tất cả đều là hòa thượng đang làm, Trương Huyền chỉ ở một bên nhìn xem. Lấy hắn nguyên khí đại thương tình trạng cơ thể, không có trực tiếp hôn mê đã là tinh thần cứng cỏi, việc tốn thể lực quả nhiên là không làm được một điểm. Hòa thượng cũng không trách móc nặng nề, chỉ là để Trương Huyền nghỉ ngơi thật tốt, chính mình cởi rách dưới tăng bảo, tìm cây đầu nhọn gậy gỗ, phốc 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 mở đào. Đào hố cho người, một mạch mà thành. Chôn xong Từ Minh về sau, hai người trở lại miếu hoang, tìm kiếm một phen, lộ ra hai kiện đồ vật, một cái tổn hại nghiêm trọng chất gỗ ngựa con, một chương bao khô dầu mỡ bỏ thô chỉ. Đây là kia hai ông cháu trên người vật. Đi ra miếu hoang, hai người cho cái này nuốt chửng vô số người sống miếu sơn thần điểm một buổi lửa. Mặc dù phụ thân mạnh thường hỉ thi Phật đã bị Trương Huyền một đạo trưởng tâm lôi chém thành thịt nát, nhưng người nào biết rõ tôn này tà thần phải chăng còn có hậu thủ. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một thanh hỏa thiêu sạch sẽ sự tình. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, miếu hoang tàn biên ở trong ánh tà dương bỏ ra dài nhỏ bóng ma. Trường dạ đã qua, nơi xa chân trời một sợi mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Hai người tìm chỗ phong cảnh khoáng đạt đỉnh núi ngồi xuống. Trương Huyền đầu ngón tay vuốt ve chất gỗ ngựa con trên pha tạp màu sơn, cái này đoạn mất một cái chân ngựa gỗ nguyên là cậu ba bà bối, lúc trước tiểu gia hỏa còn nắm chặt nó, tại đống lửa bảng học con ngựa tê mình, cỏ khô giống như lọn tóc theo tiếng cười rung động. Bây giờ móng ngựa vết rách bên trong thấm lấy đỏ sậm, không biết là đồng tử máu, vẫn là miếu sơn thần bùn. Nhớ lại lúc trước tại trong miếu hoang chẳng cảnh, một già một trẻ này là quỷ không phải người, vừa ý lại so đồng dạng người còn nhiệt tình. Lão nhân đống tuổi chấn động rất xuống lá tùng, tất cả đều xếp thành một hàng, xếp thành mau trốn. Hai chữ. Ngựa gỗ bắt đầu tự hành xoay tròn, nhiễm huyết lộc cọp lông cây dựng thẳng lên, tại gạch xanh mặt đất khắc ra, trốn, trốn, mau trốn. Ngài ông cháu ngược lại là thiện tâm, chính mình đô thành âm ma, còn băn khoăn người sống. Nghĩ đến cầu ba câu kia đạo sĩ ca ca, cầu ba đau, đau quá nhà. Trương Huyền không khỏi một trận phiền muộn. Hòa thượng tựa hồ nhìn ra Trương Huyền cảm xúc không tốt, từ bao vải móc ra kia trung hoàng tiểu đưa cho Trương Huyền, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tận lực. Trương Huyền thở dài, đúng vậy a, tận lực. Có thể dù là hắn tận lực, nhưng cũng đổi không trở về lão nhân cùng cầu ba tính mạng. Đây mới là nhất thao đàn sự tình. Thời gian cấp bách, chưa kịp là hai vị tìm cái gì phong thủy bảo địa. Cái này địa phương tầm mắt khoáng đạt, bốn mùa phong cảnh giai nghi, cũng coi là cái nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp. Kia hại người sơn thần đã bị chúng ta xử lý, về sau sẽ không còn có người uổng mạng. Nói đến, lão gia tử ngươi cho khối kia khô dầu, ngay bắt đầu rất thơm, không ăn được thật là có chút tiếc nuối. Thổi phong đất vàng vẩy vào giấy dầu bao khỏa một lập tức, Trương Huyền một người nói liên miên lại nải. Hòa thượng ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhìn Trương Huyền đem giấy dầu bao khỏa ngựa gỗ vùi sâu vào trong đất. dùng bốn cái cành non đâm thành cối xay gió nhỏ cắm ở mộ phần, gió núi lướt qua lúc, phiến lá lại thật kẹt kẹt chuyển động bắt đầu. Ta người này à, nhất chịu không nổi người khác không khỏi tốt với ta, đã thụ ngài ân huệ, vậy thì phải làm những gì? Nói xong, Trương Huyền vỗ tới trong bàn tay bụi đất, từ hòa thượng trong tay tiếp nhận chung rượu chiều phong xe lung lay, trên hoàng tuyền lộ chậm một chút đi, lại nhìn ta đem những cái kia bẩn thỉu đổ vật. Ngửa đầu chút xuống một ngụm liệt ỉu, hầu kết nhấp nô ở giữa nước rượu thuận cầm trượt xuống, từng cái bắt tới, nghiền nát cho các ngươi làm tiền giấy. Trước đây, Trương Huyền từng hỏi lão thiên sư, ngài cũng không có cái gì muốn nhắc nhở ta a. Lão thiên sư câu nói kia, hắn lời nói còn vang vẳng bên tai, ngươi là hảo hải tử, biết rõ nên làm như thế nào. Lúc ấy hắn không để ý tới giải, nhưng bây giờ, mấy cây lá tùng gió núi nâng, nhẹ đồng bền tre ở chôn lấy ngựa gỗ phần mộ bên trên. Nơi xa truyền đến Trương Huyền yếu dần ngâm nga, đúng là lão nhân Hống Tôn Nhi lúc hoang khang sai nhịp hái thuốc dao, chỉ là từ sớm bị liệt tiểu tôi thành hành quốc. Phát đến quỷ một 3000 đánh, đốt sạch nhân gian bẩn tiểu trời. Chương 34, biến đổi liên tục, thượng, chương 34, biến đổi liên tục, thượng. Một ngày sau, miếu hoang phế tích trước, ba đạo thân ảnh đứng yên, trong không khí tràn ngập đất khô cằn cùng chưa tán bụi mù. Bên trái chính là tên cử hán, đầu đội huyền vũ quan, thân hình tựa như núi cao nguy nga, nhìn bóc người so tam giới hòa thượng còn phải cao hơn tấp hơn. Hắn gánh vác một thanh to lớn chém đầu đại đao, thân đao dày rộng, lưỡi dao hàn quang bức người. Từng cục cơ bắp tại quần áo bó hạ như ẩn như hiện, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa không thể vượt qua núi cao, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ở giữa chính là một nữ tử, đầu đội chu tức quan, lụa mỏng che mặt, dáng người thẳng tắp như báo cái. Nàng hai tay ôm ngực, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trước mắt phế tích, trầm mặc không nói. Lụa mỏng hạ khuôn mặt mặc dù không thể gặp, nhưng này lạnh lẽo khí chất lại làm cho người không dám tùy tiện tới gần. Phía bên phải nam tử, đầu đội bạch hổ quan, tóc dài xóa bay, khuôn mặt tuổi trẻ lại lộ ra bất thường chi khí. Hắn có chút vặn vẹo cái cổ, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, ánh mắt như lao, phong mang tất lộ. Có manh mối không? Đến cùng là phương nào thế lực làm? Bạch hổ thanh niên trước tiên mở miệng, thanh âm băng lãnh như sương. Tứ minh mất tích, thi Phật vẫn lạc, miếu sơn thần hóa thành cho tàn, bồi dưỡng thật lâu Phật bảo không cánh mà bay. Có thể tại tập yêu ti ngay dưới mắt làm được đây hết thể thế lực, toàn bộ đại chu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch hổ thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí lăng lệ, là thiên môn tiên điên, vẫn là nam mậu tiện nhân kia tàn đảng, hoặc là vạn quốc thương hội tiểu nhị. Thiên môn chiếm cứ đại lục mấy trăm năm tà giáo, giao chúng làm việc tàn nhẫn, hung hãn không sợ chết, bị các đại thế lực coi là tiên điên, tránh không kịp. Nam mậu của chúa, tập yêu ti hai đại thủ lĩnh một trong, quyền nghiêng triều chính. Mặc dù bởi vì một ít nguyên do bị đại chu hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ, xung quân đến nam cương, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn. Nàng tại tập yêu ti kinh doanh nhiều năm, âm thầm ẩn núp gián điệp trải rộng các nơi, có ám tử tại sùng châu âm thầm làm việc cũng không kỳ quái. Về phần vạn quốc thương hội, mặt ngoài là thương hội, kỳ thực là thái bình đạo lớn nhất lái buôn tổ chức. Hán huy hạ hát thủy vũ trang, đối ngoại xương tiểu nhị, kỳ thực là dưới mặt đất lớn nhất tổ chức sát thủ. Cái này ba đại thế lực đều có hiểm nghi, cũng đều có năng lực làm được đây hết thảy. Thiên môn người làm việc điên cuồng, làm ra bất luận cái gì khác người sự tình đều không đủ là lạ. Nam mậu quận chúa thế lực mặc dù đã sự suy thoái, nhưng nếu biết được bọn hắn ở đây chăn nuôi gia thần, âm thầm phái người hái đào tử cũng không phải không có khả năng. Mà vạn quốc thương hội nhận tiền không nhận người, như biết được có người lấy một núi chính thần là lô đỉnh, lấy một phương khí vận làm mồi liệu, trở lên trăm ngàn họ tính mạng làm tế phẩm, chỉ vì luyện chế nhất phẩm âm dương giao hội phật bảo, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng đến đây và bảo. Cự hán Vũ Đông Nham hai tay ôm ngực, như nhân tạo làm thành khuôn mặt lạnh lùng như sắt. Hắn ánh mắt như băng, quét về phía bạch hổ thanh niên, đường đội kết luận. Thứ minh là thanh long ngự giả, ngự kiếm giết địch, đột thuật vô song. Hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, cho dù chúng ta ba người liên thủ, cũng chưa chắc ngăn được. Bây giờ hắn mất tích, chưa hẳn không phải biện thủ. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch mang tựa như tia chớp vạch phá hư không, thẳng bức Vũ Đông Nham lồng ngực. Đao mang lăng lệ, không có dấu hiệu nào chém xuống. Vũ Đông Nham lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại buông xuống hai tay, đỡ ngực nên tiếp kia ngân quang lòng lánh đao mang. Bang, đao mang chém qua Vũ Đông Nham lồng ngực, lưu lại một đạo vết máu, lập tức dư thế không giảm, quét ngang phía sau vài cây đại thụ. Thân cây lên tiếng mà đứt, ầm vang ngã xuống đất, bụi đất tung bay. Một hơi về sau, cầm đao bạch hổ thanh niên từ thương mới hiện ra thân hình. Hắn lau sạch lấy ở tại máu trên mặt dấu vết, lạnh lùng nói, "Vũ Đông Nham, phế vật kia tốt xấu là ta huynh trưởng, ngươi chớ có tùy tiện phản bu." Vũ Đông Nham cúi đầu liếc qua trước ngực vết đao, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như lao, "Phản bu? Hừ, cho dù Từ Minh thật đã chết rồi, hắn cũng chạy không khỏi tham công liều lĩnh trách phạt. Ỷ vào chính mình là ngự giả, tiến lên nhanh nhất, vượt lên trước một bước chạy đến nơi đây, muốn độc chiếm công lao. Bực này tâm tư, ngươi cho rằng giấu giếm được chúng ta, giấu giếm được vị kia đại nhân? Có dạng này một cái huynh trưởng, ngươi còn dám ở đây ngân ngân sổ loạn, xem chừng ta vận hạ đầu của ngươi làm cái bô." Từ Thương nét miệng cười một tiếng, một đôi bén nhọn răng nanh mười phần bột nột, đối chọi gay gắt nói, "Làm được, ngươi có thể thử một chút." Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm thời khắc, một hạt nhỏ không thể thấy ngọn lửa đột nhiên tại giữa hai người hiện hiện. Nguyên bản đằng đằng sát khí sắc mặt hai người đổi biến. Từ Thương thân hình như quỷ mị, mũi chân gấp điểm, trong nháy mắt triệt thoái phía sau ba trượng. Vũ Đông Nham cũng không dám kinh thường, triệt thoái phía sau một bước, thân hình cao lớn hơi cong, chém đầu đại đao đang nằm trước người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một giây sau, kia móng tay lớn nhỏ ngọn lửa đột nhiên bành trướng, hóa thành đầu người lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, cực nóng năng lượng ầm vang một phát. Oeng, tiếng vang chấn thiên, bụi mù nổi lên một phía. Trung tâm vụ nổ lưu lại một cái hơn trượng rộng hố sâu, đất đá tung tóe. mấy trượng có hơn, từ thương Bạch Hổ Khải bị tạc đến một mảnh đen kịt, may mà hắn thân pháp linh động, sớm tránh đi, chưa bị thương nặng. Vũ Đông Nham thì lại lấy chém đầu đại đao ngạnh kháng bạo tạc, hai tay máu thịt bé bét, nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hắn chống đại đao, lạnh lùng nhìn về phía sau lưng, Huyền Phượng, như muốn giết chúng ta, cũng đừng lưu thủ. Sao dám? Hắc Sa nữ tử Huyền Phượng hai tay thả lỏng phía sau, thanh âm ôn hòa, phản phất mới bạo tạc không có quan hệ gì với nàng. Nữ tử yếu đuối, huống chi ta chỉ là kiền môn thuật sư, còn cần dựa vào hai vị võ giả đại nhân bảo hộ đây. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tựa như lân già cô nương nhàn thoại việc nhà, lại làm cho Từ Thương cùng Vũ Đông Nham đồng thời trầm mặc. Cái này nữ nhân tới lịch phi phạm. Từ Thương nhận nhiệm vụ trước, từng nghe cấp trên đề cập, nàng là từ Hoàng Đô đặc biệt điều mà đến, tại Sung Châu liên tiếp hoàn thành 3 lần ác quỷ cấp nhiệm vụ, nhiều lần lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà, cùng nàng cộng tác Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long Tam Vệ, lại không một may mắn thoát khỏi, đều chiến tử. Ác quỷ cấp nhiệm vụ mặc dù hung hiểm, nhưng liên tục 3 lần hao tổn 9 tên tinh nhuệ, tuyệt không phải trùng hợp. Sung Châu tập yêu ti từng phái người điều tra, lại không thu hoạch được gì. Từ Thương, Từ Minh cùng Vũ Đông Nham lần này bị Lâm thời điều, chính là vì phối hợp vị này Huyền Phượng đại nhân. Bình thường tình huống dưới, tập yêu ti hành tẩu đơn độc hành động, mà giống bọn hắn dạng này kết trận xuất kích, thì là xử lý cao cấp bậc yêu quỷ tinh nhuệ bộ khúc, được xưng là Tử Vi phủ vệ. Chỉ có cựu phẩm U Huyền Quỷ Vương cấp bậc địch nhân mới đáng giá bọn hắn xuất thủ. Tử Vi phủ vệ lấy Tử Vi đấu số bên trong tròm sao mệnh danh, ngọc bội là màu tím, lấy đó cùng phổ thông hành tẩu khác nhau. Giống Từ Thương, Vũ Đông Nham, Huyền Phượng đều là Tử Vi phủ vệ, mà Từ Minh thì là Lam Bài hành tẩu. Nguyên bản Từ Minh dạng này Lam Bài hành tẩu là không xứng chúng tuyển Tử Vi phủ vệ, nhưng Sung Châu nguồn mộ lính khan hiếm, liên tục hao tổn 9 tên tinh nhuệ về sau, không thể không bổ sung phổ thông hành tẩu. Từ Minh bởi vì cùng Từ Thương là huynh đệ, an ý 10 phần, mới được phá cách thu nhận. Đây cũng là Từ Minh thoát ly đại quân đội, vượt lên trước một bước chạy tới nguyên nhân. Hắn muốn chứng minh bản thân, chứng minh hắn có thể trúng cử Tử Vi phủ vệ, dựa vào là thực lực, mà không phải đệ đệ mặt mũi. Nhưng mà bây giờ hắn sinh tử chưa biết, chỉ còn lại một chỗ đất khô cằn. Bất luận như thế nào, Phật bảo không cho sơ thất. Chu Tước ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là nhìn như ôn nhu trong giọng nói, mang theo nồng đậm sát ý. Chương 35, biến đổi liên tục, hạ. Chương 35, biến đổi liên tục, hạ. Bọn hắn chi đội ngũ này danh xưng là thất sát tinh, cổ thư xưng là tướng tinh thuộc hỏa, nam đầu thứ 6 tinh. Thất sát tinh tượng trinh uy dũng chủ tốc sát, nói như vậy tiểu đội danh tự đại biểu cho chi tiểu đội này chủ tướng phong cách chiến đấu. Chi đội ngũ này chủ tướng không phải hung ác bất thường, công kích lăng lệ Từ Thương, cũng không phải bất động như núi, tỉnh táo tốc sát Vũ Đông Nham. Huyền Phượng mới là chi đội ngũ này chủ tướng. Bất luận là Thanh Long Ngự Giả vẫn là Huyền Vũ Giáp Sĩ hoặc là Bạch Hổ Bình Chủ, nếu luận mỗi về sát phạt chi lực, Chu Tước kiền môn thuật sư thuộc về không có chút nào tranh cãi thứ nhất. Vị này từ Hoàng Đô tới Huyền Phượng đại nhân, chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, một tay hỏa linh thuật thức uy lực kinh người, lại thêm người này quá khứ thần bí, cho nên một đường đi tới, Vũ Đông Nham cùng Từ Thương đều đối Huyền Phượng dị thường đề phòng. Đây cũng là ba người sẽ chậm Từ Minh một bước đi vào Phượng Minh Sơn nguyên do. Trong đội ngũ có như thế một vị hung danh bên ngoài cô nãi nãi, ai có thể yên tâm toàn lực đi đường đây? Thấy hai người rốt cục yên tĩnh, Huyền Phượng chắp tay đi tới, giọng mang ý cười nói, từ Bách Hộ phải chăng chiến tử, không cần lại làm tranh luận, ta hiện tại liền thư tín một phòng, để Trường Ế tín sứ bay trở về Châu Phủ đại doanh, lấy điều tra Từ Minh Bách Hộ mất tích danh nghĩa yêu cầu điều lấy hắn Trường Ế tín sứ tiến lên tung tích. Ba người đều là tập yêu ti tinh nhuệ, tất nhiên là rõ ràng Trường Ế tín sứ tác dụng. Tại tập yêu ti nội bộ, Bách Hộ trở lên đều sẽ phân phối Trường Ế tín sứ, một là thuận tiện Châu Phủ đại doanh ban bố nhiệm vụ, thứ hai bởi vì tập yêu ti hành tẩu lâu dài muốn trực diện yêu quỷ, tỷ số thương vong so đồng dạng sĩ tốt còn cao hơn, mà lại là đơn độc hành động, cho nên truy tra các hành tẩu hành tung cũng là phi thường có cần phải. Huyền Mệnh Cung thần hồn thuật cao thâm, đối mỗi một cái Trường Ế tín sứ đều đánh lên đặc thù thuật thức, dù là hành tẩu cùng Trường Ế tín sứ cùng nhau tử vong, Châu Phủ đại doanh cũng có thể thông qua thuật thức tìm thấy được Trường Ế tín sứ tử vong trước 3 canh giờ tung tích. Nói xong, Huyền Phượng giọng nói nhẹ nhàng nói, Trường Ế tín sứ cùng tập yêu ti hành tẩu thần hồn liên kết, nếu như Tử Minh thật có phản bội chạy trốn suy nghĩ, Trường Ế tín sứ sẽ trước tiên bay trở về Châu Phủ đại doanh báo cáo tình huống, nếu như Tử Minh cũng không phản bội chạy trốn mà là bỏ mình, chúng ta cũng có thể thông qua Trường Ế tín sứ cuối cùng xuất hiện địa điểm dò xét hắn tử vong tình huống. Vũ Đông Nham gật đầu, chỉ có thể dạng này. Từ Thương nhưng không có thuận Huyền Phượng nói, ngược lại đưa ra một vấn đề, Trường Ế tín sứ từ Phượng Minh Sơn địa giới bay trở về Châu Phủ đại doanh nói ít cũng muốn 3 ngày, vậy cái này mấy ngày chúng ta ngay tại cái này làm chờ lấy. Huyền Phượng lắc đầu, 3 ngày sau Châu Phủ đại doanh sẽ đem Tử Minh sau cùng hành tích ngàn dặm đưa tin đến hai người các ngươi Trường Ế tín sứ, mấy ngày nay chúng ta chia ra hành động, lựa chọn một cái phương hướng điều tra, đến lúc đó tại phía Tây Diêu trấn Phượng khách tới xạ gặp mặt. Nửa canh giờ qua đi, Huyền Phượng đem viết tốt mật tín cột vào Trường Ế tín sứ trên chân, màu xanh cơ quan chim ưng vỗ cánh bay lên không, mấy hơi thở công phu liền biến mất tại chân trời. Làm tốt đây hết thảy, một mình đứng tại Thiêu Hủy trước Miếu Sơn Thần, Huyền Phượng nói một mình, muốn đi đâu cái phương hướng dò xét đâu. Ba người từ phía đông biên cảnh tới, một đường không có phát hiện dị thường, nếu như muốn chia ra dò xét việc này kẻ cầm đầu, hẳn là tuyến nam, bắc, tây 3 cái phương vị. Huyền Phượng cười cười, một đạo màu xanh lưu phong tại hắn trước người hội tụ, cuối cùng tạo thành chỉ hơi mở phong điểu, chỉ có ngón út lớn nhỏ, linh động dị thường. Đi. Phong điểu một cái xoay quanh, hướng về một phương hướng phóng lên tận trời, mấy hơi thở công phu, ngay tại rậm rạp rừng cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, nơi xa một điểm thanh mang chợt hiện, một vòng thanh sắc lưu quang từ xa mà gần, lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng Miếu Sơn Thần chỗ vọt tới. Kỳ quái là, kia thanh mang rõ ràng nhanh như vậy tốc độ, lại không phát ra một tia tiếng vang, phản phất cùng trong núi thanh phong hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động. Cùng lúc đó, tại không bó gối mà ngồi Vũ Đông Nham, cùng nằm tại miếu bên trong một khối còn chưa đốt sạch dưới xà ngang chợt mắt từ thường đều mở mắt, hướng Huyền Phượng chỗ nhìn lại. Giờ phút này, một cái ánh sáng xanh lưu chuyển, rất sống động phong điểu đứng ở Huyền Phượng nắm nâng nơi bàn tay. Sau đó, phong điểu hóa thành một trận ánh sáng xanh, tiến vào hắc sa bên trong, tràn vào Huyền Phượng môi son ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng có thu hoạch. Làm tập yêu ti hành động, Vũ Đông Nham cùng Từ Thương kiến thức từ không phải người bình thường có thể so sánh, bọn hắn đều nhận ra đây là kiền môn thuật pháp linh tê điểu là ẩn nấp dò xét thượng giai thủ đoạn. Linh tê điểu cũng không phải là cùng thi thuật giả cộng hưởng tầm mắt, mà là cần bình yên trở về sau mới có thể đem chứng kiến hết thể cộng hưởng cho thi thuật giả. Đây cũng là hắn khuyết điểm duy nhất, nếu như trở lại đồ lúc bị phát hiện, bị địch nhân chặn giết, kia thi thuật giả liền không thu hoạch được gì. Hiện tại linh tê điểu bình yên bay trở về, hai người đều lo lắng đang chờ Huyền Phượng trả lời. Nếu như Huyền Phượng linh tê điểu có thể phát hiện địch nhân tung tích, vậy bọn hắn cũng không cần giống không đầu như con rồi tại cái này tốn hao. Hắc Sa che mặt nhìn không thanh Huyền Phượng biểu lộ, Hắc Sa dưới, Huyền Phượng thanh âm êm ái truyền ra, cũng không thu hoạch, bất quá ta muốn hướng tây dò xét, đông bắc hai cái phương hướng liền giao cho các ngươi. Từ Thương không có dị nghị, bất quá Vũ Đông Nham lại lên tiếng nói, đã linh tê điểu không có dò xét ra bất luận cái gì tin tức, ngươi lại vì sao muốn về tây? Vừa chuẩn bị rời đi, Từ Thương nghe nói như thế cũng ngừng bước chân, trở lại nhìn về phía Huyền Phượng, tựa hồ đang chờ đợi giải thích của nàng. Hai người các ngươi là võ giả, cước trình so ta có thể nhanh hơn, ba ngày sau quyết định gặp mặt địa điểm tại phía tây Diêu trấn, không cảm thấy ta đi phía tây là thích hợp nhất sao? Hắc Sa hạ thanh âm vẫn là như vậy nhẹ nhàng, nhã nhặn, mãi mãi cũng là như thế không nhanh không chậm. Bộ này lý do thoái thác không có tâm bệnh, Từ Thương cùng Vũ Đông Nham không lại chỉ hoãn, hai người đem riêng phần mình trường ế tín sứ thả, tăng lớn lục soát phạm vi, phân biệt nhắm hướng đông, bắc hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Đối hai người ly khai về sau, Huyền Phượng quay người hướng phía tây, chậm rãi đi đến, Hắc Sa hạ tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên cái cực kỳ nghiền ngẫm tiêu dung. Một bên khác, đồng dạng là Phượng Minh Sơn địa giới, một chỗ vắng vẻ khe núi bên trong tĩnh mịch bị ông rồi mình thành đánh vỡ. Một bộ nữ thi lặng lặng nằm tại ướt át trong đất bùn, trần trụi trắng bệnh trên thân thể đã chất đống mảng lớn lá mục. Nữ nhân khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, đã từng hoạt bát ra thịt giờ phút này đã mất đi tất cả màu máu, bày biện ra một loại làm người sợ hãi màu xanh xám. Hai mắt trợn lên, trống rông vô thần nhìn qua bầu trời, phảng phất tại sinh mệnh biến mất một khắc cuối cùng mắt thấy thế gian đáng sợ nhất sự tình. Giờ phút này, nhóm lớn rồi xanh đang điên cuồng tụ tập tại con mắt của nàng chỗ, tham lam hưởng thụ lấy cái này tử vong thịnh yến bọn chúng tầng tầng lớp lớp, không ngừng nhúc nhích, khiến cho cặp mắt kia phảng phất biến thành hai đoàn làm cho người buồn nôn vòng xoáy màu đen. Ngẫu nhiên có mấy cái con rồi bay lên, lại cấp tốc trở về, dường như không bỏ cái này thì tối tầm bù. Nữ thi toàn thân trên dưới hoàn chỉnh, không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, cánh tay phải trần trụi trên da, rõ ràng in một cái dương cánh muốn bay, chu tước. Chương 36, Thiên sư độ thăng cấp chương 36, Thiên sư độ thăng cấp chương Huyền đi theo tam giới hòa thượng dẫm lên cuối cùng một sợi tà dương bước ra Phượng Minh Sơn giới bia lúc, rất giống mới từ âm tào địa phủ bỏ lại tới giã quỷ. Chương Huyền ngồi liệt trên giới bia, thiêu khí vô lực thở hổn hển. Hai ngày này, hắn cùng hòa thượng đang núi rừng bên trong chằn trọc bôn ba, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vì phá vỡ tập yêu ti đem người làm ra xúc tế tự cho tà thần âm mưu, cứ việc Tử Minh cũng không phải là chết bởi bọn hắn chi thủ, nhưng Phật bảo lại thật tiến vào túi áo của bọn hắn. Vì ngăn ngừa bị tập yêu ti để mắt tới, hai người không thể không đi đường suốt đêm, cho tới giờ khắc này mới rốt cục đi ra Phượng Minh Sơn. Trương Huyền duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phảng phất đều đang phát ra rên rỉ. Hòa thượng, ngươi nói cái kia Ôn Nhu Hương? Không, ta nói là Diêu huyện huyện thành, hôm nay có thể đuổi tới sao? Trước đó nghe hòa thượng nói, Diêu huyện mặc dù gọi là một huyện, nhưng nhân khẩu rậm rạp, dựa vào vận hà, là Sung Châu nổi danh mậu dịch đầu mối then chốt, so đồng dạng Châu thành còn muốn phồn hoa. Như cái gì xuất ngũ hoàng thành ngự chủ mở phúc đỉnh tiên đại tử lâu, tất cả đều là mỹ mạo cô nương hạnh hoa lâu có thể một bên thưởng thức thổi kéo đàn hát, một bên ngâm thơ làm phú câu lan hóa xá thật sự là đem chưa thấy qua việc đợi Trương Huyền câu lòng ngưỡng ấy. Làm bộ chưa xem thấu Trương Huyền tâm tư nhỏ, hòa thượng lắc đầu trả lời, không đến được ấn lý viên mà nói, ly khai Phượng Minh Sơn địa giới về sau, còn muốn dọc theo quan đạo đi đến một ngày mới có thể đến Diêu huyện. Cùng hốc mắt hăm sâu, bước chân phủ phiếm Trương Huyền khác biệt, tam giới hòa thượng vẫn như cũng là lòng tinh hổ bánh bộ dáng, con cái kia không biết cất giấu bao nhiêu đồ vật lớn bao bài, đi ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền nghe vậy, sắc mặt lập tức sụ xuống. Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, cơ không no bụng, lại thêm Phượng Minh Sơn bên trong quái sự liên tiếp phát sinh, chảnh quỷ, thi phận, yêu quỷ tầng tầng lớp lớp, tinh thần của hắn từ đầu đến cuối căng cứng như dây cung, thể lực cùng tinh lực đều đã hao hết. Thực sự là một giọt đều không thừa. Từ khi ly khai tiên sư phủ, dòng dã ba ngày, hắn chợp mắt thời gian cộng lại không cao hơn hai canh giờ. Hiện tại cuối cùng là còn sống trốn ra Phượng Minh Sơn, Trương Huyền hiện tại liền muốn tìm chỗ đặt chân, ngon lành là ngủ một giấc. Về phần cái khác, tỉ như làm gì tay bắt đầu chế tác tẩy tủy phạt thể đan, dò xét tập yêu ti âm mưu, đám hòa thượng cùng một chỗ dò xét huyện lân cận lao viên ngoại miểu không tin tức nữ nhi các loại. Những sự tình này đều xếp hàng chờ, trời đất bao la đi ngủ lớn nhất. Bây giờ nghe hòa thượng nói đêm nay vẫn là không đến được Diêu trấn, Trương Huyền cảm thấy hiện tại không chỉ là thân thể mệt mỏi, tâm cũng bắt đầu mệt mỏi. Hòa thượng thấy thế cười an ủi, đêm nay đặt chân địa phương vẫn là có rơi, chỉ cần lại đi hai chén trà cơ vu, liền có một tòa thôn, chúng ta trong thôn tá túc một đêm. Nghe nói như thế, Trương Huyền mới yên lòng. Sau đó, hai người một đường không nói chuyện, riêng phần mình vùi đầu đi đường. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, mục đích chuyến đi này khác nhau. Hòa thượng muốn điều tra yêu quỷ thai ương buộc phát nguyên do, là sư phó báo thủ. Mà Trương Huyền đây, thì là nghĩ đến làm sao chế tác tẩy tủy phạt thể đan, Phật bảo chỉ là trong đó một vị tài liệu chính, đến dư tài liệu khác, còn phải hỏi lại hỏi thiên sư độ. Cái này liên quan đến tính mạng của hắn. Sáng nay, hỏa thiêu miếu sơn thần về sau, hắn liền theo hòa thượng một mực đi đường, thừa dịp giữa chưa chỉnh đốn thời gian, Trương Huyền tìm cơ hội tiến vào nội cảnh. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, nội cảnh liền cho hắn một cái to lớn rung động. Đen như mực giữa bầu trời kia vòng huyết nguyệt, chẳng biết tại sao lại từ trắng huyết biến thành trăng tròn. Không chỉ có như thế, huyết nguyệt mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, như là vô số mạch máu đốn lượn giao thoa, mỗi một lần nhịp đập đều để ánh trăng có chút rung động, phảng phất một viên to lớn trái tim đang nhảy nhót. Đêm đen như mực không như là một khối dày nặng màn sân khấu, nặng nề đặt ở chân trời, không có một tia sáng lộ ra, chỉ có huyết nguyệt treo cao, tản ra tia sáng yêu dị, đem toàn bộ thiên địa nhiễm lên một tầng quỷ quyệt đỏ ửng. Trương Huyền đứng tại màu mực trên mặt hồ, dưới chân nước hồ đen như mực, chân nhắn như gương, phản chiếu lấy bầu trời phía trên huyết nguyệt, hai vòng to lớn lại yêu dị huyết nguyệt vừa lên một cái, hòa lẫn, phản phất giữa thiên địa bị một loại nào đó lực lượng thần bí nối liền cùng một chỗ. Mặt hồ không có một tia gợn sóng, yên tĩnh làm người sợ hãi, chỉ có Trương Huyền bước chân nhẹ nhàng rơi xuống lúc, nổi lên từng vòng gợn sóng, lại quỷ dị không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dị sắc vị, kia là máu khí tức, nồng đậm mà gây mũi. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng, lại phát hiện thế thì ảnh mơ hồ không rõ, phản phất bị màu mực thôn vệ, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, cùng trên trời huyết nguyệt không có sai biệt. Giật cả mình, Trương Huyền không tự chủ được lui về sau hai bước, dưới chân nổi lên gợn sóng chờ hắn lại lấy lại tinh thần lúc, mặt hồ kia đỏ thấm hai mắt mơ hồ cái bóng lại biến mất không thấy gì nữa. Quá tà dị. Không đợi Trương Huyền mở miệng, huyết nguyệt trên từ vô số đường vân hội tụ, tạo thành một loạt lít nha lít nhít chữ nhỏ. Xét thấy người thừa kế đại nhân đánh giết Phượng Minh Sơn Thần, đoạn lạc, linh vận đạt tới giới hạn giá trị, thiên sư độ sắp thăng cấp, trong vòng 6 canh giờ chú thích, thăng cấp kỳ hạn bên trong không ảnh hưởng người thừa kế đại nhân sử dụng. Trương Huyền đem huyết nguyệt trên chữ nhỏ lặp đi lặp lại đọc đọc mấy lần về sau, tại mặt hồ trung ương đi qua đi lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giết vô đầu thi Phật đạt được linh vận là cái gì? Ngay tại Trương Huyền thấp giọng cô ở giữa, đỉnh đầu huyết nguyệt một trận bật mèo, phía trên chữ nhỏ biến hóa thiên sư độ thăng cấp về sau, người thừa kế đại nhân có thể tùy ý xem xét tự thân thuộc tính, trong đó bao quát linh vận. Xin hỏi người thừa kế đại nhân hiện tại phải chăng muốn tiêu hao mỗi ngày đặt câu hỏi cơ hội thu hoạch đáp án không muốn, đừng mò mẫm làm, ta cự tuyệt. Trương Huyền đầu lắc cùng bắt lãng cổ giống như một bộ tơ lụa phủ nhận tam liên về sau, Trương Huyền dứt khoát ngồi xếp bằng, đặt mông ngồi trên mặt hồ. Màu mực trên mặt hồ, từng vòng gợn sóng lặng yên đời ra. Trương Huyền hai tay vây quanh, khoanh chân ngồi tại đen như mực trên mặt hồ, đại não cấp tốc vận chuyển. Đã sau 6 canh giờ liền thăng cấp xong, kia các loại không phải tốt, một ngày 3 lần đặt câu hỏi cơ hội sao mà quý giá, sao có thể tùy ý lãng phí. Mặc dù bây giờ nghi vấn đầy bụng, bất quá Trương Huyền quyết định vẫn là chậm rãi chờ thiên sư độ thăng cấp xong nhìn tình huống lại nói. Nhưng có một vấn đề, hắn nhất định phải hỏi, cái này liên quan đến tính mạng của hắn. Bằng vào ta trước mắt tài nguyên cùng thực lực, cho ta cái thu hoạch được tẩy tủy phạt thể đàn có thể thực hành phương án. Trương Huyền cố ý tăng thêm có thể thực hành 4 chữ ngữ điệu, sợ thiên sư độ cho ra một cái vượt qua hắn năng lực phương án, tỉ như an cấp đại chu hoàng thất bảo khố loại này. Muốn nói đại chu hoàng thất trong bảo khố có hay không tẩy tủy phạt thể đàn, Trương Huyền tin tưởng xác nhận có, dù sao đây là một nước bảo khố, có thể cũng không thể để hắn một đầu mãng tiến hoàng đô, đơn thương độc mã giết tiến hoàng cung bảo khố a. Nếu thật là dạng này, kia Trương Huyền chỉ có thể tiếp nối nói một câu, thật có lỗi, tha thứ lao đệ làm không được a. Hắn không muốn để cho huyết nguyệt cho ra vượt qua hắn phạm vi năng lực đáp án, thiên sư độ độ cũng không thể là siêu độ độ a. Chương 37, ba thức thần đạo chương 37, ba thức thần đạo kỳ thật, Trương Huyền thật đúng là sợ thiên sư độ cho không ra đáp án. Tự mình người biết chuyện nhà mình, liền mạnh thực lực tới nói, hắn hiện tại trên tay có thể đánh ra bài không nhiều. Trên tay hắn có từ thiên sư phụ thuận ra thần đạo đạo pháp hội nguyên thiên cùng khối kia khắc lấy một cái chấn chữ không chọn vẹn ngọc bội. Ngọc bội Trương Huyền thưởng thức qua, tạm thời không nhìn ra bên trong môn đạo, hắn tính toán đợi ngày sau có cơ hội, lại tìm thiên sư độ hỏi một chút. Mà thần đạo đạo pháp hội nguyên thiên sách này bản thân có thể nói giá trị liên hành. Nguyên bản Trương Huyền đối bản này sách vàng cũng không có cái gì trực tiếp giác quan, hắn còn muốn, có thể đơn giản như vậy bị hắn từ thiên sư phụ mang ra, 89/10 là người người đều biết hàng thông thường. Nhưng mà phía sau gặp hòa thượng, từ hòa thượng trong miệng biết được, thuật pháp, đặc biệt là giống trưởng tâm lôi như vậy uy lực cường đại thuật pháp, là tuyệt không có khả năng xuất hiện trong giang hồ. Trước đây hòa thượng câu kia ta xem đạo trưởng thần linh khí thanh, nhất định là đạo môn cao công, cũng không phải là lấy lòng. Hòa thượng chính là bởi vì gặp Trương Huyền có thể thi triển lôi pháp, mới quả thực là mặt dày mày dạn mời Trương Huyền đồng hành, có thể dùng ra bực này thuật pháp, sẽ là người bình thường. Trên giang hồ, tối cao tầm thứ công pháp chính là trong truyền thuyết võ lâm tuyệt học. Nhưng ở đã nhập đạo tu sĩ trong mắt, cái gọi là võ lâm tuyệt học cũng chỉ là lấy mưu lợi chi đạo thành tựu tinh khí chuyển hóa lẻ tẻ linh lực không chọn vẹn pháp môn. Dù vậy, một bộ võ lâm tuyệt học trên hắc thị cũng có thể xào đến vàng bạc lượng, còn có giá không thị. Phải biết, đồng dạng võ học, lấy linh lực thôi phát, cùng lấy tinh khí thôi phát, hai người ở giữa cuối cùng mỹ lực, có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Linh lực là hết thể tu luyện pháp môn cơ sở, cũng là phàm nhân cùng tu sĩ ở giữa không thể vượt qua lại trời. Mà linh lực phương pháp tu luyện, chỉ nắm giữ tại một ít truyền tiếp lâu đời môn phiệt gia tộc, hoặc là bí ẩn tông phái trong tay. Toàn bộ Thái Bình đạo bốn nước, có bực này truyền thừa thế lực, sẽ không vượt quá hai tay số lượng. Từng cái thế lực linh lực tu luyện pháp môn, có thể nói là các thế lực liên quan đến môn phái hưng suy căn bản, môn phái đệ tử phần lớn tập được cũng là bản thiếu, chỉ có chân chính tông môn thân truyền mới dòm toàn bộ sự vận. đây là các đại thế lực dựa vào tồn tụ căn bản, là vô luận như thế nào cũng sẽ không chảy ra tôn môn. Tựa như Thái Bình đạo các quốc gia sẽ không để cho dân chúng thấp cổ bé họ gang tạo đao đạo lý, đây là dao động nền tảng lập quốc chi họa, đề phòng cẩn thận, người vi phạm nhất định chỗ lấy cực hình. Đi lên số trước mấy trăm năm, có linh lực thuật pháp chảy ra tông môn, chỉ có tông môn bị diệt cái này một con đường. Biết được tin tức này về sau, Trương Huyền âm thầm tặc lưỡi. Chỉ là linh lực tu luyện pháp môn giống như này chân quý, hắn hiện tại trong ngực cất giấu sách vàng, hắn khúc dạo đầu khế tử, hư hư thực thực là một tiên huyền ảo vô cùng luyện khí pháp môn, từ thiên thứ hai bắt đầu chính là các loại huyền diệu đạo pháp, mai cho đến sách mạng, tổng cộng có đạo pháp 36 thiên, phù lục 12. Có thể nói, bản này thần đạo chính là một tiên hoàn chỉnh huyền môn truyền thừa, hắn giá trị chi lớn, không thể đo lường. Nếu là ném ra bên ngoài, sợ là muốn tại toàn bộ tu hành giới gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng lại cứ những này bảo bối ở hiện tại hắn, hiển nhiên là trông coi mạn hán toàn tịch ngạ quỷ, nghe được mùi thịt, gặm bất động xương cốt. Bởi vì trong sách tất cả thuật thức, cho dù là phụ lục, đều cần linh lực đến thôi động. Hắn không phải tu sĩ, không cách nào tu luyện luyện khí pháp môn, tự thân không có linh lực, cưỡng ép thôi động chỉ có thể tiêu hao tự thân tinh khí. Đêm qua liên phát hai cái trưởng tâm lôi thê thảm đau đớn giáo huấn còn tại trước mắt. Thứ nhất phát đánh cho cường tráng tiểu tử dây biến thận hư công tử, phát thứ hai trực tiếp có quắp thành trong gió thu lá khô. Giờ phút này hắn vẫn cảm giác hàn ý thấu xương, cảm giác kia liền giống bị người rút khô cốt tủy liên tới lấy ba hồn bảy phách đều nhẹ mấy phần. Mà lại, trong sách còn có một chi tiết để Trương Huyền phi thường để ý, trong sách mỗi cái thuật thức đều có tương ứng số lượng cách gọi khác, tỉ như tiên thiên thái ớt thần lôi chính là thần đạo bốn thức. Trương Huyền hoài nghi, cái số này lớn nhỏ, cùng linh lực tiêu hao là có liên quan hệ. Sắp xếp trước mặt tiêu hao nhỏ bé, tỉ như trưởng tâm lôi, giống hắn như vậy còn chưa nhập đạo người bình thường cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, mà sắp xếp phía sau, tất nhiên là tiêu hao to lớn. Cái này không phải thuật pháp, rõ ràng là thôi mệnh phù. Hắn âm thầm bán thầm, tại không thành công nhập đạo trở thành tu sĩ trước, hắn hạ quyết tâm không động vào phía sau thuật thức, hắn không muốn bị ép cô. Mà sắp xếp tiên thiên thái ớt thần lôi trước, có thể để hắn hiện tại sử dụng, có ba đạo thuật thức. Thần đạo một thức, thập phương ngũ lôi kim quang hộ thể thần chú kim quang làm dẫn, ngũ lôi là khu, bảo hộ người tu hành, khỏi bị tà mị quấy nhiễu, đây là trong sách đối kim quang chú miêu tả, Trương Huyền tổng kết dưới, đại khái là triệu hoán kim quang hộ thể, là một môn công phòng nhất thể cận chiến thuật pháp, cũng là hiện tại hắn cần thiết. Hôm qua liên tục dùng hai lần trưởng tâm lôi, tinh huyết hai thua thiệt, tăng thêm hắn vốn là thân hoạn bệnh cũ mạng sống như treo trên sợi tóc, giờ phút này xem như mặt trái trạng thái quân thân, thể cốt giòn cùng chỉ đồng dạng. Hắn tính toán cái này hai ngày nhất định phải tìm cơ hội đem môn thuật pháp này học được, không cầu giết địch, có thể nhiều một môn tự vệ thủ đoạn cũng là tốt. Thân đạo nhị thức, cấn sơn chấn nhạc cấn là núi, cấn đỉnh núi nga, tam sơn chấn nhạc, thiên địa làm lô, thân là đỉnh lấy tự thân là lô đỉnh, hóa tam sơn chấn áp quân địch. Nhìn miêu tả hẳn là phong ấn loại thuật thức, bất quá có một chút để Trương Huyền rất im lặng. Cái đồ chơi này dùng đến, địch không động, ta không động, thi thuật giả động, thì thuật thức tự giải. Hạn chế lại địch nhân đồng thời cũng hạn chế lại chính mình, xem chừng chỉ có thể dùng tại một ít đặc biệt trường hợp. Thần đạo ba thức, loạn tinh lạc tinh thần là loạn, phương vị khó chọn, gặp sao yến vậy. Như bụi sao tàn mát, không định hướng chi quý, thi thuật giả thân hóa lưu quang, chớp mắt ngàn dặm, duy thiên ý sở dẫn, không biết hắn điểm rơi khi thấy môn này thuật thức lúc, Trương Huyền tính đại khái hiểu rõ thần đạo quy luật. Danh tự càng dài, càng là đơn giản thô bạo, như thập phương ngũ lôi kim quang hộ thể thần chú tiên thiên thái ớt thần lôi một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà danh tự càng ngắn đây, bên trong con quấn quấn càng nhiều, thì như cái này loạn tinh lạc nói ngắn gọn đây là một môn độ thuật, về phần hướng, cái nào độn? Không có ý tứ, duy thiên ý sở dẫn. Cái này thuật pháp coi trọng cái tùy duyên, nếu là thật tại sống chết trước mắt dùng chiêu này, không chừng liền muốn tùy duyên đi gặp Diêm Vương. Mặc dù môn này thuật thức tương đối liều nhân phẩm, bất quá Trương Huyền vẫn là chuẩn bị học một chút, dù sao kỹ nhiều không ép thân. Kiểm kê hoàn toàn thân ra làm, Trương Huyền đối với hắn thực lực bây giờ có trực quan cảm thụ. Bốn thức thần đạo phối hợp sử dụng, tính một chương bài. U chúc huyền đồng có thể liệu địch tiên cơ, sớm dò xét uy hiếp độ, cũng coi như một chương. Và thượng võ nghệ không tầm thường, quái lực vô song, hiện tại hai người kết bạn là cái đáng tin đồng bạn, xem như hé mở. Về phần tiên sư độ Trương Huyền cười khổ, toàn trí toàn năng đến không sai, nhưng hạn chế đồng giảm nhiều, không thể xem như ngạnh thực lực, miễn cưỡng tính hé mở đi. Nói tóm lại, Trương Huyền hiện tại trong tay liền cái này ba tấm bài, trước đó có thể đánh bậy đánh bạ cầm xuống song diện vật thủ, cũng nhiều là vận khí cho phép, cùng hắn bản thân thực lực cũng không nhiều quan hệ. Cuối cùng, tại Trương Huyền chờ đợi trong ánh mắt, đỉnh đầu viên kia như tâm tạng khiêu động huyết nguyệt một trận mơ hồ, cấp ra đáp án. Chương 38, thần hồn liên kết, tính cách giống như chủ. Chương 38, thần hồn liên kết, tính cách giống như chủ. Giờ phút này, tà dị huyết nguyệt treo cao với thiên, tinh hồng quang mang như dòng máu chậm chậm lưu động, tại mặt ngoài phát họa ra vô số tinh mịn mạch lạc, cuối cùng ngưng tụ thành ba hàng chữ nhỏ. Một, lần thế, mời người thừa kế đại nhân tại ba ngày sau giờ tí, tại Diêu Chấn Đông mặt chặt đầu rừng chặn giết tư thường. Chú thích, cần một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành, nếu không, phí công nhọc sức. Hai, đạo danh, cắt đứt song diện vật thủ, lấy đoạn lạc một mặt mài thành phấn bảo tồn, mặt khác tại hôm sau buổi trưa trước, lấy từ minh thân phận tiến về Diêu Chấn Phượng khách tới sạn giao cho Huyền Phượng trong tay, lấy được hắn tín nhiệm ba, ôm cánh tay, ngửa đầu đợi dòng dã 10 phút, Trương Huyền mặt lộ vẻ chấn kinh, không có, không có. Hắn vẫn cho là cái kia, là thiên sư độ thẻ, nghĩ không ra là thật không có a. Người thừa kế đại nhân, chớ lòng tham, hạng này yêu cầu không phải một lần là xong, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, kia là mặt khác giá tiền chú thích, nhìn người thừa kế đại nhân tại đặt thành trước hai hạng sau lại tiêu hao mỗi ngày số định mức hỏi ý. Hàng hố mà giấu ngược lại không đẹp, Trương Huyền một mặt khó có thể tin khó coi biểu lộ, chỉ mình cái mũi, ta. Long tham. ta vàng dòng bạc trắng tiêu hao hôm nay phần đặt câu hỏi hắn mức, ngươi cho ta tới cái buồn nôn quỵ canh không nói, còn trả đũa chào phúng ta lòng tham.
Nương, từ nhỏ đến lớn không bị qua hủy khuất như vậy.
Thiên sư độ ngươi đi ra cho ta, việc này hôm nay không nói rõ ràng, ta liền nghỉ lại nội cảnh không đi.
Trương Huyền dứt khoát đặt mông trực tiếp ngồi ở mặt hồ bên trên, hai tay ôm ngực, thẳng tắp nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm huyết nguyệt.
Huyết nguyệt trên đỏ thấm chữ nhỏ một trận mơ hồ, lập tức lòng tham hai chữ giống như là bị một đoàn bột nhau che lại, bên cạnh bị cứ thế mà chen lấn hai chữ tiến đến người thừa kế đại nhân, chớ, gạch men, nóng nội, hạng này yêu cầu không phải một lần là xong, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, kia là mặt khác giá tiền chú thích, người thừa kế đại nhân, có hài lòng hay không?
Trương Huyền khoe miệng co giật, ngươi cái này, có thể lại qua loa điểm sao?
Không có lại phản ứng thiên sư độ, Trương Huyền quả quyết thối lui ra khỏi nội cảnh. Tuy nói hắn buồn nôn thiên sư độ tại mấu chốt địa phương quỵ canh nhưng kỳ thật nó cho ý kiến cũng coi như hợp lý, dù sao sự tình muốn từng kiện tới.
Thứ thương.
Danh tự này để hắn nghĩ tới hôm qua bị thi Phật bêu đầu kẻ xui xẻo từ mình.
Lần thế.
Đạo danh. Chẳng lẽ lại, nhiệm vụ thứ nhất là vì cái thứ hai nhiệm vụ làm nền.
Vậy cái này từ thương thân phận liền rất dễ đoán, hắn tất nhiên là duy nhất nhận biết từ mình người, nếu như Trương Huyền muốn mạo danh thay thế từ mình, vậy cái này từ thương liền nhất định phải chết.
Ánh sáng giả mạo tập yêu thi hành tẩu thân phận, hòa thượng đều nói ta gan to bằng trời. Nếu như bị hắn biết rõ ta còn muốn quang minh chính đại thay thế từ mình, còn không biết là bực nào biểu lộ.
Liếc mắt đi ở phía trước đại hòa thượng, Trương Huyền thầm cảm thấy buồn cười.
Lập tức, Trương Huyền đôi mắt cụp xuống, khóe miệng phát họa ra mỉm cười.
Đem nửa mặt Phật thủ giao cho Huyền Phượng xem ra đoạn lạc kia mặt mới là chế tác tẩy tủy phạt thể đàn trọng yếu vật liệu, một nửa khác cần dùng tới lấy tin đối phương, về phần kia Huyền Phượng thân phận liền vô cùng sống động.
Trực tiếp nội ứng đến phía sau màn hắc thủ bên người, có ý tứ.
Hai người một trước một sau, dọc theo quan đạo đi nửa canh giờ, rốt cục tại tầm mắt cuối cùng thấy được hoàn toàn hoang lương thôn xóm.
Mấy gian nghiêng lệch nhà tranh tản mát tại phía tây nam, tường đất bong ra từng mảng, lộ ra khô nước bùn đất, có chút địa phương thậm chí đã đổ sụp, đổ nát thê lương tại tà dương hạ lôi ra thật dài cái bóng. Bờ ruộng phức tạp bụi cỏ sinh, cơ hồ đem thông hướng thôn xóm đường mòn triệt để vùi lấp. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng khô héo hoa màu cảnh cây thân, trong gió run lẩy bẩy. Cửa thôn, một đầu gầy trơ cả xương hoàng cẩu lười biếng nằm sấp, nhìn thấy người tới, cũng chỉ là trừng lên mí mắt, cũng không có sủa loạn lực khí, trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, liền lại nằm xuống dưới.
Đây là Trương Huyền sau khi xuống núi nhìn thấy cái thứ nhất thôn xóm, lại không nghĩ rằng đúng là hoang vu như vậy.
Không thích hợp.
Đi ở phía trước hòa thượng đột nhiên dừng lại bước chân, cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thôn.
Nói thế nào?
Trương Huyền cũng ngừng lại.
Hiện tại chính là người trong thôn chuẩn bị cơm canh canh giờ, có thể ngươi nhìn trong thôn.
Hòa thượng chỉ thôn xóm phương hướng.
Trương Huyền thuận hòa thượng ánh mắt nhìn lại, lưa thưa tự nhiên bùn đất nhà cỏ ở giữa, không thấy bất luận cái gì khói bếp.
Hòa thượng lại bổ sung, còn có, trong không khí có máu hương vị.
Trương Huyền co rúm mũi thở, ngoại trừ trong không khí đốt mạch ngạnh hương vị, còn lại cái gì cũng không có nghe ra.
Hắn có chút kinh ngạc, tuy nói bọn hắn hiện tại đứng vị trí là dưới đầu gió, bất quá rời thôn tử nói ít cũng có 100 mét cự ly, cái này đầu chọc lớn ánh mắt không tốt, cái mũi ngược lại là tật linh.
Trương Huyền quay đầu nhìn về phía đứng tại hắn đầu vai dấu màu xanh chim ưng, Tiểu Thanh, ngươi đi dò xét một hai.
Tiểu Thanh là Trương Huyền cho trường ế tín sứ lấy danh tự, đơn giản dễ nhớ.
Cơ hồ đem đầu đốn tại phần cổ nồng đậm lông vũ ở giữa chim ưng uốn éo người, một cặp móng tại Trương Huyền đầu vai rời hai bước, nhưng chính là không bay.
Lần này xuất công không xuất lực diễn xuất thấy Trương Huyền một trận não nhân đau.
Không phải, cái này ra hỏa lúc trước tại Từ Minh thủ hạ cũng không phải đi như vậy.
Trước đây cái này xỏa điệu thấy một lần Trương Huyền, hòa thượng liền hiến vật quý giống như hướng Từ Minh cấp ra báo động, động tác thần thái đều phi thường cao điệu.
Nhưng bây giờ, hòa thượng đầu tiên là mắt nhìn Trương Huyền, lại nhìn mắt hắn đầu vai cố gắng rụt cổ lại màu xanh chim ưng, thần hồn liên kết, tính cách giống như chủ.
Trương Huyền một mặt an phân biểu lộ trừng mắt hòa thượng.
Không phải, đại hòa thượng, ta không có chiêu ngươi đi, mắng có thể đủ tặng a. Ta tốt xấu cũng coi như cùng nhau trải qua sinh tử.
Ta, Trương Huyền, sẽ cùng cái này xòa điệu, tham sống sợ chết.
Nói đùa cái gì?
Hùng hùng hổ hổ ở giữa, Trương Huyền quay đầu bước đi.
Tổn thương tự tôn, không đi.
Bất quá còn chưa đi hai bước liền bị hòa thượng bàn tay lớn cho kéo lại.
Hòa thượng cũng không nói chuyện, cứ như vậy lôi kéo Trương Huyền, lặng lặng nhìn xem hắn.
Bị nhìn chằm chằm tốt một lát, Trương Huyền hơi xấu hổ, lấy tính cách của hắn, đã biết rõ thôn không thích hợp, đừng đổi lội tử đi vào đưa không phải, tổn thương tự tôn chỉ là cái cớ, kỳ thực là hắn căn bản cũng không muốn chạm việc này.
Gặp bị hòa thượng khám phá ý nghĩ, Trương Huyền dứt khoát không diễn. Su cắt tị hùng, vốn là ta đạo giáo một mạch bản sự, ta nhìn chúng ta vẫn là đi đi.
A Di Đà Phật, đạo giáo bản sự, cùng ngươi tập yêu ti Trương đại nhân có quan hệ gì?
Hòa thượng thu kịch cởi mở trong tươi cười nhiều tơ giảo hoạt.
Trương Huyền
run lên cái cơ linh về sau, hòa thượng đến không có buộc Trương Huyền cùng nhau đi tới dò xét, chỉ nói là muốn một người vào thôn nhìn xem.
Trương Huyền gặp ngăn không được, đứng tại chỗ chủ trừ chỉ chốc lát sau mới thở dài, đi theo phía sau cùng nhau hướng cửa thôn đi đến.
Gặp Trương Huyền lại hướng cái này an tĩnh dọa người thôn hoang vắng đi đến, đầu vai chim ưng song chảo đạp một cái, vỗ cánh muốn bay. Ngay tại hắn cất cánh trong nháy mắt, lại bị đột nhiên xuất hiện một cái tay nắm đầu chim.
Ta chết đi ngươi cũng không sống nổi, thành thành thật thật thay ta cảnh giới.
Trương Huyền tức giận trừng đầu vai chim ưng liếc mắt.
Trương Huyền lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, tập yêu ti hành tẩu cùng trường ế tín sứ thần hồn một thể. Trương Huyền chết rồi, Tiểu Thanh một nén nhang sau liền sẽ thần hồn tiêu vong. Trái lại nếu là Tiểu Thanh trước một bước mất mạng, Trương Huyền cũng sẽ nhận không nhỏ thần hồn tổn thương.
Hai người xem như thần hồn liên kết, vinh nhục cùng hưởng.
Trước đây Tử Minh bỏ mình, May mắn được hòa thượng kịp thời dùng bí thuật đem thần hồn ấn ký bật đến Trương Huyền trên thân, nếu không cái này xỏa điệu chết sớm. Gặp đằng trước đại hòa thượng quay đầu nhìn lại, Trương Huyền nhướng mày, trước đó tuyên bố, gặp được cái gì không đúng, ta có cẳng liền chạy, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể giúp một tay. Hòa thượng kia dày đặc râu ria miệng rộng toát ra, cởi mở nở nụ cười. Trương Huyền hiện tại tình huống, hắn là biết đến. Mặt trắng không có chút máu, mắt chu thanh mà hô hấp trọng, đi lại phủ phiếm lảo đảo. Hòa thượng có thể kết luận, nếu là giờ phút này là Trương Huyền bắt mạch, nhất định là phù mà bắt chỉ, chống giống bên ngoài tiền, như theo cổ bị mạch tượng. Loại này tinh huyết thiệt tỏi lớn, dương khí bên ngoài phù mạch tượng, thêm ra hiện tại năm 60 tuổi biết thiên mệnh trên người lão giả. Nhìn ra được, hôm qua liên tục hai lần phóng thích trưởng tâm lôi, đối Trương Huyền tới nói là to lớn đánh bác, cho nên hòa thượng cũng không có kéo Trương Huyền cùng nhau đến lội lần này vũng nước đục dự định. Bất quá gặp Trương Huyền cuối cùng vẫn theo tới, hòa thượng cũng là trong lòng ấm áp. Về phần Trương Huyền trong miệng nói cái gì có cẳng liền chạy. Nói một chút mà thôi, thể cốt thâm hụt thành bộ dáng này, nhiều chạy hai bước sợ là có thể trực tiếp đi Tây Thiên cực nhạc trình diện. Chương 39, thôn hoang vắng án mạng chương 39, thôn hoang vắng án mạng màu máu trời chiều như vậy mực thẩm thấu thôn hoang vắng, hai đạo cắt ảnh thứ phá hoàng hôn, kéo dài bóng nghiêng cắm ở dạng nước trên tường đất. Cửa thôn, một cái gầy trơ cả xương hoàng cẩu nằm dạp trên mặt đất, da lông ảm đạm vô quang, xương sườn có thể thấy rõ ràng. Nó tựa hồ ngửi được người xa lạ khí tức, khó khăn giật giật thân thể, phát ra một tiếng yếu ớt nghẹn ngào, nói không rõ đến cùng là đang cảnh cáo, hoặc là đang cầu cứu. Hòa thượng từ trong ngực móc ra gần nửa đoạn bánh bao ném đến hoàng cẩu trước người, hai người một trước một sau đi vào thôn. Càng đi đi vào trong, nghiêng lệch nhà tranh như quân bài xen vào nhau. Hơn 70 nhân khẩu thôn xóm, từng nhà tất cả đều cửa lớn đóng chặt, giờ phút này tính đến có thể nghe thấy lá khô tại Trương Huyền Đế dạy bạo liệt giòn vang. Toàn bộ thôn xóm lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Trương Huyền khịt khịt mũi, không khí tràn ngập nông thôn đặc lưu đốt mạch ngạnh vẫn đủ hương vị, thôn này gần đây nhất định có người ở lại. Hòa thượng gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế, từ trong không khí mạch ngạnh vị liền có thể đánh giá ra, thôn này sáng nay còn có người tại đốt nấu cơm ăn, nhưng bây giờ lại là như vậy tĩnh mịch hoang vu. Theo hai người tiến lên, trong không khí kia cố mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, liền Trương Huyền đều có thể rõ ràng nghe được kia cố làm cho người buồn nôn dị sát vị, cái này khiến tùy tiện bước vào nơi đây hai người thần kinh căng thẳng. Bất chi bất giác ở giữa, Trương Huyền mắt trái tạo nên một trận u quang, u trúc huyền đồng mở ra. An toàn là số 1, tiêu hao một lần đặt câu hỏi cơ hội cùng tính mạng an toàn so sánh, tính không được cái gì. Cuối cùng, hai người dừng ở một hộ người trước cửa nhà, cùng còn lại thôn hộ khác biệt, duy chỉ có gia đình này cửa chính là mở lấy. Cánh cửa nửa đậy, từ bên trong cửa là một mảnh lờ mờ cùng ngoài phòng đỏ như máu trời chiều tạo thành so sánh rõ ràng. Hòa thượng hướng Trương Huyền khẽ gật đầu, từ trong bọc móc ra đồng dạng đồ vật nhét vào Trương Huyền trong tay, sau đó ra hiệu hắn chuẩn bị đi vào. Trương Huyền cúi đầu xem xét, vui vẻ. Đây không phải là lão bằng hữu a, vào tay chính là một cái bóng loáng sáng loáng lửa đen móng. Đồng dạng tình huống, hòa thượng trời sinh thần lực, một thân từng cục cơ bắp tựa như tại thế kim cương, cộng thêm không tầm thường nghiệp nghệ, tự vệ xác nhận không ngại. Bất quá, gần nhất hai người đụng phải sự tình đều không phải cái gì đồng dạng tình huống. Thấy được sờ được địch nhân dễ nói, tỉ như Từ Minh, mặc dù đối phương đã nhập đạo, là hoàng giai khai quang cảnh tu sĩ, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ, nhưng cùng còn vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nhưng nếu như gặp chính là nhìn không thấy sợ không được yêu ma quỷ quái, tỉ như hoang sơn trên trần quỷ, lại hoặc là có thể trực tiếp dùng nhìn không thấy sợi tơ đoạn đầu người sọ vô đầu thi phật, hòa thượng thật là có điểm phạm sợ hãi. Tăng thêm hiện tại Trương Huyền thân thể thâm hụt lợi hại, lại nghĩ sử dụng trường tâm lôi sợ là sẽ phải muốn hắn mệnh, cho nên hai người hiện nay đành phải dựa vào những này ngoại vật đến giải khẩn cấp. Trương Huyền nắm nuốt lửa đen móng, hơi dậm chân, cùng hòa thượng duy trì hai cái thân vị cự ly. Cái này cự ly đã có thể giúp đỡ cảnh cáo, gặp nạn lúc cũng có thể kịp thời yểm hộ. Hòa thượng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hở, kẹt kẹt một tiếng, cú nát cửa gỗ phát ra rợn người tiếng vang. Trong phòng tia sáng lờ mờ, chỉ có một sợi từ nóc nhà lô rách tấu hạ tia sáng miễn cưỡng chiếu sáng trung ương một mảnh khu vực. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời hôi thối, hỗn hợp có mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Hai người đảo mắt một vòng, phát hiện trong phòng trống không một người, chỉ có một trương đơn sơ bàn gỗ cùng mấy đầu cũ nát băng ghế. Hòa thượng cho Trương Huyền nháy mắt ra dấu, sau đó quay người hướng bên trái lệnh phòng đi đến. Trương Huyền bịt lại miệng mũi, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi. Vừa bước vào trái phòng, một đạo thân ảnh nhỏ gầy bỗng nhiên từ trong bóng tối xung ra, giống như một đầu thụ thương dã lang, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng khát máu quằn mang. Đối phương mặc dù xuất kỳ bất ý, bất quá hòa thượng một mực cảnh giới lấy chúng quanh, đương nhiên sẽ không trúng chiêu, quạt hương bổ bàn tay lớn hướng đối phương đầu vỗ tới. Trương Huyền chỗ đứng sau đó, tầm mắt càng tốt, liếc mắt nhận ra kẻ tập kích thân phận, lập tức lên tiếng cảnh cáo, "Hòa thượng." Hòa thượng nghe tiếng hơi ngừng lại, mượn ánh sáng yếu ớt, thấy rõ đối phương, một cái 10 tuổi 2, 3 hải tử, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, khắp khuôn mặt là vũng bùn cùng nước mắt, trong tay nắm chặt một đoạn đứt gậy bén nhọn gậy gỗ, chính hướng hắn bụng dưới đâm tới. Phát hiện đối phương chỉ là đứa bé về sau, hòa thượng đội vàng biến chiêu, bàn tay lớn hướng lên chết đi, trưởng phong khuấy động, thổi đến người thích trẻ con sợi tóc cây thẳng tắp. Vẹn vẹn khuấy động lên trưởng phong liền có như thế uy thế, một trưởng này như quay thực, đầu của đối phương nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng. Phốc phốc. Hòa thượng kịp thời thu tay lại, có thể đối phương nhưng không có, trong tay bén nhọn gậy gỗ hung hăng đâm vào hòa thượng trên bụng vương, màu vàng nhạt tăng bảo nhiễm lên một chút điểm tinh hồng. A Di Đà Phật. Không biết là bởi vì ở tại trên tay nóng hổi tiên huyết, vẫn là bị hòa thượng cái này tiếng niệm Phật chấn nhiếp, đối phương toàn thân run lên, nguyên bản cầm thật chặt gậy gỗ hai tay dần dần buông ra, trông thấy trên tay dính lấy huyết điểm về sau, con ngươi run mạnh, như bị điên lui lại, thẳng đến trượt chân, cái gì đổ vỡ, nhỏ gầy thân thể ngã sấp xuống về sau, mới không có động tác. "Hòa thượng, không có sao chứ?" Trương Huyền bước nhanh tiến lên, muốn nhìn một chút hòa thượng thương thế, bước ra một bước lại phát hiện cảm giác không đúng, đế giày đột nhiên dính lên một loại nào đó thể dính vật, nhấc chân lúc lôi ra dài nhỏ tơ máu. Bần tăng không ngại. Tại đối phương buông tay về sau, gậy gỗ lập tức loảng xoảng rơi xuống đất, giờ phút này hòa thượng cơ bắp căng cứng, vết thương không còn dính máu. Hắn cái này thân thép tới đúc bằng sắt cơ bắp, đừng nói một cái gầy yếu hài tử, liền liền Trương Huyền dạng này người trưởng thành cũng khó có thể thương tới. "Không đúng, các ngươi không phải." Hài tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ ý thức được chính mình đâm sai người, nước mắt cùng máu loang hô tạp, mơ hồ mặt mũi của hắn. Trương Huyền nhìn ngó xung quanh, dưới chân đều là sắp khô cạn huyết thủy, bên giường một góc nằm cô thảm không lỡ nhìn thi thể. Thi thể bị xé rách đến nhuyễn nát, cơ hồ thấy không rõ hình người, chỉ có thể từ tản mát nát vài hoa liệu cùng mái tóc đen dài phán đoán, cái này xác nhận một bộ nữ nhân thi thể. Hòa thượng quét mắt thi thể trên đất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lại là trời đánh yêu quỷ. Trương Huyền đồng dạng sắc mặt khó coi, nhưng hắn chú ý lại là một chuyện khác. Tầm mắt bên trong, thấm ướt trong vũng máu lông tóc, rơi lả tả trên đất tanh hôi tạp khí, đầy gian phòng mùi máu tanh nồng đậm làm cho người buồn nôn, cảnh tượng trước mắt là như thế huyết tinh đáng sợ, vì sao nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Không bình thường, phi thường không bình thường. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù là không dọa đến cất đái cùng lưu, cũng nên không ngừng nôn mửa. Có thể hắn lại vững như lão cẩu, tâm tính bình thản làm cho người khác giận sôi. Trong bóng tối, Trương Huyền con ngươi hơi co lại, bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình. Thiên sư phủ đạo sĩ, trời sinh không linh căn, tán công mất trí nhớ, thiên sư độ người thừa kế, trở lên đủ loại đều là trên người hắn bảng tên, cũng mặc kệ cái nào bảng tên đều không nên để hắn giống bây giờ như vậy là nhạt. Trừ khi nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy huyết tinh đáng sợ chẳng cảnh. Vẫn là nói, hắn trời sinh khát máu, là cái chính công biến thái. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Trương Huyền trong lòng đột nhiên phát lạnh, đối với hắn mất trí nhớ trước nhân sinh ra mãnh liệt nhìn trộm ớn. Chương 40, sao trời chương 40, sao trời đang lúc Trương Huyền cùng hòa thượng hai người đều có suy nghĩ lúc, ngoài phòng truyền đến nhỏ vụn tiếng người. Đi rồi sao? Một cái khàn khàn tiếng nói ép tới cửa thấp. Đi, ta xuyên thấu qua khe cửa tận mắt nhìn xem mấy cái kia quái vật rời đi. Một thanh âm khác mang theo kiếp sau quãng đời còn lại run rẩy. Vậy là tốt rồi, đi liền tốt. Thời gian dần trôi qua, những cái kia đè ép cuống họng tiếng nói dần dần lớn lên, giống như là từ lòng đất chui ra côn trùng kêu bang, tất tiếng sột soạt tốt lan tràn ra. Không lâu, mấy cái gan lớn thôn dân cẩn thận nghiêm túc tới gần, dò xét cái đầu hướng trong phòng nhìn tới. Theo trên mặt đất chảy xuống khô cạn huyết dịch, ánh mắt lập tức liền rơi vào cô kia không thành hình người trên thi thể, lập tức dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Có nhát gan thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nơi đụng quần nhân ra một mảnh màu đẫm nước đọng. Phía ngoài thôn dân thấy thế hiếu kỳ muốn đi bên trong chen, mà nhìn thấy trong phòng thảm trạng người thì là bên cạnh nôn bên cạnh dùng cả tay chân hướng ngoài cửa phi nước đại. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại phòng tiếng người huyên náo. Nhìn yêu, chuyện ra sao? Vừa chạy tới Triệu lao hán không kịp thở quân khí, đế giày còn dính lấy vừa đạp nát bí đỏ lá. Hắn một thanh hao ở đang muốn hướng đống phân bên trong chui Triệu Nhị Châu, kia xấu hầu giống như hán tử chính bóp cổ nốt han, dưới đúng quần tí tách chạy xuống rượu vàng. Được gọi là nhị như gầy yếu hán tử cường đi đem vết hầu bên trong nước chua nuốt xuống, run rẩy chỉ vào sau lưng kia phiến mở lấy cửa chính nói, máu, khắp nơi đều là máu, không có chứng hèn nhát. Triệu Ngũ Quạt Hương bổ bàn tay mang theo gió quất tới, tát đến nhị như thất điên bắt đảo. Lao thôn trưởng liễu lấy hắn miếng vá chồng chất miếng vá và táo lắc lư, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Trong phòng đầu đến cùng, chuyện gì xảy ra? Bị tát đến chóng mặt nhị như giờ phút này mới tính hồi thần lại, đột nhiên nhọn gào bắt đầu, thôn trưởng, Lý quả phụ, chết rồi, bị yêu quỷ ăn đến khắp nơi đều là. Triệu Ngũ sững sờ, lập tức thật dài thở phào một cái, tốt, vậy là tốt rồi. Trong giọng nói mang theo tơ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, tựa hồ là may mắn. Trong nội viện huệ thụ đột nhiên soạt rung động, nghe được đối phương câu nói này, Trương Huyền đang muốn bước ra ngưỡng cửa chân dừng lại. Không chỉ có là Triệu Ngũ, tính cả thôn dân chúng quanh sau khi nghe được, trên mặt đều không tự giác lộ ra tiếu dung. Trong viện lão huệ thụ bóng nghiêng nghiêng cắt qua Triệu Ngũ mặt, hắn híp mắt toát miệng thuốc lá sợi, đốm lửa nhỏ chớp tắt chiếu đến khe danh tung hoành mặt mò. Các thôn dân cái nào biết rõ, cái này lão già mỗi lần ngồi xổm ở từ đường ngưỡng cửa xỉa răng lúc, trong mắt tổng hướng cuối thôn Lý quả phụ nhà tranh phương hướng nghiêng mắt nhìn, kia dưới mái hiên phơi lấy nát hoa cải yếm, nhưng so sánh từ đường cung cấp nghe Bồ Tát có ý tứ nhiều. Nếu không nói gừng càng già càng cay đây. Triệu Ngũ nhìn chằm chằm mũi dày dính máu gà nước động, kia là hôm qua nửa đêm cố ý dội tại Lý quả phụ hàng rào bên ngoài. Hắn xì miệng đàm, tẩu thuốc gõ đến tối say ken ken vang, giữ lại họ khác người làm kẻ chết hay, dù sao cũng tốt hơn gãy ta Triệu gia hương hỏa. Yêu quỷ chi họa tại Đại Chu đã tứ ngược mấy năm, yêu quỷ ăn thịt người thảm kịch, tại tòa này nghèo khổ thôn xóm nhỏ cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, đồng dạng cũng không phải là một lần cuối cùng xuất hiện. Nhưng mỗi lần yêu quỷ ăn thịt người sau đều sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm. Đã đều phải chết người, luôn luôn phải có người bị những quái vật kia ăn hết, giữ lại chuyện này đối với họ khác mẹ con đi chết, không tốt sao? Đang đắc ý, trong đám người đột nhiên nổ tung âm thanh thét lên. Chỉ gặp Lý quả phụ nhà kia con non dơ một nửa mang máu gậy gỗ, rất giống đầu bị buộc gấp lũ sói con, chính đuổi đến 7-8 cái tráng hán toàn trường tán loạn. Triệu Ngũ nhắm mắt, nhìn thấy tự mình hai tiểu tử bụng mặt ngao ngao gọi, giữa kẽ tay rỉ ra máu đen và táo đều nhuộm đỏ. Nhìn thấy tự mình hai tiểu tử thụ thương, Triệu Ngũ cơ lấy tẩu thuốc liền hướng trong đám người sông, làm bằng đồng khói nổi tại ngày hạ hiện ra lấy quang. Tiểu tạp trùng, phản thiên ngươi, bọn ta Triệu gia đồn thu lưu ngươi cô nhi quả mẫu nhiều năm, tiểu tạp trùng không những không cảm ơn, còn khóc lóc om sòm đả thương người, Triệu lao ra liền muốn thay ngươi kia đoạn mệnh cha, còn có ngươi kia đãng phụ nương hảo hảo dạy dỗ ngươi. Kia thiếu niên bị buộc đến góc tường, phía sau lưng chống đỡ lấy bỏ đầy cỏ xỉ rêu tường đất, trên mặt dán lên máu cùng bùn, lại cứ cặp mắt kia sáng đến khiếp người, lao xuất sinh, làm ai không biết rõ ngươi thường thường liền hướng nhà chúng ta chung quanh ngược lại máu gà áp huyết, chính là muốn đợi quái vật kia vào thôn ngửi ngửi mùi máu tươi tìm tới cửa, tốt thay các ngươi họ Triệu người cần hay. Đầu thuốc bọc lấy tiếng gió đập xuống, đông một tiếng trầm đục, kinh bay đống cỏ tranh bên trong mổ quả đen. Máu thuận thiếu niên thái dương hướng xuống trôi, tại che kín vết thương trên cổ sông ra đạo hồng câu. Triệu Ngũ đột nhiên nhớ tới một năm trước cái kia đêm mưa, tự mình hai tiểu tử mượn tiểu kình tới cửa cầu hôn, Lý quả phụ nắm chặt cái kéo chống đỡ tại tự mình hai tiểu tử dưới đúng quần ánh mắt, cùng tiểu tạp chủng này hiện tại như lúc đồng dạng. Đánh cho ta, đem tiểu tạp chủng này cho ta đánh cho đến chết. Thấy chung quanh thôn dân lại không có trước tiên động thủ, mà là trên mặt do dự, thậm chí còn có mấy người cho tiểu tạp chủng cầu tình, Triệu Ngũ không có sinh khí, ngược lại thâm trầm cười cười, một đám ngu xuẩn, yêu quỷ tới cửa, ăn mẹ hắn, vì cái gì không ăn hắn? Ăn, ăn no rồi. Một cái mặt đỏ anh nông dân trả lời. Triệu Ngũ hướng người kia nổ nước miếng, xuân ma cả đông, không ăn hắn là bởi vì cái này tạp chủng trời sinh sao chổi, khắc chết cha mẹ, liền yêu quỷ đều không ăn, các ngươi không đánh giết hắn, là chờ lấy bị hắn cùng một chỗ khắc chết sao? Đám người sợ hãi giật mình, mọi người hồi tưởng lại cái này người nhà đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm, bởi vì nạn đói chạy nạn tới cái này người nhà, đầu tiên là mấy năm trước cha hắn lên núi đi săn mất tung ảnh, hôm nay mẹ hắn lại bị yêu quỷ để mắt tới ăn sạch sẽ, tiểu hài này, quả thật là sao chổi a. Nghĩ đến cái này, các thôn dân nguyên bản không đành lòng ánh mắt, một nháy mắt liền thay đổi. Giết, giết hắn. Đúng, cũng không thể lưu cái sao chổi trong thôn. Khắc chết cha mẹ đồ vật, giết tốt, giết. Dẫn đầu động thủ là Triệu Ngũ nhị nhi tử Triệu Đại Khánh, hắn má trái bị cái này tiểu tử cắn xuống một ổ bánh ra, hiện tại còn toàn tâm đau đây, lớn bằng cánh tay gậy gô đối trước mắt thân ảnh thon gầy vào đầu đánh xuống. Đi chết. Lúc này, kia phiến tản ra nồng đậm mùi máu tươi cánh cửa về sau, đột nhiên rũi ra một cái bắp thịt quần của tay, vững vàng bắt lấy Triệu Đại Khánh vung mạnh mà xuống gậy gỗ. Gậy gỗ tại giữa không trung im bặt mà dừng, phảng phất bị sắc kẹp, không nhúc nhích tí nào. A Di Đà Phật. Theo một tiếng trầm thấp Phật hiệu, trong môn đi ra một trước một sau hai người. Đi ở phía trước chính là cái dáng người khôi ngô đại hòa thượng, bắp thịt quần quận như sơn nhạc, mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều phảng phất có chút rung động. Hắn mặt mày như lao, mắt sáng như lúc, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, phảng phất một tôn nộ mục kim cương dáng lâm thế gian. Triệu Đại Khánh cách gần nhất, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, trong tay gậy gỗ không tự chủ được run rẩy lên. Hắn ngửa đầu, trơ mắt nhìn xem kia đại hòa thượng tới gần, bước chân lảo đảo lùi lại, thẳng đến tối lui đến Triệu Ngũ sau lưng, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, phảng phất tìm được chỗ dựa. Hòa thượng sau lưng, một người khác chậm rãi đi ra. Người tới đầu đội xoay quanh thanh long quan, một bộ màu đen vân vân trang phục, thắt eo đai lưng ngọc, thân hình thẳng tắp như tùng. Đầu vai đứng thẳng một cái chim ưng, mặc dù rụt cổ lại, nhưng ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất tùy thời chuẩn bị đánh giết con mồi. Đỏ như máu áo choàng theo gió dương nhẹ, nổi bật lên cả người hắn quý khí bức người, nhưng lại mang theo một cô lăng lệ sắc khí. Trương Huyền liếc mắt đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt như đao rơi sau lưng Triệu Ngũ, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không cho là mình rất thông minh? Triệu Ngũ coi là đối phương tại cùng hắn nói chuyện, mở mịt mở miệng nói, cái gì? Trương Huyền ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, giết. Chương 41, kiếm trảng họa bì chương 41, kiếm trảng họa bì. Trương Huyền lời còn chưa dứt, hòa thượng lại lấy hoàn toàn không phù hợp hắn khôi ngô thể phách tốc độ, hướng Triệu Ngũ phương hướng tật nhào mà đi. Ở trong mắt Triệu Ngũ, có một nháy mắt ảo giác, trước mắt hướng hắn đánh tới không phải người, kia thân thể khôi ngô ở trong mắt Triệu Ngũ lại hóa thành một đầu nhắm người mà vẻ mãnh hổ, làm hắn trong nháy mắt lông tóc dựng đứng. Các ngươi là ai? Cứu mạng, cứu mạng. Triệu Ngũ bị hoảng sợ lông tơ đứng đấy, trong tay tẩu thuốc lung tung vung dậy, âm thanh run rẩy, liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng mà, hòa thượng cũng không tại trước người hắn dừng lại, mang theo một trận gào thét kình phong cùng hắn sượt qua người. Triệu Ngũ mở miệng trở về, chỉ gặp một vòng tinh hồng chiếm cứ tầm mắt, ngay sau đó là làm người ghê răng tiếng xương nứt cùng không giống tiếng người gầm nhẹ. Nặng nghề màu xanh gạch đất tại hòa thượng trong tay nhẹ như không có vật gì, một cái lại một cái đánh tới hướng một người đầu. Huyết nhục văng tung tóe, xương cặn bã văng khắp nơi. Nếu là người bình thường, đối mặt hòa thượng vừa nhanh vừa mạnh cục gạch, dù là bị đập trúng một cái đều phải trực tiếp mất mạng, nhưng mà, người kia đầu lại như lúc bằng sát, chịu mấy cái vẫn có thể đón đỡ dây rủa, như muốn tùy thời chạy trốn. Triệu Ngũ sửng sốt một lát, lập tức giật cả mình, khàn giọng hô, "Đại phú!" Bị nện đúng là hắn tam nhi tử, Triệu đại phú. Lão nhân ra chờ gấp, Trương Huyền đi bộ nhàn nhã đi tới, miệng hơi cười, trong mắt có u quang lấp lóe, "Nó cũng không phải con của ngươi sợ là không có như vậy nhìn nện." Sớm tại vào nhà trước, Trương Huyền liền đã mở ra u trúc huyền đồng. Sư tử bộ thọ cũng đem hết toàn lực, huống chi hắn hiện tại thân thể này, chịu không được nửa điểm dày vò. Lão nhân mắt đỏ trừng mắt Trương Huyền, "Ngươi là ai? Nói lung tung cái gì?" Chỉ gặp Trương Huyền đỏ thâm áo khoác lắp một cái, lộ ra bên hông ngọc bài, "Đại Chu tập yêu ti, Thanh Long vệ bách hộ, phụ mệnh trừ yêu, người không liên quan tránh lui." Triệu Ngũ mặc dù không biết tập yêu ti, nhưng bách hộ hai chữ lại như sấm bên tai. Chỉ một thoáng, trong mắt của hắn vẫn nộ hóa thành kính sợ, đây là Đại Chu triều trăm năm quan uy, khắc vào dưới cờ vạn dân thực chất bên trong kính sợ. Trương Huyền ở trong miệng tùy tính bắt chuyện, mà đổi thành một bên lại là kịch đấu say xưa. Triệu đại phú mấy lần thân thể cổ trướng, hình như có đồ vật muốn phá thể mà ra, lại bị hòa thượng trong tay dính lấy vạn Phật tự hương hỏa khí bản đá xanh gạch lần lượt đập trở về. Bị hòa thượng chiếm được tiên cơ, nghĩ lật bàn cũng không có dễ dàng như vậy, điểm này đã chết tử minh nhất là quá là rõ ràng. Triệu đại phú chất phát trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, toàn thân da thịt cổ trướng, cực kỳ giống trong nước ngâm thật lâu chỉ thi, nhưng vào lúc này, hòa thượng một cái bước xa sát người, lấy vai để lực điểm, thân thể khôi ngô trực tiếp tiến đụng vào đối phương trong ngực. Nghĩ ra được, nằm mơ. Tiếng xương nứt giận người, Triệu Đại Phú bay rất ra ngoài, cổ trướng thân thể lại khôi phục nguyên dạng. Hòa thượng như giỏi trong xương, một tay chế trụ hắn bay, một cái đại cầm nã tư thế đem đối phương đập xuống đất, tóe lên đầy trời đá vụn, sau đó khôi ngô thân thể tựa như núi cao dạng chân trên đó, hai tay gắt gao kèm ở hai vai. Trương Huyền không tiếp tục để ý Triệu Ngũ, bên hông chạm yêu kiếm ra khỏi vỏ. Đầu vai màu xanh chim ưng tựa hồ dự cảm được cái gì, một cái vỗ cánh đằng không mà lên. U Trúc Huyền đồng dưới, Trương Huyền rõ ràng trông thấy Triệu Đại Phú ra mặt hạ một cái khác khuôn mặt, chính xé rách lấy khóe miệng, y mắng cười to. Trương Huyền cũng cười, thanh long con dưới, là một trương mặt mày bay lên khuôn mặt tươi cười. Hắn xách ngược lấy trường kiếm, từng bước một đi hướng bị hòa thượng ngăn chặn Triệu Đại Phú. Cười ra đây, nói một chút thôi, vì sao như vậy vui vẻ? Trương Huyền chú kiếm đứng ở trước người đối phương, ở trên cao nhìn xuống. Chỉ là nhân sinh, ta thần tộc khẩu phần lương từ ngươi, sao dám phép lối? Một giây sau, hàn mang hiện lên, kiếm không nhanh, lại lợi. Đầu người phóng lên tận trời, mang theo mảng lớn đen như mực dịch nhận. Trương Huyền nhíu môi, không phải, để ngươi nói ngươi thật đúng là nói à? Rõ ràng không phải người lại miệng nói tiếng người, còn trang khang cầm điều, suối quậy. Lần thứ nhất chạm đầu người, Trương Huyền nhưng không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy dùng lưỡi kiếm đoạn người cái cổ vẫn còn có chút phí sức, nếu là dùng đao lời nói, đoán chừng sẽ rất nhiều đi. Trong lòng suy nghĩ miên man, trong tay động tác lại là vui mừng, chạm yêu kiếm chấn động, thân kiếm sền sệt đen như mực chất lỏng huy sái trên mặt đất, đem một chút hơi gần thôn dân dọa cho đến liên tục lui lại. Kỳ quái, rõ ràng là lần thứ nhất dùng kiếm, vì sao như vậy thuận tay? Trương Huyền suy nghĩ lung tung ở giữa, một trận khàn cả giọng thống khổ tiếng gào thét vang lên. Đại phú, đại phú, ta đại phú nha. Triệu Ngũ muốn rách cả mí mắt, tự mình nhi tử chết tại trước mặt, hắn cũng mặc kệ trước mắt sát tinh có bao nhiêu hùng, có phải hay không đại quan, lão hắn mang theo tẩu thuốc tử liền muốn cùng sông đi lên cùng Trương Huyền liều mạng. Ha ha ha, sau lưng truyền đến chế nhạo tiếng cười, lão xuất sinh, mở ra mắt cho xem một chút đi, đó là ngươi nhi tử. Con của ngươi sớm bị ăn sạch sẽ, một thân da thịt còn bị lợi dụng, thực sự là đáng thương nha. Lão nhân tức giận đến dưới hàm tròm râu loạn chiến, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, tựa như cổ bị người gắt gao bóp lấy, không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang. Hắn trông thấy dưới chân viên kia đầu người, chỗ trán bị nện đến máu thịt be bét chỗ, trần trụi ra không phải nhân loại non màu đỏ huyết đủ, mà là một mảnh tím xanh. Dưới làn da là một cái khác khuôn mặt, màu xanh tím một cái khác khuôn mặt. Nam mô. Hòa thượng chắp tay trước ngực đứng dậy, đối Triệu Ngũ thản nhiên nói, lão thí chủ nén bi thương, kẻ này không phải người, chính là yêu quỷ bên trong một loại, tên họa bị thích ăn trong đám người tạm, có thể hóa bị hắn thôn phệ người chết bộ dáng. Nghe đồn sẽ còn kế thừa người chết một bộ phận ký ức, trà trộn trong đám người, rất khó phát giác. Trương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, không để lại dấu vết liếc mắt hòa thượng. Đại hòa thượng tựa hồ đối với yêu quỷ tin tức biết rất nhiều, tin tức như vậy nếu không phải tận lực tìm kiếm, người bình thường há có thể biết được. Nói bậy, các ngươi nói bậy, đây chính là con của ta. Triệu Ngũ ôm đầu người khóc thét. Mặc dù trong miệng như thế nhắc tới, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Triệu Ngũ đã tin, dù sao ra người hạ tấm thứ hai mặt là không lừa được người. Đám người rối loạn, các thôn dân có đang an ủi Triệu Ngũ, có tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt không ngừng hướng Trương Huyền cùng Hòa Thượng bên này nghiêng mắt nhìn đến, tựa hồ thương thảo cái gì. Trương Huyền cùng Hòa Thượng thối chí một bên. Đại nhân, tối nay là không còn muốn ở đây tá túc. Hòa Thượng xưng Trương Huyền đại nhân là hai người đã sớm thương lượng xong, hiện tại Trương Huyền thân phận là tập yêu ti thanh long vệ bách hộ, mà Hòa Thượng thì là giữ chức Trương Huyền tùy tùng, đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên muốn lấy đại nhân tương xứng. Trương Huyền khẽ lắc đầu, mặc kệ chúng ta chém giết có phải hay không yêu quỷ, tại kia Triệu Ngũ trong mắt, ta một kiếm chặt xuống Triệu đại phú đầu cái kia hình tượng, hắn đời này đều sợ là không thể quên được, yêu quỷ đã chết. Ta đoán Triệu Ngũ chắc chắn đem hắn nhi tử chết quy tội tại ngươi ta trên thân, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nhanh chóng ly khai đi. Hòa thượng nhíu mày, người không nên như thế vụ bè. Trương Huyền cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ôm đầu người khóc giống Triệu Ngũ, vụ bè à, là có chút, bất quá. Đây chính là nhân tính nha. Chương 42, quỷ thai, nhân họa. Chương 42, quỷ thai, nhân họa. Màn đêm như một khối dày nặng màu đen tơ lụa, nặng nề bao phủ tại mảnh này cằn cỗi bên trên đất. Trương Huyền cùng Hòa thượng thân ảnh tại như mực trong bóng đêm lộ ra phá lệ cô độc. Phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ. Chu vi tĩnh mịch tí mắng, chỉ có hai bên đường cỏ hoang tại trong gió đêm vang xào xạc, ngẫu nhiên có mấy đám xanh biết hình họa tại trong bụi cỏ lấp lóe, giống như là vô số ẩn nấp đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối. Nơi xa, dãy núi hình dáng tại trong bóng tối như ẩn như hiện, tựa như ẩn nút cự thú, làm cho người nhìn má phát khiếp. Ánh trăng khó khăn xuyên thấu tầng tầng mây đen, tung xuống mấy sợi trắng bệnh ánh sáng, miễn cưỡng phát họa ra phía trước con đường. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, sắc trời đã triệt để tối xuống. Đi ở phía trước hòa thượng đột nhiên dừng lại bước chân, Trương Huyền nhất thời không quan sát, trực tiếp đâm vào trên lưng hắn. Thế nào? Trương Huyền nuốt nuốt u ám đầu, nhíu mày hỏi. Hòa thượng quay người đỡ lấy hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sau lưng, có người đi theo chúng ta. Trương Huyền nghe vậy, lập tức tỉnh táo thêm một chút, quay đầu nhìn về phía đứng ở hắn vai trái màu xanh chim ưng. Kia chim ưng co lại thành một đoàn, mí mắt đóng chặt, cũng không biết do cái này ra hỏa là thật ngủ thiếp đi vẫn là vừa ngủ. Trương Huyền trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, chỉ vào chim ưng nói, hòa thượng, cái thằng này gặp chuyện thì lùi, gặp nạn thì ngủ, chúng ta lưu nó tác dụng gì, dứt khoát làm tuổi đốt đi sưởi ấm được rồi. Hòa thượng biểu lộ cổ quái nhìn xem Trương Huyền, không có nhận lời này gốc dạng. Người ánh mắt này có phải hay không có chút mạo muội? Trương Huyền một trận nổi nóng. A Di Đà Phật. Thở dài, Trương Huyền đem chủ đề kéo về chính đề, đối phương ly khai thôn trước liền theo, vẫn là ly khai thôn sau. Hòa thượng suy tư một lát, trả lời, cẩn thận hồi tưởng, hẳn là ở tại chúng ta ly khai thôn sau bị để mắt tới. Có thể không bị ngươi phát giác theo lâu như vậy, cái này tiểu quỷ có chút môn đạo mà. Trương Huyền lẩm bẩm một câu về sau, gặp hòa thượng đem vác tại sau lưng gói đồ gỡ xuống, đưa tay hướng bên trong móc lấy cái gì, xem bộ dáng là chuẩn bị nên địch. Hắn vội vàng phất tay đánh gãy hòa thượng móc cục gạch động tác, không cần. Dứt lời, cũng không giải thích, nhìn xem hòa thượng nhìn quanh phương hướng, la lớn, tiểu quỷ, ra. Sóng âm hù dọa cú bỏ, quỳnh vịch bóng đen lướt qua tàn nguyệt, trọn vẹn nửa nén hương về sau, cỏ sóng ở giữa mới trồi lên cái đơn bạc bóng người. Thiếu niên chống cây nhuốm máu đầu nhọn gậy gỗ lảo đảo đi tới, lam lũ trên quần áo ngưng kết vết máu dì rào bong ra từng màng. Hắn phải chán mới thêm vết thương còn tại dưới máu, hòa với hạt cắt ngưng tụ thành đỏ sầm bệt nước mắt. Kinh người nhất chính là cặp mắt kia, tơ máu tại tròng trắng mắt trên dệt thành mạng nhện, trong con mắt nhảy nhót lấy như quỷ hỏa chấp niệm. Giết chết ta mẫu thân không phải cái gì yêu quỷ, là cách nơi đây 80 dặm bên ngoài nhạn đặng sơn sói phỉ gây nên, mời đại nhân là ta làm chủ. Thiếu niên tiếng nói khàn giọng như đao cùn mài thạch, đột nhiên trùng điệp quỳ xuống đất, đầu gối đâm vào đá vụn trên trầm đục để hòa thượng lông mày nhảy một cái. Dưới tóc đen hai mắt lít nha lít nhít hiện đầy tơ máu, xa xa nhìn lại phảng phất trong đó có ánh lửa tại đốt. Trương Huyền hứng hờ mà thưởng thức lấy bên hông ngọc bội đồng, cái gì nhạn đặng sơn sói phỉ, bản quan tự tay chẳng yêu, toàn thôn đều nhìn thấy. Niệm tình ngươi mới tang không làm truy cứu, mau cút. Đứa bé kia cũng không phản bác, chỉ là bắt đầu không ngừng hướng tràn đầy đất cắt đá vụn trên đường đập ngẩng đầu lên. Phảng phất đầu không phải là của mình, mỗi lần đầu nặng nề mà đập xuống đất đều sẽ lưu lại loang lổ lỗ chỗ màu đỏ ấn ký, giữa đám đá vụn tràn ra đóa đóa máu mai. Hòa thượng muốn đem thiếu niên dịu dắt đứng lên, có thể tay vừa vươn đi ra liền bị đối phương đẩy ra, thiếu niên hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong đều là kiên quyết. Biết do không cách nào khuyên động, hòa thượng thở dài. Đột nhiên, hòa thượng đột nhiên dừng lại bước chân, như chuông đồng hai mắt trợn tròn xoe, đại nhân, hẳn là. Hắn hầu kết nhấp nô, thanh âm khô khốc, đúng như đứa nhỏ này lời nói, triệu thôn án mạng, cũng không phải là yêu quỷ gây nên. Trương Huyền đột nhiên cảm thấy có chút bực mình, hắn thổi xuống thanh long quan mặc cho gió đêm vung lên hắn hơi dài sợi tóc, bị gió thổi qua, loại kia bực mình cảm giác mới thoáng tối lui. Dưới ánh trăng, hắn sát mặt tái nhợt lộ ra càng thêm thanh lãnh, không phải quỷ thai, là nhân họa. Gặp Trương Huyền nói đến chắc chắn, hòa thượng khó có thể lý giải được, có thể triệu đại phú. Kia họa bị bất quá là trùng hợp đụng vào thôi. Trương Huyền đem sợi tóc dùng dây đỏ tùy ý buộc lên, thôn này là nó kho lúa, cách mấy tháng liền đến đánh một chút nha tế. Nhưng lần này, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chập trùng sân ảnh, là có người mượn yêu quỷ tên tuổi tại tàn sát bách tính. Gặp hòa thượng biểu lộ nghi hoặc, Trương Huyền tiếp tục nói, thi thể tuy bị trà đạp đến không còn hình dáng, có thể ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thi thể kỳ thật cũng không thiếu thốn cái gì. Đừng quên, yêu quỷ lấy người bị ăn, giống như ngươi ta dùng cơm, sẽ đem bánh bao xé thành khắp nơi đều là, lại một ngụm không ăn à. Hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy nhìn thấy cỗ thi thể kia lúc, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng cẩn thận nghĩ đến nhưng lại nói không lên nơi nào có vấn đề, bây giờ bị Trương Huyền một điểm, trong nháy mắt sáng tỏ. Vào ban ngày cỗ kia phá thành mảnh nhỏ thi thể, nội tạng bị móc đến đầy đất đều là, nếu là yêu quỷ gây nên, như thế nào lưu lại những này mỹ vị. Nghĩ đến cái này, hòa thượng nhìn Trương Huyền liếc mắt. Những chi tiết này hắn cũng đã nhìn ra, thế nhưng là tại loại này máu tanh tràng cảnh dưới, ai có thể tỉnh táo nghĩ tới những thứ này đồ đâu. Lại thêm Trương Huyền sau đó liền chỉ ra dấu ở thôn dân bên trong họa bị cho nên hòa thượng vô ý thức liền đem những chi tiết này không để ý đến. Đống cắt lớn nắm đấm bị hắn bóp khanh khách rung động, hòa thượng thực sự nghĩ không ra, vì sao lại có người đi như thế ti tiện sự tình. Mời đại nhân làm chủ. Thiếu niên đột nhiên trùng điệp giật đầu, cái chán đâm vào đá vụn trên trầm đục làm cho người kinh hãi, ta nguyện làm đại nhân làm trâu làm ngựa. Trương Huyền khuôn mặt lạnh lùng, ta cái này không thiếu trâu ngựa, người ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn bước lên tính mạng phong hiểm giúp ngươi báo thủ. Đại nhân, ngài không phải triều đình bách hộ sao, ngài không phải quan sao, lẽ ra vì bách tính chủ trì chính nghĩa. Thiếu niên run rẩy thanh âm tức giận tại mảnh này trong hoang dã vắng lạnh lộ ra như vậy lột. Đang khi nói chuyện Trương Huyền bén lên đỏ thâm áo khoác, lộ ra hắn treo ở bên hông, phía trên điêu khắc tập yêu ti ba chữ thanh loan ngọc bội, nhìn rõ ràng, tập yêu ti một mực yêu thai. Nhân họa, hắn cố ý kéo dài âm điệu, đi tìm về nhà. Thiếu niên hai tay gắt gao nắm lấy trên đất đá vụn, toàn thân run rẩy, hắn tùy ý đá vụn bén nhọn lăng rắc vạch phá thủ trưởng, hô tạm đất cắt đỏ tươi huyết dịch từ khe hở chảy xuống. Một năm buồn thuế, làm cho chúng ta cả nhà ly biệt quê hương quan láo ra mặc kệ. Ngày đông già rét phong sơn, những cái kia bức phụ thân ta lên núi đi săn, thèm nhỏ dãi ta mâu thân sắc đẹp người trong thôn mặc kệ. Hiện tại, các ngươi cũng mặc kệ. Vậy ai để ý tới chúng ta a, ai để ý tới quản chúng ta a? Vì cái gì còn sống khó như vậy a? Rõ ràng phụ thân so với ai khác đều cố gắng, mẫu thân so với ai khác đều thiệt lương. Người trong thôn rõ ràng biết rõ đây không phải là yêu quỷ. Thiếu niên mười ngón thật sâu móc tiến bùn đất, tiên huyết hòa với đất cắt từ khe hở chảy ra, liền ba người, nhưng cái kia xuất sinh chỉ có ba cái a. Vì cái gì không người đến cứu nàng? Vì cái gì? Thiếu niên cái chán miệng vết thương dỉ ra máu, hô tạp dập đầu lúc dính lấy đất cắt cứ như vậy chảy xuống, phảng phất một giọt đỏ thâm huyết lệ, theo gương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Tiếng gào thét tại giữa đồng trống quanh quẩn, hù dọa nơi xa nghỉ lại cú vọ. Chương 43, cầu tới chính nghĩa, tính cái gì chim chính nghĩa? Chương 43, cầu tới chính nghĩa, tính cái gì chim chính nghĩa? Tại liên tiếp kiểm chế tới cực điểm tiếng gào thét về sau, chu vi lại quy về tĩnh mịch. Trương Huyền chú ý tới, hòa thượng xuôi ở bên người hai cái nắm đấm, có vết máu chậm rãi nhỏ xuống, kia là quyền bóp thật chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay tạo thành. Hòa thượng chắp tay trước ngực hướng thiếu niên im lặng bái. Trương Huyền thì là trầm mặc không nói. Thật lâu, hai vị đại nhân thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, còn nhớ đến tự mình mẫu thân bộ dáng. Hòa thượng bộ dạng phục tùng, bần tăng sinh ra liền chưa thấy qua mẫu thân. Trương Huyền quay mặt qua chỗ khác, nhớ không rõ. Trong đầu của hắn không có bất luận cái gì liên quan tới mẫu thân ký ức. Thật sao? Vậy ta so hai vị đại nhân may mắn, chí ít ta còn nhớ rõ mẫu thân, nhớ kỹ mẫu thân hết thảy. Đang khi nói chuyện, thiếu niên tự giễu cười, khẽ động khóe miệng, cái trán vết máu vỡ ra, chảy ra tươi mới vết trâu. Giờ phút này, thiếu niên gương mặt thon gầy đến cơ hồ lom sùm dưới, cái trán máu thịt be bét một mảnh, mấy sợi khô héo tóc dính tại trên da, lộ ra lộn xộn mà chật vật. Cặp kia vốn nên ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, hiện đầy tơ máu, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt bên trong lộ ra loại cùng tuổi tác cực không tương xứng mỏi mệt cùng bi thương. Các ngươi biết không, mẫu thân thật sự là một cái người rất tốt, nàng luôn luôn đem tốt nhất lưu cho ta cùng phụ thân, dù là chính mình nói bụng, cũng muốn để chúng ta ăn no. Nương đều ở đêm đông dùng nước ra tay cho ta bộ áo. Sẽ ở sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng rải vào gian phòng lúc, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, là ta nấu một bát nóng hổi cháo, dù là kia cháo chỉ là không nhiều thóc hỗn tạp vài miếng rau dại, nhưng lại là ta yêu nhất ăn uống. Thiếu niên ánh mắt dần dần trở nên mê ly, phản phất về tới cái kia rốt cuộc không thể quay về nhà, về tới mẫu thân bên người. Hôm nay, nàng hống ta chìm vào giấc ngủ lúc, còn tại hừ kia thủ đồng dao. Thiếu niên thanh âm bắt đầu run rẩy, nàng nói, sớm đi ngủ, ngủ tiếp đi, liền sẽ không như vậy đói bụng. Tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của ta, ngâm nga. Tay của nàng nhẹ như vậy ấm. Ta rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ngủ được nặng như vậy an tâm. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, kia đúng là ta một lần cuối cùng nghe được thanh âm của nàng. Nói đến đây, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, cùng Trương Huyền đối mặt, ánh mắt bên trong hận ý nồng nặng phảng phất muốn tràn ra tới. Các ngươi biết không, đám kia xuất sinh là tại ta ngủ lúc sống tới, biết rõ điều này có ý vị gì sao? Mẫu thân đem ngủ say ta giấu vào tủ quần áo, về sau những cái kia xuất sinh liền bỏ vào, vì sợ bừng tỉnh ta, nàng đến chết đều không có hử ra một tiếng a. Nàng đến chết đều tại bảo vệ ta, dùng nàng kia không có ý nghĩa phương thức bảo hộ ta. Thiếu niên thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, chữ lời mang theo máu cùng nước mắt. Bọn hắn không phải yêu quỷ, cũng không phải người, là xuất sinh, chỉ vì tìm niềm vui liền đem mẫu thân, đem mẫu thân. Nói đến đây, thiếu niên khóc không thành tiếng, đơn bạc thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất tại cực lực đè nén nội tâm thống khổ. Ta cơ hồ có thể nghĩ đến, những cái kia xuất sinh định coi là không nói tiếng nào mẫu thân là người cầm, nàng chỉ là cắn răng, yên lặng thừa nhận hết thảy, thẳng đến cuối cùng. Thẳng đến cuối cùng, nàng ngã trên mặt đất, không còn có bắt đầu. Thiếu niên thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ biến thành nỉ non. Ánh mắt của hắn trống rỗng, phản phất linh hồn đã bị rút ra, chỉ còn lại một cái trống rỗng thể xác. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, phản phất muốn đem tất cả đè nén thống khổ đều phát tiết ra. Gió đêm vẫn tại gào thét, ánh trăng vẫn như cũ trắng bệnh, có thể mảnh này giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại cái này thân ảnh gầy yếu cùng kia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Đi thôi. Hòa thượng quay người, ánh trăng tại dưới chân hắn bỏ ra sâu nặng bóng ma. Trương Huyền sững sờ, hòa thượng phản ứng để hắn có chút ngoài ý muốn, ta cho là ngươi sẽ khuyên ta phát từ bi, mang lên kia tiểu quỷ. Hòa thượng ngừng chân, mới đứng thẳng địa phương tình lình in hai cái cực sâu dấu chân. Hắn rộng lượng tăng bảo không gió mà bay, thanh âm lại bình tĩnh đến đáng sợ. Đứa bé kia lưu tại trong thôn, mặc dù sẽ bị thôn trưởng Triệu Ngũ nhằm vào, nhưng nếu như cẩn thận chút, chưa hẳn sống không nổi. Trương Huyền đi đến hòa thượng bên người, chỉ gặp hắn cúi đầu, giấu ở trong bóng tối khuôn mặt nhìn không ra buồn vui. Nhưng nếu là bước lên báo thủ con đường này, hòa thượng im lặng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên trời trắng tinh trắng quyết, vậy liền không trở về được nữa rồi. Cái này âm thanh cảm thán, không biết là vì sau lưng kia sinh tử thật đáng buồn thiếu niên, vẫn là vì mình năm đó. Thế đạo này, từ bi là sắc bén nhất đao, cầm không được người. Không chỉ có đả thương người, còn tổn thương mình. Nói chuyện liền hảo hảo nói, các ngươi Phật gia liền ưa thích đánh chút không hiểu thấu thiên cơ. Trương Huyền lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén như lao, mặc kệ thế đạo này như thế nào, đi dạng gì đường, vẫn là phải tự chọn. Nói xong, hắn dừng lại bước chân, trở về hướng ánh mắt kia ai mặc gần như tâm chết thiếu niên cất cao giọng nói, tiểu quỷ, trên người ngươi có cái gì đáng tiền vật? Ánh mắt bên trong chỉ còn một mảnh hôi bại sắc thái thiếu niên đầu tiên là trinh lăng chỉ chốc lát, sau đó run rẩy giật xuống cần cổ răng thú hạt truy. Ba cái răng thú tại dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Dây gai bệnh kết trục đã mài mòn tỏa sáng, hiển nhiên là bị người ngày đêm vứt ve. Thiếu niên nhìn xem trong tay răng thú hạng truy, ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến, có thể một giây sau, hắn liền quyết nhiên đem hạng truy hướng Trương Huyền chôn ném đi. Trương Huyền lấy tay tiếp nhận, đặt ở trước mắt nhìn một lát. Răng thú chất liệu phổ thông, nhưng bị lao thuận hoạt vô cùng, dây gai cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa qua, mềm mại, sát người đeo cũng sẽ không đả thương đến da thịt. Ánh trăng vừa lúc lướt qua dây gai bệnh kết trục, nơi đó cất giấu cái siêu siêu vẹo vẹo ăn chữ, giống như là không biết chữ người xem chữ vẽ, một châm một tuyến đâm ra tới. Gặp Trương Huyền nhíu mày, thiếu niên biểu lộ hoảng loạn, hắn dùng khàn khàn tiếng nói vội vàng hô, ta biết rõ bực này vật tính không được vật hi hăng gì, đại nhân như ghét bỏ, ta đem cái mạng này cũng cho đến đại nhân, van cầu đại nhân. Trương Huyền bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, cầu tới chính nghĩa, tính cái gì chim chính nghĩa. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn về phía kia thiếu niên, quay người lúc màu máu áo khoác vạch ra lạnh thấu xương đường vòng cung, răng thú hạng truy đã bị hắn hệ tại bên hông, cùng thanh loan ngọc bội chạm vào nhau, phát ra réo rắt vang lên. Nhìn xem vị này ngôn ngữ khinh bạc bách hộ đại nhân đi xa, thiếu niên trong mắt hy vọng giống như trong gió ánh nến, một chút xíu dập tắt. Còn có tiểu quỷ, ai nói cái này rơi không tính hiếm có vật? Tại trong lòng ngươi, cái này đồ vật sợ là thiên kim không đổi đi. Nơi xa, kia bách hộ thanh âm vang lên, thiếu niên phảng phất bị lôi điện đánh trúng, thân thể chậm rãi run rẩy lên. Trương Huyền hai mắt ngưng lại, đưa lưng về phía kia thiếu niên, ta người này không yêu xen vào chuyện bao đồng, chẳng qua nếu như là sinh ý, vậy liền không đồng dạng. Thu ngươi ba cây như vậy quý giá giang thú, quyền kia đại nhân liền lấy ba cái không đáng tiền rách dưới đầu người đến đổi, như thế nào? Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hôi bại bị ánh lửa thắp sáng. Hắn cúi người chào thật sâu, từng viên lớn nước mắt nện ở dưới chân đá vụn trên đường, "Ta, đại nhân." Đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy hòa thượng giờ phút này cũng đi đến đây, hướng phía Trương Huyền chắp tay mà đứng, sau đó tại Trương Huyền kinh ngạc trong ánh mắt, tựa như núi cao khôi ngô thân thể, Thôi Kim Sơn ngược lại ngọc trụ cong xuống, đối Trương Huyền thật sâu thở dài, "Ta đại nhân từ bi." Cái này không phải Phật giáo lễ nghi, hắn làm được là thô nhất lệ giang hồ ôm quyền lễ, nhưng dùng tại lúc này, lại là không có gì thích hợp bằng. Trương Huyền hai tay khép tại trong tay áo, bất đắc dĩ nhìn xem hòa thượng, đây không phải là từ bi, là sinh ý. Gió đêm cuốn lên lá rụng, hòa thượng im lặng cười. Hắn may mắn, may mắn vị này mới quen đấy bằng hữu, là một cái sẽ vì sinh ý liều mạng đồ đần. Chương 44, vướng bĩu chương 44, vướng bĩu ánh chiều tà le lói, gió núi lôi cuốn lấy lá khô tại ba người dưới chân đánh lấy xoáy. Màn đêm buông xuống, một cái màu xanh chim ưng ở trên không trung xoay quanh, sắc bén ánh mắt quét mắt phía dưới hoang dã, thay bọn hắn cảnh giới lấy chu vi động tĩnh. Trương Huyền màu đỏ áo choàng trong gió bay phất phới, hắn đưa tay để lại ẩn ẩn làm đau ngực, mỗi một lần hô hấp đều giống như bị đao cùn cắt qua, nhói nhói khó nhịn. Hắn bước chân phù phiếm, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đồng, sau lưng thiếu niên càng là đi lại lảo đảo, phảng phất một giây sau liền sẽ ngã sấp xuống. Hòa thượng ánh mắt đảo qua hai người, trong lòng hiểu rõ, hai người này đã đến cực hạn. Trương Huyền từ không cần phải nói, hôm qua kia hai phát trưởng tâm lôi cơ hồ ép khô hắn tinh khí thần. Mà kia thiếu niên, sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân chết thảm, lại bị Triệu gia thôn thôn dân vây công, trên đầu bị Triệu Ngũ dùng khói cắn đập ra vết thương đã ẩn ẩn sinh ngủ, nếu không kịp thời xử lý, sợ là tính mạng khó đảm bảo. Phía trước có chỗ cản gió khe núi. Hòa thượng chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được vết đá, tối nay ngay tại kia nghỉ chân. Thiếu niên nghe vậy, lập tức tăng tốc bước chân, hắn áo quần lam lũ trong gió phiêu đãng, lộ ra phía sau lưng giữ tợn vết roi. Những cái kia vết thương cũ mới giao thoa, giống một chương vặn bẻo mạng nhện. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, ba người rốt cục đi vào khe núi. Hòa thượng tuyển một gốc có thể che gió che mưa đại thụ, thân cây tráng kiện như cột sắt, nhánh cây rậm rạp như dù đóng. Hắn ra hiệu mọi người tại này nghỉ ngơi. Hai vị đại nhân đi nghỉ trước, nhỏ đi là nhặt chút tuổi lửa, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt chút con mồi để lót dạng. Thiếu niên thanh âm khàn khàn mà suy yếu, lại mang theo một cố quả cường. Hòa thượng nhíu mày, đứa nhỏ này quá làm loạn, lấy hắn hiện tại loại này trạng thái thân thể, còn như thế nào làm được sống? Nhưng không đợi hắn nói chuyện, một bên Trương Huyền lại lên tiếng, nhanh đi mau trở về. Ê! Thiếu niên nhếch miệng cười cười, ý đồ để cho mình nhìn nhẹ nhõm chút. Nhưng mà mặt mũi tràn đầy vết máu để nụ cười của hắn lộ ra phá lệ thê thảm. Thiếu niên quay người rời đi, bóng lưng trong bóng chiều lộ ra phá lệ đơn bạc. Hòa thượng đưa mắt nhìn hắn đi xa, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Trương Huyền trường kiếm trụ địa, miệng lớn thở hào hẹn, tựa hồ cảm nhận được hòa thượng ánh mắt, khẽ cười nói, kia tiểu quỷ không muốn để cho chính mình trở thành vương hữu, ta liền theo hắn, có gì không ổn. Hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, bần tăng cũng không có trách cứ đại nhân ý tứ. Trương Huyền nhíu mày, hiện tại lại không có bên ngoài người, hô cái gì đại nhân? Hòa thượng không có nói tiếp, chỉ là yên lặng thay Trương Huyền tiếp nhận bộ kiếm, vịn hắn dựa vào đại thụ ngồi xuống. Trương Huyền thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hòa thượng từ trong ngực móc ra một cái thanh từ bình, đổ ra một hạt đan dược đưa cho hắn. Tiếp nhận bình sứ, Trương Huyền nhíu mày, ra vẻ oán giận nói, tốt đại hòa thượng, có hàng tốt vậy mà hiện tại mới lấy ra. Hòa thượng một mực vác tại sau lưng lớn bao vải buông xuống, vừa bắt đầu ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì, một bên giải thích nói, tuy có bổ túc khí huyết công hiệu, nhưng ăn sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, vào ban ngày muốn đổi đường, liền chưa lấy ra. Thuốc ngủ. Trương Huyền mặt lộ vẻ nghi ngờ, ăn rồi ngủ, có hiệu quả tốt như vậy? Và chưa làm giải thích, cười cười, đại nhân có thể thử một chút. Cái đồ chơi này đoán chừng đối ta tác dụng không lớn, người trọng yếu nhất chính là cái gì? Là ý chí, chỉ cần ngươi ý chí kiên định, chỉ là thuốc ngủ dự tính, hoàn toàn dung chuyển không được ta cái này kim thiết ý chí. Vừa nói, Trương Huyền một bên đem trong tay nhạt màu lam dược hoàn bớt, tiếp nhận hòa thượng đưa tới hồ lô, uống nước bọt, đan dược vào trong bụng sau cảm nhận được phần bụng ấm áp. Trương Huyền nhún vai cười nói, ngươi nhìn, hoàn toàn vô hiệu. Hòa thượng chỉ là cười ôn hòa, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó từ trong bao vải móc ra hai khối làm bánh bao không nhân bánh đưa cho Trương Huyền, ăn trước, ta đi tìm chút nhóm lửa chi vật. Cảm ơn. Trương Huyền cũng không khách khí, hai người tuy nói quen biết thời gian không dài, bất quá trải qua Phượng Minh Sơn một hệ liệt sự kiện về sau, cũng coi như sinh tử chi giao, không cần thiết chấp nhất chút nghi thức xã giao. Cuối thu bóng đêm hàn khí sâu nặng, giống như là một thanh vô hình băng nhận, cắt mỗi một tấc trần trụi làn da. Cũng may hòa thượng tuyển chỗ cản gió khe núi đặt chân, bằng không tối nay sợ là gian nan. Đem đắp lên người áo khoác che phủ chặt một chút, Trương Huyền miệng lớn cắn trong tay làm bánh bao không nhân bánh. Ánh mắt thâm thúy, mấy ngày nay sự tình từng cọc từng kiện ở trước mắt hiện lên, làm hắn trong lòng lẩn ẩn bất an. Không nên à, ta rõ ràng là theo thiên sư độ chỉ dẫn làm việc, một đường hướng tây, như thế nào đi như vậy gian nan, năm lần bảy lượt kém chút bị Diêm Vương mời đi uống trà. Liền nói vừa ra thiên sư phủ lúc đó, liền gặp ba con chảnh quỷ, nếu là không có gặp gỡ hòa thượng, hiện tại sớm đã bị chảnh quỷ gặm chỉ còn cung xương. Đến tiếp sau càng là khoa trương, trực tiếp gặp gỡ vô đầu thi Phật bực này cơ hồ một chân bước vào quỷ vương cảnh sát tinh. Nếu như khi đó hắn không có học được trưởng tâm lôi hoặc là không hảo hảo thiện dùng thiên sư độ, hắn cùng hòa thượng sợ là vô luận như thế nào cũng không thể tại thi Phật trong tay còn sống, chưa chừng hiện tại bọn hắn đầu đã hóa làm vô đầu thi Phật thân thể một phần. Hôm nay thiên sư độ đặt câu hỏi cơ hội còn lại một lần, muốn hay không hỏi một chút. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông thanh loan ngọc bội. Ngay tại Trương Huyền suy nghĩ sâu xa thời khắc, nơi xa truyền đến cảnh khô đứt gãy thanh âm, tùy theo mà đến là thiếu niên đè nén tiếng ho khan. Lúc này hòa thượng cũng từ một phương hướng khác đi tới, trong ngực ôm một đống lớn cảnh khô. Một lát sau, thiếu niên ôm một bó củi lửa lảo đảo đi trở về. Hắn ống quần bị bụi gai bạch phá, trên bàn chân thêm mấy đạo mới tổn thương. Nhưng mà tay trái của hắn lại chăm chú nắm chặt một cái to mọng cỏ rừng, bị hắn cùng củi lửa cùng nhau ôm vào trong ngực đầu nhọn gậy gỗ, phía trên cắm đầu hắc diên vị cá lớn, vậy cá tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Đại nhân, củi lửa cùng con mồi đều có. Thiếu niên thanh âm có chút run rẩy, lại cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh. Trương Huyền liếc qua hắn trong tay thỏ rừng, cùng gậy gỗ bên trên mặt cá, thản nhiên nói, nhóm lửa đi. Hòa thượng đem cành khô buông xuống, móc ra cây châm lửa, ta tới đi. Thiếu niên liền tranh thủ trong tay đồ vật buông xuống, bước nhanh chạy đến hòa thượng trước người, đại sư, những này bị vặt, để cho ta tới đi. Hòa thượng liếc nhìn Trương Huyền, gặp hắn không nói chuyện, liền đem cây châm lửa đưa cho thiếu niên. Thiếu niên mừng rỡ, hắn thuần thục dựng lên củi đống, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Ánh lửa chiếu sáng lên hắn tràn đầy vết thương mặt, cặp kia vốn nên thanh tịnh trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại cố chấp ánh sáng. Hòa thượng nhìn xem thiếu niên bận rộn thân ảnh, đông nhiên thấp giọng hỏi, người tên là gì? Nhỏ gọi An Ninh, Quý An Ninh. Hòa thượng mắt nhìn kia bị đâm lạnh thấu tim to mọng con thỏ, khen, nhanh hung ác chuẩn, lại là cái săn thú hảo thủ. Quý An Ninh đem đống lửa điểm về sau, bắt đầu thuần thục đem con thỏ lột ra, nói khẽ, nhỏ từ nhỏ đã đi theo phụ thân lên núi đi săn, những sự tình này rất quen vô cùng, về sau những này việc vặt hai vị đại nhân đều có thể giao cho nhỏ tới làm. Lời nói ở giữa, thiếu niên cực lực hiện ra giá trị của mình. Gặp lại chính là hữu duyên, không cần như vậy giữ lễ tiết, tiểu thí chủ tự xưng An Ninh là đủ. Quý An Ninh cũng không có đáp ứng, chỉ là vùi đầu làm việc. Một bên Trương Huyền mở miệng, nghe đại hòa thượng. Quý An Ninh đem trong tay con thỏ buông xuống, hướng Trương Huyền thở dài, "Ấy." Chương 45, Quý An Ninh chương 45, Quý An Ninh khen núi ở trong màn đêm vỡ ra giữ tận miệng lớn, đao tước dịu đục vách đá hiện ra thanh đồng lênh quang. Gió bắc lướt qua lưng núi lúc phát ra như nước nợ rít gào gọi, mấy đám lân hỏa lúc sáng lúc tối dù đang tại loạn thạch ở giữa, cho mảnh này hoang vu thung lũng bịt kín yêu dị lụa mỏng xanh. Trương Huyền ba người vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất. Đống lửa liếm láp lấy đêm lạnh, hỏa tinh như kim nga bay múa. Quý An Ninh ngồi chồm hổm ở bên cạnh đống lửa, tay chân lanh lẹ xử lý lấy thỏ rừng cùng cá, trong tay dùng để phá cá dao găm là trước đây Miếu Sơn Thần bên trong Mạnh Thường Hỉ cầm cái tiết thanh, là Trương Huyền mượn cho hắn. Hòa thượng đang không ngừng đảo hắn lớn bao vải, đinh đinh rung động. Trương Huyền cái gì cũng không có làm, nghiêng người dựa vào cây giả cầu cây, nửa gương mặt ngâm ở trong bóng tối, phiêu động ngọn lửa tại hắn con ngươi chỗ sâu bỏ ra sáng tối chập chờn của sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Gặp hòa thượng từ trong bao vải móc ra một ngụm nồi lớn gác ở đống lửa bên trên, Trương Huyền không khỏi một trận hiếu kỳ. Hòa thượng, ngươi cái này lớn bao vải thật đúng là bao quát vạn vật ta, thậm chí ngay cả nồi đều có. Hòa thượng thu kịch mày rậm rơ lên, biểu lộ mang theo một chút tự đắc, đi ra ngoài bên ngoài, ứng phó đầy đủ điểm, liền có thể ăn ít chút đau khổ. Nhìn xem hòa thượng trên thân rách dưới tăng bảo, Trương Huyền nhịn không được cười lên, ta cho là ngươi là khổ hành tăng. Hòa thượng lắc đầu, bần tăng mặc dù tu chính là cuồng thiền nhưng cái này cũng không phải là tự ngược của cuồng. Trương Huyền tới hào hứng, mắt thấy hòa thượng lại từ trong bao vải móc ra cái điện màu xanh thanh đồng ấm trà, men mặt lưu chuyển lên u lam ám văn, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này ấm trà là dùng đến làm gì? Đã trên kệ nồi, vậy bây giờ trước tiên muốn làm, không phải đi múc nước à? Làm sao cùng hay còn bày ra ấm trà tới? Hòa thượng kinh ngạc, chỉ vào trong tay ấm trà nói, đại nhân chưa bao giờ thấy qua vật này. Trương Huyền đuôi lông mày khẽ nhếch, hòa thượng, ngươi cái này mắng chửi người kỹ thuật tăng trưởng à? Ấm trà mà thôi, làm sao lại chưa từng thấy? Hòa thượng cười khổ khoát tay, bần tăng không phải ý tứ này. Dứt lời, chỉ gặp hắn một tay mang theo ấm trà, đi đến đống lửa trước, đem hồ nước đối phía dưới nồi sắt lớn, tay phải lau sạch nhẹ nhẹ ấm thân. Một giây sau, thanh tuyển từ ấm miệng chút xuống như luyện, linh linh tiếng nước tại tĩnh mịch khe núi phá lệ thanh thúy. Nồi sắt mặt nước dần dần trướng, cột nước lại vẫn không thấy suy kiệt. A, trà này ấm bất quá bàn tay lớn nhỏ, sao đến có thể đổ ra nhiều như vậy nước? Trương Huyền nhíu mày, đứng dậy, mắt trái một trận đu quang lấp lóe tên, chứa nước ấm trà, kém, thuộc loại, pháp khí phẩm chất, bạch thiết uy hiếp độ, màu trắng giới thiệu văn tát, ấm trà đạo nhân trước kia thiết kế gia phẩm, huyền mệnh cung đem bán, trên lý luận có thể chứa hạ ngàn cân nước hồ. Nhưng làm phẩm chất thấp nhất chất chứa nước pháp khí, chưa khắc họa nhẹ vũ chú khách quan ngài nếu có thể xét động. Liên thử một chút a ấm trà đạo nhân. Trương Huyền tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy danh tự này không hiểu cái gì. Hòa thượng thô lệ lông mày phong dơ lên, một đôi mắt to như chuông đồng lộ ra trầm tư ánh mắt. Đạo sĩ đây là nghe nói qua ấm trà đạo nhân, có thể đã nghe nói qua cái này danh hiệu, sao đến lại không biết cái này thường thấy nhất chứa nước ấm trà. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, bất quá hòa thượng cũng không lên tiếng hỏi thăm, hắn trời sinh tính rộng rãi, vốn cũng không phải là ưa thích nghe ngóng người khác việc tư tính tình. Đây là chứa nước ấm trà, có thể chứa năm đại lượng nước sạch, đồng dạng vào Nam gia Bắc hành thương đều sẽ phân phối, đây là bẩn tăng lúc trước tại biên cảnh cứu thương nhân tặng cùng. Trương Huyền hiếu kỳ, đi tới dò xét. Gặp Trương Huyền đưa tay, hòa thượng do dự một chút, cũng không có đem trong tay làm nhạt ấm trà đưa tới. Nhìn xem hòa thượng mang theo ấm trà tay vậy mà rụt trở về, Trương Huyền vừa bực mình vừa buồn cười, lại không muốn ngươi, ta liền nhìn xem. Quá nặng đi, đại nhân, ngài sách bất động. Trương Huyền liếc mắt hòa thượng mang theo ấm trà tay, gặp hắn động tác nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất kia ấm trà nhẹ như không có vật gì, lại nghĩ tới trà này ấm xưa nay đều bị hắn đặt ở trong bao vải tùy thân mang theo, định sẽ không chứa quá nhiều nước, liền lên một chút lòng hiếu thắng. Thế là Trương Huyền không có lùi bước, ngược lại duỗi ra hai tay, như so khí lực ta định không bằng ngươi, nhưng ta dù sao cũng là nam nhi bại thượng, dùng tới hai cánh tay, còn không về phần sách bất ổn. Lực. Một cái động chữ nói đến một nửa, Trương Huyền chỉ cảm thấy trên hai tay đè ép ngàn cân, thân thể chợt hướng trên mặt đất quằn đi. Một giây sau, một cái quạt hương bùa ôn hòa hiền hậu bàn tay lớn nâng ở ấm trà dưới đáy, giúp hắn ổn định thân hình. Hòa thượng bất động thanh sắc đem ấm trà từ Trương Huyền trong tay lấy đi, cười cười ôn hòa, đại nhân sắc thực sách động, là bẩn tăng xem nhẹ đại nhân. Trương Huyền khẽ miệng có chút run rẩy, cúi đầu đuốt đuốt run lên miệng hổ, trong lòng thầm mắng, sách đến động. Rõ ràng là kia ấm trà sách ta. Nếu không phải hòa thượng kịp thời xuất thủ, hắn sợ là đã tại cái này hoang sơn giã linh bên trong rơi đầy bụi đất. Trải qua như thế việc nhỏ xen giữa về sau, Quý An Ninh đã đem thịt rừng xử lý thỏa đáng. Hòa thượng lấy mấy cây sạch sẽ nhánh cây, dùng nước trôi tắm về sau, thuần thục đem con thỏ cùng sâu cá tốt gác ở đống lửa trên nướng bắt đầu. Hỏa diễm liếm láp lấy khối thịt, dầu chân nhỏ xuống, phát ra tư tư tiếng vang, hương khí dần dần tràn ngập ra. Hòa thượng lại từ trong bao vải móc ra mấy quả bắp cùng mấy khối thịt khô, phân cho Trương Huyền cùng Quý An Ninh. Quý An Ninh tiếp nhận đồ ăn, cung kính thấp giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó nuốt ở một bên, an tĩnh gặm trong tay thịt khô. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, lộ ra tấm kia non nớt khuôn mặt càng thêm tái nhợt, thái dương vết thương còn tại thấm lấy tơ máu, nhưng hắn lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là máy móc nhai nuốt lấy đồ ăn. Hòa thượng nhìn hắn một cái, nhíu mày, lập tức từ trong bao vải lấy ra một cái màu tím bình sứ, hướng Quý An Ninh đi đến, "Tiểu thí chủ, ngươi vết thương chẳng trị, bẩn tăng giúp ngươi xử lý một cái." Nhưng mà, Quý An Ninh phản ứng lại làm cho Hòa thượng cùng Trương Huyền đồng thời sửng sợ. Thiếu niên dù là bị Triệu Ngũ Đầu đồng tẩu thuốc nện đến đầu rơi máu chảy đều không rên một tiếng, giờ phút này lại giống bị hoảng sợ thú nhỏ, trên mặt hiện ra hiếm thấy bối rối. Trong tay đồ ăn lạch cạch một tiếng rơi vào đống lửa cái khát than sáng bên trên, Quý An Ninh hai tay chăm chú che ở trước ngực, hai chân đạp mặt đất, bối rối hướng về sau chuyển đi. Hòa thượng cùng Trương Huyền nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Trương Huyền dẫn đầu kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức mở miệng nói, ngươi đối với hắn như vậy tốt làm gì, bình thuốc cho hắn, để hắn lăn một bên chính mình lao đi. Quý An Ninh cũng ý thức được cử động của mình quá mức khác thường, vội vàng leo đến bên đống lửa, dùng gậy gỗ đem dính đầy than sám bắp nhặt lên. Hắn cúi đầu, thanh âm có chút phát run, đại nhân nói đúng lắm, chính An Ninh xử lý liền tốt, không làm phiền đại sư. Hòa thượng thật sâu nhìn hắn một cái, đem bình sứ trong tay đưa tới, lại cho hắn một đầu tương rửa sạch sẽ khăn tay, thuốc bột vẩy vào trên vết thương, thoa ngoài ra là đủ. Quý An Ninh tiếp nhận bình sứ cùng khăn tay, chăm chú ôm vào trong ngực, thấp giọng hướng hòa thượng nói tiếng cảm ơn. Sau đó, hắn cẩn thận nghiêm túc liếc qua đống lửa cái khác Trương Huyền, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, cũng không biết chính mình giấu giếm bí mật này phải chăng bị đại nhân biết được. Trương Huyền khoát tay áo, chính mình tìm chỗ bí mật lau, đừng dơ bẩn mắt của chúng ta, ảnh hưởng chúng ta dùng ăn. Lời này để Quý An Ninh căng cứng ngực thoáng buông lòng mấy phần. Kỳ thật, nàng cũng không thèm để ý bị hai vị đại nhân khám phá thân phận. Vì báo thủ, nàng liền mệnh đều có thể không muốn, như thế nào lại để ý những này? Nàng sợ là bị hai vị đại nhân ghét bỏ, sợ chính mình trở thành vướng víu, nàng cũng không tiếp tục muốn bị bỏ xuống. Chương 46, giang hồ không là nhân tình lõi đời. Chương 46, giang hồ không là nhân tình lõi đời. Gặp Quý An Ninh thân ảnh gầy yếu dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong bóng chiều. Trương Huyền phiền muộn đem trên đầu thanh long quan gỡ xuống, tiện tay ném ở một bên. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, thấp giọng gắt một cái, mẹ nó, lại là cái nữ hoa. Hòa thượng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đại nhân, ngươi cũng đã nhìn ra. Cũng. Trương Huyền liếc hòa thượng liếc mắt, cái này lại không phải quay cái gì thấp kém thần tượng kịch, mặc dù kia tiểu quỷ máu me đầy mặt, nhưng chỉ cần cẩn thận chút, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Như thế nào? Thần tượng kịch. Hòa thượng nhíu mày, từ ngữ này hắn chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy lạ lẫm lại cổ quái. Trương Huyền khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta cũng không biết rõ là cái gì, liền theo miệng nói chuyện. Hắn nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu đấu, phản phất cái từ này là từ cái nào đó trí nhớ xa xôi bên trong đụng tới, nhưng lại bắt không được đầu nguồn. Hòa thượng không có truy vấn, chỉ là yên lặng đem thanh long quan nhặt lên, nhẹ nhàng phủi nhẹ phía trên bụi đất, đưa cho Trương Huyền, đại nhân, quan không thể nhẹ vứt bỏ, đây là thân phận tượng trưng. Trương Huyền tiếp nhận thanh long quan, nhưng không có một lần nữa đeo lên, chỉ là giữ tại trong tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, về sau ta còn thế nào đem cái này ra hỏa làm trâu ngựa sai sự. Hòa thượng sững sờ, lập tức bật cười lớn, đại nhân, ngươi từ đầu đến cuối cũng không làm ra qua chuyện như thế tới. Làm sao không có làm, để nàng mang theo một thân tổn thương tiêu xài, đi săn cái gì, không đều là bị ta ra hiệu đi làm sao. Đây là đại nhân từ bi. Trương Huyền bị hòa thượng nói bừa, không phải, hòa thượng, làm sao ta đối kia tiểu quỷ như vậy hạ khắc, cũng có thể bị ngươi nói thành từ bi. Buồn phiền qua đi, người dễ dàng suy nghĩ lung tung, vốn có tình thâm không thọ nói chuyện, đại nhân chỉ là sợ đứa nhỏ này ưu tư thương thân, cho nàng tìm chút chuyện làm thôi. Trương Huyền cười nhạo một tiếng, thôi đi, nói hiệu nói bừa. Nói xong, Trương Huyền yên lặng ngẩng đầu, nhìn xem không hiểu thấu đi đến bên cạnh mình hòa thượng, vô ý thức thối lui một bước, nghi ngờ nhìn xem đối phương, không phải, ngươi vì sao muốn sát lại ta gần như vậy? Đại nhân, thời gian nhanh đến. Cái này không đầu không đuôi một câu để Trương Huyền sửng sốt một lát, cái gì, nhanh đến. Lời còn chưa dứt, mí mắt lật một cái, hắn liền đã mất đi trí giác. Tự nhiên là dự hiệu. Hòa thượng tựa hồ đã sớm ngờ tới như thế, trước một bước đem Trương Huyền nâng lên, xem chừng đánh ngã, giúp hắn dựa vào đại thụ ngồi xuống. Sau đó, thay Trương Huyền đem trên thân bọc lấy đỏ thâm áo khoác nắm thật chặt, hòa thượng ngồi trở lại đống lửa bên cạnh, thu kệ khuôn mặt bị chập chờn ánh lửa chiếu lên lúc sáng lúc tối. Bóng đêm như mực, đậm đến tan không ra, Trương Huyền ý thức dần dần chìm vào mộng cảnh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mây mù lượn lờ đỉnh núi, chu vi một mảnh trắng xóa, chỉ có nơi xa một tòa đá xanh tiểu đỉnh như ẩn như hiện, huyền như hải thị thật lâu. Trong đỉnh, một đạo thân ảnh quen thuộc đưa lưng về phía hắn, đạo bào màu xanh tung bay, tóc trắng như tuyết. Sư phụ. Trương Huyền chấn động trong lòng, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Thân ảnh kia chậm rãi quay người, lộ ra một Trương Hiền lành lại mang theo vài phần bất cần đời mặt, đúng là hắn đã chết sư phụ, thiên sư phụ thứ 13 đời thiên sư, Trương Tĩnh Chi. Ngoan đồ, tới. Lão đạo cười híp mắt nhìn xem hắn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một bầu rượu, phối hợp chân một chén, mùi rượu bốn phía thấm vào ruột gan. Trương Huyền đi đến trong đỉnh, thi lễ một cái, sau đó ngồi tại lão đạo đối diện. Hắn há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, nhưng lại không biết từ đâu nói tới. Nửa ngày, hắn như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói, sư phụ, đệ tử gần đây tựa như có chút không đúng, cảm thấy mình biến thành người khác, trở nên không giống đệ tử. Lão đạo trắng như tuyết trường mi vậy một cái, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, biến thành người khác. Trương Huyền gật đầu, mặc dù mất đi ký ức, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng mình là cái khát máu hiếu sát người. Nhưng bây giờ, lúc trước tại Quý An Ninh trong nhà, nhìn xem kia đầy đất huyết tinh, có như vậy một máy mắt, Trương Huyền phát hiện chính mình cảm giác đến thống khoái. Còn có đối mặt Quý An Ninh thỉnh cầu thay nàng báo thù lúc, hắn biết rõ việc này phiền phức, lấy hắn hiện tại khí huyết hai thua thiệt trạng thái, làm gì đón lấy cái này khoai lang bỏng tay đâu. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng việc này. Một phương diện, hắn đồng tình Quý An Ninh tao ngộ, cũng tôn kính nàng mẫu thân có thể vì hài tử làm được như vậy tình trạng. Có thể một phương diện khác, lại là chính hắn nguyên nhân, hắn muốn giết người. Lúc trước, một kiếm chặt xuống Triệu Đại Phú đầu lúc, loại kia phát ra từ linh hồn run rẩy, để hắn say mê. Nguyên lai, giết chóc cảm giác là như vậy mỹ diệu. Khi sâu một hơi, Trương Huyền quyết định nói rõ sự thật. Đệ tử cảm thấy mình gần đây càng thêm bạo lực, thậm chí thấy máu hưng phấn, nghe tanh sinh hoan. Trương Huyền thanh âm trầm thấp, cất giấu không che giấu được sầu lo. Lao đạo nhấp một miếng rượu, lông mày nhíu lại, bạo lực thế nào? Thị sát thì thế nào? Trương Huyền nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, đạo môn đệ tử, chém chém giết giết, không tốt à? Lao đạo không có trực tiếp trả lời, mà là đem chén rượu buông xuống, ánh mắt trở nên phiêu hốt mà xa xăm. Hắn chậm rãi nói, tại vi sư quê quán, có một hiền giả tên là Khổng Thánh, bị thế nhân phụng làm chí thánh, yêu nhất lấy đức phục người, vạn dân bái phục, có biết vì sao? Trương Huyền suy tư một lát, nghiêm túc đáp, đã bị tôn sùng là chí thánh, nhất định là nhân nghĩa đức hạnh đều có đại hiền, vạn dân tự nhiên bái phục. Lão đạo lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, sai. Bởi vì lão đầu kia chiều cao 9 thước 6 tấc, bên hông 3 thước thanh phong chưa từng rời khỏi người, môn hạ đệ tử đông đảo, không ai dám ở trước mặt nói hắn không đức. Năm đâm lớn, kiếm lợi, ngươi là chính nghĩa một phương. Các triều đại đổi thay đều là người thắng tại trên sử sách viết bọn hắn công tích vĩ đại. Sao đến, bọn hắn rơi kiếm vong hồn liền thiếu đi sao? Trương Huyền sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, sư phụ, ngài đây là ngụy biện a? Lão đạo cười ha ha, tiếng cười tại đỉnh núi quanh quẩn, ngốc đồ nhi, giang hồ không là nhân tình lõi đời, chính là mẹ nó chém chém giết giết. Loạn thế dùng trọng điện, nắm đấm lớn, tự nhiên đức hạnh vô song. Bạo lực thế nào? Chỉ cần dùng đối địa phương, cũng là chính đạo. Trương Huyền trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi, có thể đệ tử luôn cảm thấy, dạng này cùng đạo môn tôn chỉ trái ngược. Lão đạo tiếu dung dần dần thu lại, ánh mắt trở nên thâm thúy mà nghiêm túc. Hắn đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, ngoan đồ, ngươi nhớ kỹ, đạo môn tôn chỉ không phải để ngươi làm sẽ chỉ niệm kinh tĩnh toàn người gỗ. Đạo pháp tự nhiên là cái gì? Là mạnh được yếu thua, là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi như chính liền đô hộ không ở, còn nói gì tế thế cứu nhân? Trương Huyền chấn động trong lòng, sư phụ. Lời ra khỏi miệng, lại nhất thời nghẹn lời. Lão đạo chợt thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thương tiếc, ngốc đồ nhi nhà, về sau biệt sư cha giải sư phụ ngắn, ngươi đã quên, vi sư chết sớm. Lời còn chưa dứt, lão đạo thân ảnh dần dần mơ hồ, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong mây mù. Trương Huyền đống nhiên đưa tay, lại chỉ bắt được một mảnh hư vô. Sư phụ, hắn hô to một tiếng, từ trong ngộng bừng tỉnh, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Chương 47, Hoang Sơn Giã Linh tắm nước nóng, khoe trăng. Chương 47, Hoang Sơn Giã Linh tắm nước nóng, khoe trăng. Đột nhiên xuất hiện hò hét kinh khởi trên cây mấy cái độ quạ, quỳ vịch cánh âm thanh phá vỡ đêm lạnh tĩnh mịch, cho cái này hoang vu khe núi tăng thêm mấy phần tức giận. Trương Huyền mở mắt ra, đập vào mi mắt là đống lửa hạ hòa thượng tấm kia thu kịch mặt to, cùng Quý An Ninh quăng tới lo lắng ánh mắt. Đại nhân, thế nhưng là ác mộng rồi. Hòa thượng giọng ôn hòa vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Trương Huyền lung lay u ám đầu, thanh âm có chút khàn khàn, mơ tới ta tử quỷ kia sư phụ. Lúc này, Quý An Ninh bước nhẹ đi tới, trong tay bưng lấy một cái thô ráp chén gỗ. Chén thân chưa tạo hình, chất gỗ đường vân có thể thấy rõ ràng biên giới, thậm chí còn có một chút gờ ráp, hiển nhiên là cùng còn tiện tay gọt chế mà thành. Nước trà trong chén hiện ra nhàn nhạt hình màu xanh lá, mấy cây dài nhỏ lá tùng ở trong nước nhẹ nhàng lưu động, tản mát ra một loại mát lạnh tùng hương. Nàng đi đến Trương Huyền trước mặt, có chút cúi đầu, hai tay đem chén gỗ đưa lên, thanh âm cung kính mà nhẹ nhàng, đại nhân, nhỏ. An Ninh ở trong rừng hái chút mới mẻ lá tùng pha trà, ta nghe cha nói qua, cái này trà thanh thần tỉnh não. Gặp Trương Huyền xem ra, Quý An Ninh không hiểu có chút bất an, nàng đội vàng giải thích nói, đại nhân, những này lá tùng An Ninh tất cả đều thành tẩy qua, không bẩn. Trương Huyền tiếp nhận chén gỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua nước trà trong chén. Lá tùng ở trong nước giãn ra, phản phất còn mang theo trong núi khí tức. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi miệng chén, nhiệt khí lôi cuốn lấy tùng hương đập vào mặt, làm lòng người thần chấn động. Đa tạ. Hắn thấp giọng nói, sau đó nhấp một miếng. Nước trà ấm áp, cổng vào hơi đắng, nhưng rất nhanh liền có một cỗ cam điểm tại đầu lưỡi lan tràn, tùng hương tại trong miệng quanh quẩn, xua tán đi mấy phần u ám. Gặp Trương Huyền nói lời cảm tạ, Quý An Ninh sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút không biết làm sao. Sau đó, nàng thon gầy thân thể tại trước người hắn quỳ gối, vừa bị hòa thượng dùng sạch sẽ vải mịn băng bó cái chán lần nữa chống đỡ trên mặt đất. An Ninh đảm đương không nổi đại nhân một cái tạ chữ, Quý An Ninh chỉ cầu tại bên người đại nhân làm một cái chú quyền, là đủ. Trương Huyền nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn về phía hòa thượng, xem ra đại chu quan thanh không tốt lắm à. Hòa thượng trong tay dao găm dừng một chút, mảnh gỗ vụn gì rào rơi xuống, không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, nếu là đại chu quan nhiều làm chút nhân sự, cũng sẽ không ép đến Quý An Ninh lúc trước hô lên câu kia, một năm một thuế, làm cho chúng ta cả nhà ly biệt quê hương. Trương Huyền thở dài, nhìn trước mắt quỳ lạy lấy thon gầy thân ảnh, trầm mặc một lát sau nói ra, ta biết ngươi sợ ta, đã là sợ ta nuốt lời, không còn báo thù cho mẫu thân ngươi, cũng sợ ta chê ngươi vô dụng, không còn mang theo ngươi, ngươi liền pháp tận mắt nhìn xem kẻ thù bỏ mình. Quỳ dạp trên đất Quý An Ninh giống như là chỉ chịu kinh hãi mèo, thon gầy thân thể chợt run lên. Ta người này sợ chết, cũng sợ phiền phức. Nói đến đây, Trương Huyền cười một cái tự giễu, lúc trước ngươi lần thứ nhất cầu ta để ngươi lăn, chính là sợ phiền phức. Chuyện phiền toái đụng nhiều, liền dễ dàng chết, vừa đã nói với ngươi, ta người này sợ chết. Không biết là bởi vì uống trong chén ấm áp nước trà, hay là bởi vì lúc trước an viên kia dược hoàn nguyên nhân, Trương Huyền cảm thấy thân thể so trước đó vui mừng rất nhiều. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hoang vu vết đá, dung nhập như mực bầu trời đêm ở trong. Nhưng ta người này có một chút tốt, đáp ứng sự tình, liền sẽ làm được, dù là muốn vì này liều lên tính mạng. Nói xong, Trương Huyền đứng dậy, tay phải bẩy lên, hất lên đỏ thâm áo khoác bị quăng xuất đạo sắc bén đường cong, lộ ra bị hắn cùng Thanh Loan Ngọc Bội cùng nhau treo ở bên hông răng thú hạ truy. Ngươi nhìn, đồ vật đều thu, có thể nào nuốt lời đây? Đây là mua bán, cực công bằng mua bán. Quỳ dạp trên đất Quý An Ninh cố nén khắp hướng hốc mắt hơi nước, nàng hôm nay đã khóc đủ nhiều. Quý An Ninh đứng dậy hướng Trương Huyền cung kính thở dài, ta vẫn còn muốn tạ đại nhân, tạ đại nhân nguyện ý cùng ta làm cuộc mua bán này. Trương Huyền cười cười, xem như đáp ứng đối phương cái này tiếng cảm ơn. Chén gỗ bên trong nước đã bị uống hơn phân nửa, đáy chén kể cận tầng xanh đậm lá tùng. Trương Huyền đem chén gỗ đưa cho đối phương, đêm lạnh, cho chính ngươi cũng pha một ly đi. Quý An Ninh cung kính tiếp nhận chén gỗ, lắc đầu nói, tại đại nhân nghỉ ngơi trong lúc đó, ta cùng đại sư đều đã uống rồi. Đột nhiên, Trương Huyền biểu lộ cứng đờ, cũng biết hỏi, ta ngủ bao lâu, hiện tại là giờ gì? Vừa qua khỏi giờ hợi, 21:00-23:00. Cách đó không xa, hòa thượng thanh âm chuyển đến. Giờ hợi, cái kia còn tốt, bằng không coi như thua thiệt lớn. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, hắn hôm nay còn một lần hướng thiên sư độ đặt câu hỏi cơ hội vô dụng rơi, cũng không thể lãng phí. Gặp hòa thượng một mực túi đầu cầm dao găm tại gọt lấy cái gì, Trương Huyền tò mò đưa tới, vận điệu cái gì đây? Hòa thượng đem trong tay đinh gỗ đưa qua, làm tắm rửa dùng phần đệm. Trương Huyền tiếp nhận hòa thượng trong tay khối gỗ, cầm tại trong tay loay hoay một phen về sau, ném về cho hòa thượng, cười nhạo nói, còn nói không phải khổ hành tăng, dùng đầu gỗ xẻn thân thể, các ngươi người xuất gia cứ như vậy tắm rửa, chơi đùa hoa. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đứng dậy, đi đến dưới một cây đại thụ, qua hương bổ bàn tay lớn nâng lên, đại khái lên đỉnh đầu vị trí, hắn bắt lấy thân cây, năm ngón tay dùng sức, một khối lớn thân cây cứ như vậy xinh xinh bị hắn kéo xuống, mảnh gỗ vụn như tuyết bay tán loạn. Tráng kiện thân cây bị hắn cứ thế mà quét ra cái một trường lớn khe. Sau đó, chỉ gặp hòa thượng quay đầu đi đến bên đống lửa, cầm khối dày bao vải ở kia điện màu xanh thanh đồng ấm trà dưới đáy bị đống lửa cháy đến một mảnh đen như mực. Chỉ gặp hòa thượng đem nặng đến 100 cân ấm trà nhét vào thân cây khe, lại dùng mới gọt xong tiết khối cắm vào, đem ấm trà cho cố định trụ. Ấm trà xảo diệu bị cố định thành một cái nghiêng tư thế, nước nóng từ hồ nước liên tục không ngừng chảy ra, lưu loát rất là đẹp mắt. Trương Huyền lấy tay chạm đến, phát hiện vào tay ấm áp, nhiệt độ nước vừa vặn, miệng đã trương thành cái vòng. Trương Huyền một mặt khiếp sợ nhìn xem hòa thượng, thầm nghĩ cái này ra hỏa, chẳng lẽ lại thật là một cái thiên tài, vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, tại Hoàng Sơn Giá Linh tắm trên tắm nước nóng. Khoái chăng? Hòa thượng cười ha ha, ăn gió uống sương nhiều, liền suy nghĩ ra chút đồ vật tới, đại nhân, ngươi trước hết mời đi. Không thể không nói, vẫn là hòa thượng thật trọng, chọn cái này vị trí đưa lưng về phía đống lửa, đã tránh khỏi Quý An Ninh xấu hổ, lại không ngọn gió nào, đơn giản hoàn mỹ. Trương Huyền ngẩng đầu lên mặc cho nước nóng từ trong tóc chảy xuống, tại dưới ánh trăng vạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung. Hơi nước bốc hơi, tại quanh người hắn lượn lờ, phản phất muốn đem mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng đều tẩy đi. Hô, hắn thở phào một hơi, căng cứng cơ bắp dần dần lỏng, nước nóng thuận lưng chảy xuống. Trương Huyền từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được mỗi một tấc huyết đục đều tại tham lam hấp thu phần này ấm áp. Nơi xa truyền đến đống lửa đôm nốt tiếng vang, hỗn hợp có tiếng thông reo trận trận, cho người ta không hiểu an lòng. Ước chừng tắm thời gian một chén trà, Trương Huyền đem áo bào mặc, cần tìm hòa thượng mượn một cây dây đỏ đem tóc con nước đâm vào sau đầu, thần thanh khí sảng từ phía sau cây đi ra. Hòa thượng, Trương Huyền mở miệng, người tay người này, không đi mở tắm rửa đường đáng tiếc. Hòa thượng cười ha ha, mấy ngày tại bên bờ sinh tử bồi hồi, đây coi như là hai nhân gian thoải mái nhất thời khắc. Trương Huyền chỉ sau lưng đại thụ, kế tiếp ai đi? Hòa thượng hướng ngồi tại đối diện buồn ngủ Quý An Ninh vẫy vẫy tay, tiểu thí chủ đi trước đi. Quý An Ninh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nhịn không được cười lên, nhìn ta làm gì, cho ngươi đi ngươi liền đi đi, cẩn thận chút, đừng để vết thương dính nước. Chương 48, chấn nhạc chương 48, chấn nhạc đống lửa liếm láp lấy Trương Huyền vào áo, hắn đem phần gáy dán tại thô lệ trên cành cây. Gió đêm lướt qua khe núi, mang đến nơi xa tiếng thông reo than nhẹ, hỗn hợp có đống lửa đôn đốt tiếng vang, tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Hòa thượng, ngươi phòng thủ tới nửa đêm về sáng ta đến thay ngươi. Trương Huyền dùng nhánh cây khuấy động lấy đống lửa, kia lửa tung tóe. Hòa thượng đem cành khô xếp thành chỉnh tề đoạn đầu nhập trong lửa, không cần, mới ngươi đi tắm lúc, ta nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Tối nay ta đến trông coi đi, ngươi cùng tiểu thí chủ trên thân đều có tổn thương, nghỉ ngơi thật tốt. Trương Huyền hồ nghi nhìn xem hòa thượng, ta nói đại hòa thượng, ngươi thân thể này sợ là làm bằng sắt. Cái này ba ngày ta liền không gặp ngươi hoàn chỉnh ngủ cái ngủ ngon. Hòa thượng vẫn như cũng là cười ha hả bộ dáng, thô lệ khuôn mặt không thấy bất luận cái gì mỏi mệt, vẫn tăng vốn là người tập võ, thể cốt tự so người bình thường cường tráng, lại thêm xuất ra trước từng lành nghề ngũ đối qua, một chút thời gian không ngủ, không rất lớn ngại. Gặp hòa thượng nói như vậy, Trương Huyền cũng liền không còn kiên trì. Hắn dựa vào lấy đại thụ, tìm cái sẽ không cách đến già eo dễ chịu tư thế, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo Trương Huyền trong lòng mặc niệm, nội cảnh một trận trời đất quay cuồng về sau, Trương Huyền lần nữa bước vào nội cảnh thế giới. Đối tầm mắt trở nên rõ ràng, trên không trung vẫn như cũng là kia vòng huyết nguyệt, dưới chân dẫm lên vẫn như cũng là sâu không thấy đáy mặt hồ, bước chân khẽ động, hiện ra nhàn nhạt hồng quang gợn sóng từng vòng đẩy ra. Trương Huyền cau mày nhìn qua đỉnh đầu huyết nguyệt, làm sao biến trở về tới? Lúc trước nhắc nhở thiên sư độ thăng cấp lúc, rõ ràng là trăng tròn tới, làm sao thăng cấp về sau lại biến trở về tân nguyệt? Cũng không làm biến hóa a, không phải ngươi thăng cấp cái tịch mịch? Chỉ là lời còn chưa dứt, phàn nàn lại kẹt tại trong cổ. Trương Huyền biểu lộ đột nhiên cứng đờ, miệng há lớn đến có thể đồng thời nhét vào hai cái trứng gà. Không thể không nói, lần này thiên sư độ xem như cho hắn tới ước điểm điểm rung động. Nơi xa xuyên thẳng bầu trời đen như mực cự tháp đứng vững tại mặt hồ phía trên, 3600 đầu huyền thiết liên quấn quanh thân tháp, mỗi cái xiềng xích đều khắc lấy cùng huyết nguyệt đồng nguyên thanh đồng chú văn. Giờ phút này ngay tại yêu dị tinh hồng nguyệt dưới ánh sáng quỷ dị núp đích, như là chiếm cứ thân tháp vật sống. Đông, trầm muộn tiếng va đập từ trong tháp truyền đến, phản phất hắc tháp cầm tù lấy cái gì dị thú, toàn bộ màu mực nước hồ đống nhiên cuộn, mãnh liệt mà đến cuộn cuộn sóng lớn cơ hồ đem Trương Huyền lật tung. Đang lúc Trương Huyền chấn kinh đến không thể thêm phục thời khắc, có tác dụng trong thời gian hạn định chưa đi qua ưu trúc huyền đồng cấp ra đáp án. Chỉ gặp Trương Huyền mắt trái tạo nên một mảnh ưu quan tên, chấn nhạc, không trọn vẹn, thuộc loại, tiên khí phẩm chất, linh bảo uy hiếp độ, thâm đen giới thiệu văn tát, từ thượng cổ chấn nhạc tiên đỉnh mảnh vỡ biến thành chi hắc tháp hình chiếu, thân tháp quấn quanh cựu trọng huyền minh xiềng xích, lạnh lạnh như ưu minh chi bên. Trong tháp cựu trọng, tầng tầng đối ứng tinh túc trận đồ, diễn hóa cựu trọng xâm la sát trận, uy áp đương thời, chấn vạn cổ chi kiếp. Kỳ thế như thiên quỳnh, hán uy như ngục lâm, vạn linh quất phục, thần phật lui tránh. Tiên linh pháp tác một, thị hồn thức cốt, nhạc chủ chạm lục cường hoành thần vật, gãy tháp huyết chỉ tức hiện hắn xương cốt cốt đồ đẳng, u minh xiềng xích từ phệ hắn tàn hồn, luyện la chấn ngục tốt, vĩnh cố nhạc bên trong. Chú thích: trước mắt không chọn vẹn trạng thái chỉ có thể chấn áp xuống lục cảnh mục tiêu. Tiên linh pháp tác hai, thâu thiên hóa nhật, mở ra đạo thiên ấn, tức đoạt chấn ngục tốt thần thông lấy cung cấp nhạc chủ thúc đẩy. Tiên linh pháp tác ba, không chọn vẹn tiên khí, không cách nào phân tích. Đứng ở mặt hồ phía trên thật lâu, Trương Huyền không nói một lời, chỉ là kinh ngạc đứng đấy, cho đến mắt trái kia từng hàng chữ nhỏ biến mất không còn tâm tích. Thằng nước đặc, ta cái này sợ là đem thiên sư phủ bốn liếng đều móc rông a. Trương Huyền làm sao cũng không nghĩ ra, trước đây từ thiên sư phủ đơn giản như vậy mang ra hai vật, lại một kiện so một kiện lợi tiên. Vốn cho rằng quyển kia thu nhận sử dụng lấy hoàn chỉnh linh lực tu luyện pháp môn thần đạo đạo pháp hội nguyên tiên đã giá trị liên hành, nhưng bây giờ xem ra, khối kia khắc lấy một cái chấn chữ không chọn vẹn ngọc bội mới thật sự là nghịch thiên chi vật. Tiên, khí, linh, bảo. Đọc lên bốn chữ này lúc, Trương Huyền bờ môi không cầm được run rẩy. Lúc này, phản phất sợ Trương Huyền vẫn như cũ không hiểu, không trùng treo cao huyết nguyệt, đột nhiên có biến hóa kiểm chắc đến người thừa kế đại nhân mang theo chấn nhạc, không cho bẹn, thiên sư độ đem tiêu hao người thừa kế một lần đặt câu hỏi hắn mức, để mà hấp thu chấn nhạc chi lực lấy cố bản nguyên, lần này thăng cấp về sau, người thừa kế đại nhân có thể tiêu hao mỗi ngày đặt câu hỏi cơ hội mở ra thí luyện, đơn lần thí luyện thời gian có thể từ người thừa kế đại nhân tự chủ. Thiết chí, lớn nhất lúc giải không được vượt qua 12 canh giờ xin hỏi người thừa kế đại nhân phải chăng tiêu hao ngày mai 3 lần đặt câu hỏi hạn mức mở ra thí luyện. Nhiều? Bao nhiêu? Trương Huyền cho là mình hoa mắt, lại lần nữa nhìn lượt huyết nguyệt trên màu đỏ chữ nhỏ. Chỉ là chờ hắn lật qua lật lại nhìn mấy lần mới dám xác nhận, hắn cũng không có hoa mắt, vì hấp thu chấn nhạc thiên sư độ không chỉ có đem hắn hôm nay một lần cuối cùng đặt câu hỏi cơ hội cho dùng hết, còn muốn hắn tiêu hao ngày mai đặt câu hỏi cơ hội mới có thể mở ra thí luyện. Thật đen. Thầm mắng câu về sau, Trương Huyền bình phục hạ tâm tình, không có vội vã làm quyết định, mà là tại mặt hồ phía trên đi qua đi lại, hiện ra nhàn nhạt hồng quang gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Cái này chấn nhạc có chút ý tứ. Từ U Trúc Huyền Đồng đạt được trong tin tức, Trương Huyền phát hiện một thì rất đáng được nghiền ngẫm tin tức, Trảm Lục, thần vật. Trảm Lục đối tượng không phải yêu quỷ, mà là thần vật. Mím chặt môi, hắn cũng không trong vấn đề này làm quá nhiều suy nghĩ sâu xa, lấy trước mắt hắn cấp độ còn không cần cân nhắc những này, chỉ là đem đầu này tin tức vùi vào trong lòng. Cái này thí luyện có hay không nguy hiểm? Còn có, thiên sư độ tại sao không có đối chấn nhạc Thâu Thiên Hoán Nhật cái này một tiên linh pháp tác tiến hành giới thiệu đâu? So với kia nhìn không ra sâu cạn thí luyện, Trương Huyền hiển nhiên đối Thâu Thiên Hoán Nhật cái này một pháp tác càng cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến thi Phật cái kia có thể chống rông hái đầu người thần thông, còn có kia đã có thể tạo thành huyễn cảnh, lại có thể gia tăng cảm giác phạm vi tín đồ hết đủ. Sơn Thần Quỷ Vực cũng không tệ, thích hợp nhất đóng cửa đánh chó. Mẹ nó, toàn muốn a. Hắn hiện tại duy nhất thủ đoạn chỉ có Trưởng Tâm Lôi, nếu là liên tiếp dùng nhiều mấy lần liền sẽ khí huyết hai thua thiệt, nghĩ đến toàn thân tinh khí thần bị ép khô về sau, kia toàn thân phát lạnh, ba hồn bảy phách phảng phất đều nhẹ mấy phần cảm giác buồn nôn, Trương Huyền liền một trận ác hàn thâu thiên hoán nhật mở ra quyền hạn không đủ, còn xin người thừa kế đại nhân tiếp tục cố gắng săn bắt linh vận, người thừa kế đại nhân mời yên tâm, thí luyện tuyệt không nguy hiểm. Linh vận, lại là linh vận. Trương Huyền yên lặng đưa qua một tiếng. Đã không có nguy hiểm vậy là tốt rồi nói. Vô luận như thế nào, an toàn là số 1. Đối với thiên sư độ thăng cấp về sau chức năng mới, xem ra đến bây giờ, Trương Huyền vẫn còn có chút kích động. Chỉ là, muốn tiêu hao ngày mai 3 lần cơ hội, quá xa xỉ. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Huyền cắn răng một cái, đánh cược một lần, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Thiên sư độ, mở ra thí luyện. Một giây sau, Trương Huyền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rõ ràng cách hắn rất xa màu đen tháp cao, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không đợi Trương Huyền phản ứng, trước người điêu khắc giữ tận quỷ vật, hai phiến cao tới mấy trượng cửa lớn màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Trương Huyền hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng tụ, dậm chân đi vào phía trong. Ai chờ đã, thiên sư độ vừa rồi cho tin tức có phải hay không mang theo im lặng tuyệt đối? Người cái này ra hỏa có phải hay không có lời gì giấu giếm ta chưa nói xong? Không còn kịp suy tư nữa, cửa lớn màu đỏ ngòm sau sáng lên một trận chói lọi thanh sắc quang mang, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, nuốt vào. Khoảnh khắc, huyết nguyệt bên trong lần nữa hiện hiện một hàng chữ nhỏ nhưng đau đớn không thể tránh được. Nhìn người thừa kế đại nhân thí luyện vui sướng chương 49, bốn thức thần đạo chương 49, bốn thức thần đạo ánh sáng xanh nuốt hết tầm mắt Sana, Trương Huyền trước mắt tối đen, thân thể phảng phất bị lực vô hình xé rách, chu vi không gian bặm mẹo, bên tai truyền đến trận trận trầm thấp vụ vụ âm thanh. Làm con ngươi một lần nữa tập trung lúc, đế giày chính nghiền nát một loại nào đó giòn vật cứng chất, đầy đất cho cốt tại giày văn ở giữa gì rào lưu động. Nhìn ngó xung quanh, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh trống trải chi địa, quanh mình trường dài ngàn mét rộng. Ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm rủ xuống màu máu phủ văn sáng tối chập chờn, giống ngàn vạn cái chảy máu mí mắt đang nhìn trộm. Đây là hắc tháp nội bộ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, xen lẫn huyết tinh cùng mùi khét, làm cho người buồn nôn. Trên mặt đất bày khắp thật dày hỗn tạp xương vỡ cho cốt. Nơi xa, một đạo xoắn ốc lên cao cầu thang đập vào mí mắt. Cầu thang từ đen như mực hòn đá xây thành, mỗi một cấp bậc thang đều khắc đầy cổ lão phù văn tại yếu ớt ánh sáng xanh hạ như ẩn như hiện, phảng phất tại hô hấp. Đúng lúc này, một đạo rộng lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là thiên lôi cuộn cuộn, chấn động đến Trương Huyền màng nhĩ phát run. Thí luyện sắp mở ra, mời nhạc chủ lựa chọn thí luyện lúc dài. Trương Huyền nhướng mày, trong lòng tính toán, nội cảnh cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 3:1, mở ra một lần thí luyện lớn nhất lúc dài là 12 canh giờ. Nếu như kéo căng, ngoại giới chính là 4 canh giờ, hơi dài một chút. Hắn trầm ngâm một lát, cất cao giọng nói, lần này thí luyện thiết lập là 6 canh giờ. Nội cảnh bên trong 6 canh giờ, ngoại giới cũng liền đi qua 2 canh giờ mà thôi, thời gian còn lại miễn cưỡng còn có thể ngủ cái ngủ ngon. Trương Huyền cảm thấy an bài như vậy coi như hợp lý. Lần này thí luyện, lúc dài 6 canh giờ, thí luyện sắp bắt đầu, mời nhạc chủ chuẩn bị. Cái kia đạo rộng lớn thanh âm lần nữa vang vọng thiên địa, lập tức mấy chục mét có hơn, một đạo âm phong đất bằng mà lên, cuốn lên trên mặt đất mạng lớn cho tàn, phảng phất có vô số oan hồn trong gió kêu rên. Trương Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tuy có phỏng đoán, nhưng thực tế nhìn thấy lúc vẫn cảm giác đến khó có thể tin, gần ngàn quả dữ tợn đáng sợ khô quắt đầu người tạo thành thân hình khổng lồ, đang từ đoàn kia bay múa cho tàn bên trong chậm rãi hiện hiện. Vô đầu thi Phật. Trương Huyền thấp giọng thì thào, khóe miệng có chút run rẩy. Trước mắt hắn chém giết qua sinh linh mạnh mẽ, cũng chỉ có vô đầu thi Phật. Hiện nay chấn nhạc chi lực đem quái vật này tế luyện thành chấn ngục tốt đến làm hắn thí luyện đối tượng, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, đây con mẹ nó cũng quá siêu cương đi. Trương Huyền trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Trong lòng vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng mà một giây sau, một cô băng lãnh xúc cảm từ chỗ cổ truyền đến. Trương Huyền vô ý thức nghĩ túi đầu nhìn lại, lại phát hiện ánh mắt lại không bị khống chế lay động. Theo một trận trời đất quay cuồng, hắn cuối cùng nhìn thấy hình tượng là chính mình không đầu thân thể quỳ rạp xuống thi Phật dưới chân, phun tung tóe tiên huyết tại cho cốt trên mặt đất tới ra giữ tợn đồ đằng. Trương Huyền con ngươi rung mạnh, cái đó là thân thể của ta. Sau đó, tầm mắt một mảnh tinh hồng, ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào hắc ám, sợ hãi tử vong giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Không muốn. Trương Huyền mở choàng mắt, hai tay cầm thật chặt phần gãy của mình, vạn hạnh đầu còn liền tại trên cổ. Hắn miệng lớn thở phì phò, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất mới vừa từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Thiên sư độ ngươi mẹ nó lừa ta. Hắn sờ lên cổ của mình, nơi đó phảng phất còn lưu lại bị chém đầu đau đớn, loại kia sắp chết ngạt thở làm cho tâm hắn có sợ hãi. Hắn vốn cho là thí luyện chỉ là mô phỏng đối chiến, không nghĩ tới lại là thực sự liều mạng tranh đấu. Tuy nói có thể phục sinh, nhưng này loại tử vong thống khổ lại là thật sự. Nhưng mà, đinh hai nhức góc tiếng chửi rủa cũng không có tiếp tục bao lâu liền im bặt mà dừng, cũng không phải Trương Huyền tìm về tố chất, lựa chọn thiện lương, mà là tầm mắt bên trong kia quen thuộc âm phong lần nữa cuốn lên. Nhanh như vậy, Trương Huyền sợ hãi giật mình. Từ phục sinh đến bây giờ cũng liền không đến 10 cái hô hấp quan cảnh, vô đầu thi Phật lần nữa từ âm phong bên trong dậm chân mà ra. Thi Phật trên thân hơn ngàn khỏa con mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía Trương Huyền, vô số tơ máu từ hắn trên thân từng khỏa khô quắt đầu lâu trong miệng phun ra mà ra, như là từng đầu như độc xà hướng Trương Huyền đánh tới. Nhìn qua phô thiên cái địa mà đến tinh hồng tơ máu, Trương Huyền trong lòng run lên, ngay tại mới, hắn chính là bị cái đồ chơi này cho đeo đầu. Có lần trước tử vong trải qua, lần này Trương Huyền không có như lần trước bị một kích miểu sát. Hắn trong tay lừng lấy lôi quang bỗng nhiên sáng lên, lôi quang nhấp nháy ở giữa, cắn răng hướng thi Phật chạy đi. Nhưng mà, kia thi Phật dưới chân căn bản không có động tác, chỉ là xa xa điều khiển tơ máu. Không đợi Trương Huyền cẩn thân, tơ máu giống như mạng nhện quấn quanh mà lên, đem hắn tứ chi một mực trói lại. Nguy rồi. Trương Huyền trong lòng giật mình, còn chưa kịp dãy rủa, liền cảm giác được một cỗ cự lực từ tơ máu bên trên truyền đến. tứ chi của hắn bị sinh sinh kéo đứt, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Ý thức của hắn lần nữa lâm vào hắc ám, sợ hãi tử vong như bóng với hình. Cái này vô đầu thi Phật, không hổ là quỷ vương cảnh cường đại tồn tại. Trương Huyền lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. Trước đây nếu như không phải Thiên Sư Độ biết trước dự đoán chiến trường tất cả tin tức, hắn căn bản không phải đối phương địch. Hắn nhắm mắt lại, đem chính mình nắm giữ tất cả át chủ bài trong đầu qua một lần. Trường Tâm Lôi, Kim Quang Chú, Loạn Tinh Lạc, Cấn Sơn Chấn Nhạc. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị hắn cẩn thận cân nhắc, ý đồ tìm tới đối phó vô đầu thi Phật tốt nhất sách lược. Những này thuật thức cùng Trường Tâm Lôi, huyền ảo phức tạp pháp chú với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, vẹn vẹn tâm niệm vừa động liền tự nhiên mà nhiên sử ra, đây hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Lại đến, Trương Huyền cắn răng, lại lần nữa đón lấy thi Phật. Tơ máu lần nữa đánh tới, Trương Huyền không chút do dự thi triển Thập Phương Ngũ Lôi Kim Quang hộ thể thần chú. Kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một tầng hộ thể lồng ánh sáng, đem hắn toàn thân bao phủ. Tơ máu đụng trên kim quang, phát ra suy suy tiếng vang, lại không cách nào đột phá. Hữu dụng. Trương Huyền trong lòng vui mừng, lập tức cảm nhận được ngũ giác cũng tại kim quang tăng phúc hạ tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản kia nhanh như lôi đình huyết tuyến, giờ phút này đã có thể bị hắn rõ ràng bắt được quy tích. Không chỉ có như thế, tốc độ của hắn, thể lực đều chiếm được cực lớn tăng cường, thậm chí có thể cùng vô đầu thi Phật ngắn ngủi chiến đấu. Nhưng mà, một nén nhang về sau, kim quang đột nhiên dập tắt, Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí bị rút khô, cả người sủi lơ trên mặt đất. Vô đầu thi Phật huyết tuyến lần nữa đánh tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trải qua mấy lần tử vong, Trương Huyền ngạc nhiên phát hiện, dù là trên một trận chiến đấu chính mình tinh khí thần toàn bộ bị bốn thức thần đạo ép khô, có thể chỉ cần phục sinh, hắn liền lại sẽ trở lại lúc ban đầu trạng thái. Xem ra mỗi lần sau khi chết, thí luyện giả trạng thái đều sẽ quay lại đến lúc ban đầu trạng thái. Cái này khiến Trương Huyền tìm được quyết hiếu, đã tinh khí có thể trở về đấy, vậy chỉ dùng tử vong đến ma luyện chính mình kỹ năng. Sau đó thí luyện bên trong, Trương Huyền bắt đầu đem bốn thức thần đạo kết hợp sử dụng. Trước dùng kim quang chú hộ thể, cường hóa tự thân. Đối mặt đột phát tình huống, liền dùng Cấn Sơn Chấn Nhạc phong ấn đối phương hành động, tranh thủ ngắn ngủi suy nghĩ thời gian. Nếu là hẳn phải chết cục diện, lại dùng Loạn Tinh Lạc tùy duyên sở thượng, về sau tùy cơ ứng biến, có thể chạy thoát. Cuối cùng tìm đúng thời cơ, dùng Tiên Tiên Thái Ất Thần Lôi phản kích. Trải qua lần lượt tử vong, Trương Huyền kỹ xảo chiến đấu phi tốc tăng lên, bốn thức thần đạo vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lần thứ 8 sau khi chết, Trương Huyền rốt cục thăm dò tự thân cực hạn. Trước mắt hắn tất cả tinh lực, nếu như chỉ sử dụng một loại thuật thức lời nói, Tiên Tiên Thái Ất Thần Lôi có thể liên tục thi triển 2 lần, hoặc là có thể vận hành thời gian một nén nhang Thập Phương Ngũ Lôi Kim Quang hộ thể thần chú. Về phần Cấn Sơn Chấn Nhạc thì phải theo địch nhân thực lực để tính, giống vô đầu thi Phật như vậy quỷ vương cảnh, có thể trấn áp một chén trà thời gian. Mà Loạn Tinh Lạc đây thì là có thể liên tục không ngừng sử dụng 5 lần. Đây cũng là trước mắt hắn mức cực hạn. Xem ra cần phải tính toán tỉ mỉ. Nhìn qua trước mắt lần nữa hiện hiện vô đầu thi Phật, Trương Huyền tự lẩm bẩm. Chương 50, Nhạn Đăng Sơn, đãng là dẹp điên đăng sao? Chương 50, Nhạn Đăng Sơn, đãng là dẹp điên đăng sao? Ngày kế tiếp, sắp trời hơi sáng, Trương Huyền mệt mỏi mở mắt ra, mí mắt nặng nề đến phảng phất đè ép ngàn cân cự thạch. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân đau nhức, phảng phất mỗi một cục xương đều bị nghiền nát sau lại lần nữa ghép lại bắt đầu. Nơi xa, Hòa Thượng ngay tại một chỗ trống trải bên trên đất, một tay chống đất, nhắm mắt dựng ngược. Nghe được tiếng vang, Hòa Thượng cánh tay trái khẽ trống, như núi cao thân thể đằng không mà lên, vững vàng rơi xuống đất. Hòa Thượng trên mặt không có một tia ủ rũ, ngược lại tinh thần quắc thước. Trái lại Trương Huyền, mặt mũi tràn đầy ủ rũ không nói, tinh thần đầu cũng là cực kém, không biết đến còn tưởng rằng tối hôm qua gác đêm chính là hắn. Trương Huyền khẽ miệng giật một cái, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng, cầu đường dưỡng thiên sư độ. Hồi tưởng lại đêm qua thí luyện bị vô đầu thi Phật chém đầu, ngũ mã phanh thây xé xác, thậm chí bị tơ máu xoắn thành thịt nát chẳng cảnh, vô ý thức dùng mình một cái. 6 cách giờ, 531 lần tử vong huyễn đau nhức còn tại đầu dây thần kinh nhảy, hắn đây là tạo cái gì nghiệt mới có thể trải qua những ngày đồ vật. Không thể lại nghĩ, những cái kia chết đi ký ức tại công kích ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu những cái kia không chịu nổi hồi ức tất cả đều đổi đi. Đại nhân, đêm qua thế nhưng là chưa từng ngủ ngon. Gặp Trương Huyền mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, Hòa Thượng nghĩ thầm không nên à, nửa đêm trước ở giữa Trương Huyền ngay cả động cũng không nhúc nhích một cái, hẳn là ngủ cực nặng. Trương Huyền miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, được, rất tốt. Lúc này, một trận nồng đậm tùng hương vị bay tới. Dậy thật sớm, Quý An Linh đem một chén buốc lên từng tia nhiệt khí lá tùng trà xanh đưa tới Trương Huyền trước mặt, đại nhân, uống một ngụm trà tỉnh thần đi. Trương Huyền tiếp nhận chén gỗ, uống một hớp, nồng đậm tùng hương tại giữa răng môi tràn ra, ấm áp nhẹ nhàng khoan khoái nước trà thuận yết hầu tràn vào, lập tức một trận thần thanh khí sảng. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được nước trà nhiệt độ từ yết hầu một đường lan tràn đến trong dạ dày, phản phất liền linh hồn đều bị cái này ấm áp an ủi. Hơn phân nửa chén nước trà uống xong, Trương Huyền lúc này mới tính tìm về chút còn sống cảm giác. Nói đến, đêm qua mặc dù bị chơi đùa thảm liệt, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Từ vừa mới bắt đầu bị vô đầu thi Phật thuần dây, đến cuối cùng có thể cùng kia kinh khủng quỷ vương cảnh quái vật đấu cái chia 3-7, Trương Huyền kỹ xảo chiến đấu cùng tâm tính đều có bay vọt về chất. Những cái kia tử vong trải qua không chỉ có không có đánh hắn, ngược lại để hắn đối bốn thức thần đạo nắm giữ đạt đến cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới. Mỗi một lần tử vong đều là một lần rèn luyện, mỗi một lần phục sinh, hắn đều càng mạnh một phần. Nếu quả thật muốn tại thế giới hiện thực tu luyện, đừng nói mỗi lần sử dụng thần đạo thuật thức đều phải tốn trên không ít thời gian bổ túc tinh thần khí máu, chỉ nói muốn tìm vô đầu thi Phật dạng này cường đại bồi luyện, chính là hoàn toàn không thể nào sự tình. Trương Huyền trong lòng cảm khái, đây chính là cái gọi là đau nhức cũng vui vẻ lấy sao? Huống chi, trong hiện thực liều mạng tranh đấu, nào có nội cảnh bên trong vô hạn phục sinh tiện lợi. Chỉ có tại thời khắc sinh tử thực chiến, mới có thể chân chính kích phát ra một người tiềm năng. Bây giờ, Trương Huyền cảm thấy, dù là lần nữa đối đầu Quỷ Vương cấp bậc cường đại yêu quỷ, hắn cũng có sức đánh một trận. Một đoàn người làm sơ chỉnh đốn, liền hướng tây nam phương hướng xuất phát. Trải qua cả một ngày tiến lên, rốt cục đi tới Nhạn Đãng Sơn dưới chân. Trương Huyền không có vội vã lên núi, mà là để Hòa Thượng tìm cái chỗ bí mật chuẩn bị trước tu chỉnh một đêm. Hôm nay phần đặt câu hỏi số lần đều bị hôm qua mở ra thí luyện tiêu hao rơi mất, hiện tại Trương Huyền liền mở ra Vũ Trúc Huyền Đồng đều làm không được. Tuy nói hắn bây giờ đối bốn thức thần đạo đã vận dụng thuận buồm xuôi gió, nhưng trên tay không nắm chắc bài, cái này khiến cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn hắn phi thường không thoải mái. Nhạn Đãng Sơn nguy nga đứng vững, thế núi hiểm trở, mây mù lượn lờ ở giữa phảng phất một đầu ẩn nút cự thú. Trong núi cổ mục che trời, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng dã thú gầm nhẹ, đàn mạn triền nhiễu cây khô bên trên, quả đen tinh hồng con mắt theo đám người di động, làm cho người không rét mà run. Chân núi là hoàn toàn hoang lương thôn xóm, đổ nát thê lương phức tạp bụi cỏ sinh, hiển nhiên sớm đã không người ở lại. Xuyên qua thôn hoang vắng, Trương Huyền ngừng bước chân, trở lại nhìn về phía Quý An Ninh, ngươi xác định kia ba người là Nhạn Đãng Sơn Lang Phỉ? Quý An Ninh đi tại đội ngũ cuối cùng, ánh mắt băng lãnh, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Đại nhân, tuyệt sẽ không sai, mấy cái kia xuất sinh lúc rời đi, ta trùng hợp tỉnh lại, bọn hắn trải qua cửa sổ, ta nhìn thấy trong đó một cái xuất sinh tháo xuống yêu quỷ mặt nạ, kia xuất sinh nửa bên mặt trên sầm chữ lên mặt có sói mặt đồ đằng, khóe miệng còn có khỏa lại tử. Ta nghe cha nói qua, đám kia chiếm cứ Nhạn Đãng Sơn Lang Phỉ, trên mặt liền có dạng này sói mặt đồ đằng. Chỉ cần để cho ta gặp lại một mặt, cho dù là hóa thành xám, ta cũng nhận biết, ta nhất định phải tự tay giết mấy cái kia xuất sinh. Mắt thấy Quý An Ninh cảm xúc càng thêm kích động, thon gầy thân thể không ngừng run rẩy. Hòa thượng quạt hương bổ ấm áp bàn tay lớn khoác lên nàng trên vai, A Di Đà Phật, giữ vững tâm thần, đừng để cừu hận thôn vệ ngươi. Quý An Ninh khẽ lắc đầu, tự rêu cười cười, chỉ cần có thể giết mấy cái kia xuất sinh, dù là muốn hạ A Tỳ địa ngục, ta cũng tuyệt không nhăn một cái lông mày. Nương, ta nhất định sẽ là ngài báo thủ. Quý An Ninh thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Vị trại tháp quan sát bên trên, hai cái hán tử say chính đối dưới vách đi tiểu. Mùi rượu hòa với mùi tanh tưởi vị tràn ngập tại trong gió đêm, trong đó mặt thẻo hán tử đột nhiên đánh cái giật mình, hắn luôn cảm thấy chỗ tối có cái gì đang dòng nó, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có trận trận tiếng thông reo lắc lư, cũng không cái khác. Nghe nói không, đêm qua Tam Đương gia trở về, còn mang theo Châu Điên cùng tảng đá đi tìm vui. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thủ vệ toét miệng cười nói, hắc hắc, đám kia thôn dân gặp yêu quỷ mặt nạ, doa đến liền cái giấm cũng không dám thả một cái, thật sự là ngu xuẩn. Một cái khác thủ vệ phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cái gọi là tìm thú vui chính là Nhạn Đãng Sơn Lang Phỉ mang theo yêu quỷ mặt nạ, cướp bóc xung quanh thôn trấn. Bọn hắn lợi dụng thôn dân đối yêu quỷ sợ hãi, tùy ý làm bậy, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Lúc này, kia đạo tặc đi tới, mặt mũi tràn đầy cười dâm nói ra, tối hôm qua Châu Điên kia tiểu tử thật đúng là gặp may mắn, nghe nói hắn tìm tới con mồi là cái cực phẩm, trước sau lồi lõm đầy đặc lốc, chỉ là đáng tiếc là người cầm, không rên một tiếng, thiếu chút hứa nhạc thú. Hắn trong miệng câm điếc chính là Quý An Ninh mẫu thân. Kia một đêm, tại ba tên đạo tặc xâm nhập trước, mẫu thân đem ngủ say Quý An Ninh giấu vào tủ quần áo. Chuyện sau đó, tựa như Quý An Ninh giảng thuật như vậy, vị yêu cương liệt nữ tử cắn chặt răng, không nói tiếng nào chịu đựng lấy ba tên phỉ đồ lăng đục. Cuối cùng, nàng bị tàn nhẫn ngược sát, thảm tao phân thây, ngụy trang thành yêu quỷ gây án. Mà bọn phỉ đồ thì nên ngang về tới Nhạn Đãng Sơn hang ổ, tiếp tục bọn hắn tiêu giao thời gian. Ngay tại mấy người trong lúc nói cười, một đạo cực thanh âm đột ngột trên bảo. Làm phiên hỏi một cái, người trong miệng Châu Điên, ở đâu? Đột nhiên xuất hiện tiếng người đem hai cái lang phỉ dọa đến hồn phi phách tán, đưa lưng về phía thanh âm kia lang phỉ cảnh giác chút, cắn răng một cái, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, trở tay đối sau lưng chính là một cái bổ ngang. Keng! Một vòng kim quang hiện lên, hai cây hiện ra nhàn nhạt kim quang ngón tay đem sắc bén lưỡi đao sụp ra một cái khe. Trường đao bị đánh bay, người kia hãi nhiên trở về, đập vào mi mắt là một trường tuổi trẻ khuôn mặt. Người trẻ tuổi mặt mày tuấn tú, trong mắt đạm mạc ánh mắt, phảng phất tại nhìn người chết. Chương 51, đến đều tới chương 51, đến đều tới ngươi là ai, dám ở Nhạn Đãng Sơn vùng. Lời còn chưa dứt, một đám mũi kiếm đã từ hắn ngực thấu thể mà ra. Dòng máu đỏ sẫm tại áo vải áo trên tràn ra, tựa như một đóa nở rộ đào hoa, phá lệ chói mắt. Kia đạo tặc cúi đầu nhìn xem trước ngực mũi kiếm, tựa hồ không dám tin tưởng tử vong đến mức như thế nhanh chóng, cổ họng nhấp nhô mấy lần, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Trương Huyền thần sắc đạm mạc, trên ngón tay bám vào kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, chẳng yêu kiếm từ người kia sau lưng rút ra, mang ra một mảnh huyết vụ. Lập tức tay phải hắn tách ra kia không ngừng hắt máu lang phỉ đầu, giống đẩy ra rác rưởi đem người kia đẩy lên một bên. Bằng hữu, thời gian đang gấp đây, không muốn nói đừng nói là, vị kế tiếp, nói xong, Trương Huyền hướng mặt khác cái kia lang phỉ nhanh chân đi đi, hắn đế giày ép qua đạo tặc chết không nhắm mắt con mắt, trong miệng vẫn như cũng là mới vấn đề kia. Làm phiên hỏi một cái, các ngươi trong miệng phong lưu, ở đâu? Còn lại kia lang phỉ nhìn xem cái này sát tinh đi tới, giữa hai chân một mảnh ấm áp, tí tách rượu vàng từ trong đũng quần chảy ra. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Lùi lại mấy bước, phát hiện chính mình tựa hồ đụng phải cái gì, quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện sau lưng hắn. Kia là cái bắp thịt quần quận đại hòa thượng, vóc người cực cao, một thân rách dưới tăng bảo bị cơ bắp chống phồng lên, tựa như một tôn nộ mục kim cương. Sau người đứng đấy cái đầu trên cột đầu khăn tay thiếu niên lang, làm một chút gầy teo, 12-13 tuổi tả hữu, chính hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Gặp Trương Huyền trong tay Trảm Yêu kiếm lần nữa giơ lên, hòa thượng chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, đại nhân, lưu đầu lưỡi cha hỏi quan trọng." Trương Huyền không có dừng tay, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn mang, mưa máu phun ra, một đầu cầm dao găm cánh tay rớt xuống đất. "A!" Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, Trương Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, "Có lưu đầu lưỡi tất yêu a. Ngươi nhìn chân núi kia thôn hoang vắng, chôn xương hơn 80 cỗ, trong núi này làng vị không có một cái nào là sạch sẽ. Đến đều tới, đều giết đi." Cái này hơi hợt một phen để hòa thượng suy nghĩ xuất thần. Cũng không phải nói hắn có bao nhiêu đồng tình những này làng vị, tựa như Trương Huyền nói, những này sơn vị đều dựa vào cướp bóc bách tính mà sống, chiếm cứ nhạn đãng sơn những năm này, cái nào làng vị trên tay không có dính lấy mấy đầu lương thiện bách tính tính mạng đâu. Tại cái này ổ sơn vị bên trong, mềm lòng ra hỏa, căn bản không sống tới hôm nay. Để hòa thượng ngơ ngẩn nguyên nhân là Trương Huyền. Nhìn xem Trương Huyền, hòa thượng có loại cực cảm giác quái dị, trước mắt tuổi trẻ đạo nhân, trong vòng một đêm, vì sao giống như biến thành người khác? Đây là cái kia lòng mang lương thiện, đứng tại trong núi là kia chết đi ông cháu Minh Bất Bình, tức giận hô lên phạt đến quỷ một 3000 đánh, đốt sạch nhân gian bẩn tiểu trời. Người trẻ tuổi sao? Bỏ qua một bên những này không nói trước, Trương Huyền thời khắc này thủ đoạn cũng để cho hắn lạ lẫm, chỉ dùng hai cây bao trùm lấy kim quang ngón tay liền ngăn trở lang phỉ kia ngang nhiên một đao. Lúc trước đối mặt thi Phật, hai người mệt mỏi thời khắc, cũng chưa thấy Trương Huyền dùng ra loại thủ đoạn này. Hắn còn có nắm chắc bao nhiêu bài chưa ra? Nhưng muốn nói Trương Huyền là cố ý ẩn giấu thực lực, hòa thượng là không tin, mấy ngày nay Trương Huyền cực kỳ suy yếu trạng thái là không làm được giả. Nhưng có loại thủ đoạn này, lúc trước đối mặt Tử Minh cùng vô đầu thi Phật mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, nhưng vì sao không cần? Có như vậy một cái mắt, Trương Huyền phảng phất bị nồng vụ vây quanh, rốt cuộc để hắn thấy không rõ. "Người tới." Trương Huyền đem kiếm đưa tới Quý An Ninh trước người. Chợt thu hồi suy nghĩ, hòa thượng mắt hổ trừng trừng, thô lệ ôn hòa khuôn mặt lại hiếm thấy xuất hiện phẫn nộ biểu lộ, "Đại nhân, nàng mới 13 tuổi." Phảng phất là sợ Trương Huyền đem kiếm thu hồi, hai mắt đỏ ngầu Quý An Ninh vượt lên trước một bước từ hòa thượng bên người xung ra, từ Trương Huyền trong tay tiếp nhận chống đỡ tại kia lang phỉ yết hầu chua kiếm, "Tạ đại nhân." Hòa thượng thô lệ song mi nhăn thành chữ xuyên, tiến lên trước một bước, "Đại nhân, ngươi dạng này là hại nàng, một kiếm này xuống dưới, liền không có đường rút lui." Trương Huyền lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh, "Đường là tự chọn, ta chỉ là cho nàng một lựa chọn cơ hội, về phần sau này đường đi như thế nào, nhìn chính nàng." Quý An Ninh cầm chuôi kiếm hai tay không ngừng đang run rẩy, sắc bén mũi kiếm tại lang phỉ cái cổ ở giữa tả hữu loạn lắc. Kia lang phỉ khóc ròng ròng, quỳ rạp xuống đất, thân thể run như run rẩy, cái trán trên mặt đất đập đến phanh phanh rung động, "Đừng giết ta. Đừng giết ta, tiểu nhân gia nhập lang phỉ bất quá mấy ngày, chưa từng làm qua cái gì ác, các vị đại hiệp, oan có đầu nợ có chủ, buông tha tiểu nhân đi." Quý An Ninh cầm kiếm hai tay dần dần bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu sau, nàng nhắm mắt lại. Kia lang phỉ thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục cầu khẩn nói, "Đừng giết ta, van cầu các ngươi đừng giết ta, tiểu nhân trong nhà bên trên có 80 lá mẫu, dưới có ấu tử, van cầu chư vị tha tiểu nhân một mạng." Trong miệng như thế cầu khẩn, thầm nghĩ lại là, tiểu hài chính là tiểu hài, cầu xin tha thứ vài câu liền mềm lòng, chỉ đợi lấy mấy cái này sát tinh thả ta ly khai, ta liền chép tiểu đạo về trại, đối tìm tới mấy vị đừng ra, mấy người các ngươi ra hỏa, một cái đều chạy không thoát. Kia lang phỉ âm thầm suy tư thời khắc, cái cổ ở giữa đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, lập tức một búng máu bị sặc đến phun ra mà ra, nhuốm máu mũi kiếm từ lang phỉ phần gáy đâm ra. Giờ phút này, Quý An Ninh chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong giấy rủa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bình tĩnh, nhìn đến tâm chết bình tĩnh. Kia lang phỉ gắt gao cầm đâm vào chính mình cái cổ trường kiếm, Quý An Ninh hai tay quét ngang, trôi kiếm vặn một cái, nghe xương cốt cùng lưỡi kiếm ma sát mạnh vang, huyết dịch đỏ thắm bể ra, bốn cái đoạn chỉ theo thứ tự rớt xuống đất. Kinh ngạc nhìn trước mắt lang phỉ ngã hoạt, Quý An Ninh trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai tư vị giết người là như vậy. Thấy thế, hòa thượng chắp tay trước ngực, im lặng thở dài, "A Di Đà Phật." Quý An Ninh chậm rãi ngồi quỳ chân trong vũng máu, dùng phỉ đổ góc áo lao thân kiếm. Nhìn xem thần sắc thật thà Quý An Ninh, hòa thượng thở dài nói, "Tiểu thí chủ, giết người cảm giác không dễ chịu đi." Quý An Ninh không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng, cẩn thận lau sạch lấy trường kiếm, phản phất kia máu loãng là cái gì cực vật dơ bẩn, "Đại sư, kia mẹ ta chết thời điểm, những cái kia sơn phỉ, dễ chịu sao?" Hòa thượng trầm mặc. Gió thu lướt qua, mang theo trận trận tiếng thông reo âm thanh, cực kỳ giống hôm đó Triệu gia thôn bên trong nghẹn ngào. Lúc này, đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến chói tai xương tiếng còi, lít nha lít nhít đầu người chính hướng tháp quan sát bên này vào tới. Trương Huyền thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười, ngược lại là bất việc. Mới hắn cố ý đem động tĩnh làm lớn chuyện, chính là có một lưới bắt hết dự định. Quý An Ninh đứng dậy, chậm rãi đi đến Trương Huyền trước mặt, nàng cung kính hạ thấp người làm cái vai chào, "Tạ đại nhân cho An Ninh lựa chọn quyền lợi." Sau đó, hai tay dâng trường kiếm dâng lên, "Đại nhân, kiếm, sạch sẽ." Trương Huyền khẽ gật đầu, lấy tay đem Trảm Yêu kiếm giữ tại trong tay, tay kết pháp quyết kim quang làm dẫn, ngũ lôi là khu, thập phương bảo hộ, vạn quỷ bất xâm theo Trương Huyền pháp quyết đọc lên, chỉ gặp hắn toàn thân bị đâm mục đích kim quang bao khỏa, thần hy chiếu dọi xuống, tựa như thần nhân. Chương 52, cầm kiếm người chương 52, cầm kiếm người cao ba trượng tháp lâu phía trên, Trương Huyền thả người nhảy lên, thân hình như chim ưng đáp xuống. Kim quang tại quanh người hắn lưu chuyển, hóa thành điểm điểm lưu hình, trong đám người xuyên thẳng qua, mang theo trận trận huyết vụ, tựa như địa ngục diêm la huy sái bút vẽ, phát họa ra một bức màu máu bức tranh. Trên đài cao, Quý An Ninh đứng tại hòa thượng bên cạnh thân, trong mắt tràn đầy rung động cùng tính sợ. Nàng thấp giọng hỏi, "Đại sư, không đi xuống giúp đỡ đại nhân a?" Hòa thượng ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua trên chiến trường cái kia đạo thân ảnh và nóng, chậm rãi lắc đầu, "Tiểu thí chủ cảm thấy còn có cái này tất yêu a." Xác thực, không cần thiết. Dưới đài cao, Trương Huyền trong tay chạm yêu kiếm phiên nhược kinh hồng, kiếm quang như nước chảy trôi chảy. Rõ ràng chưa hề học qua kiếm thuật, có thể hắn lại cảm thấy trường kiếm trong tay khiến cho vô cùng vừa lòng. Cổ tay tung bay ở giữa, kim mang lưu chuyển như thể lòng ánh nắng, mũi kiếm lướt qua lại trong không khí đốt ra vết cháy. Mỗi khi một tên phỉ đồ nâng đao hướng Trương Huyền bổ tới lúc, đám người chỉ thấy kim quang tại con ngươi lưu lại đuôi sao chổi, đạo tặc duy trì công kích tư thế đứng thẳng bất động, nơi cổ họng chậm rãi hiện hiện tơ máu. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, tháp lâu phía dưới đã chồng đầy thi thể, chiếm cứ nhạn đăng sơn, được hưởng hiển hách hung danh lan phỉ, tại Trương Huyền trong tay không gây địch. Đầy đất gãy chi xương vỡ đem mảnh này đất đai sấn thành nhân gian luyện ngục, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mang theo Quý An Ninh hạ đài cao, Hòa Thượng tâm tư trầm trọng đi đến Trương Huyền bên người, chỉ là đối hắn cùng Trương Huyền đối mặt, lập tức vì đó sững sờ. Cặp kia mắt trong trẻo thấu triệt, phảng phất một vũng thanh tuyền, đây cũng không phải là thị sắt thành tính người nên có con mắt. Gặp Hòa Thượng xem ra, Trương Huyền lông mày phong vẩy một cái, trêu chọc nói: "Hòa Thượng, ngươi cái này ánh mắt gì? Sợ ta giết đỏ cả mắt, liền ngươi cùng một chỗ chặn." Hòa Thượng nhẹ nhàng thở ra, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói: "Bần tăng sợ đại nhân sát khí quá nặng." Một bên Quý An Ninh nhíu mày hỏi: "Giết người, không nên có sát khí sao?" Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, sát khí làm che giấu hai mắt, để cho người ta biến thành dã thú. Trương Huyền thoải mái cười cười: "Ta không phải dã thú." Hòa Thượng thô lệ mày rậm cao cao dương lên: "Kia đại nhân là?" "Cầm kiếm người." Dứt lời, Trương Huyền quanh thân kim quang thu liễm, cánh tay phải chấn động, dính đầy tiên huyết thân kiếm trong nháy mắt trong trẻo. "Đi thôi, thời gian còn đủ." Hòa Thượng cùng Quý An Ninh cũng không biết rõ Trương Huyền trong miệng thời gian chỉ là cái gì, lại đều ăn ý không có hỏi tới. Đi theo Trương Huyền bước chân hướng trước mắt lớn như vậy sơn trại nội địa tiến lên. Trải qua đêm qua kia luyện ngục thí luyện, Trương Huyền hiện tại đã cực kỳ chính xác tính ra tự thân tinh hết giận hao. Bao quát lúc trước thập phương kim quang chú vẹn vẹn chỉ bao trùm ngón tay, tiếp được kia lang phỉ một đao, loại này nhỏ bé thao tác hắn hiện tại cũng là hạ bút thành văn. Hòa Thượng cảm thấy Trương Huyền cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cũng không phải là võ đoàn phán đoán, bởi vì sự thật lại là như thế. Bây giờ Trương Huyền, nếu luận mũi về sức chiến đấu tới nói, đã là khác nhau một trời một vực. Lão Tam, vào đông nhanh đến, nên bận bịu chút chuyện chính. Người nói chuyện đầu lớn như cái đấu. Thân như hùng bì, ngồi ngay ngắn ở da hổ trên ghế dựa lớn, thanh âm to lớn như trùng, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Người nói chuyện thì là Nhạn Đãng Sơn nhị đương gia, Nhan Hùng, một thân khổ luyện công phu đã hướng tới đại thành, đưa tay ở giữa liền có thể khai sơn phái thạch. Nhạn Đãng Sơn lang phỉ chính là hắn cùng trùm thổ phỉ ông Hải những năm này từng quyền đánh ra tới danh hảo. Hắn bên người, dựa vào ngồi cái ước chừng tuổi hơn 40 thon gầy nam nhân, mắt tăm rác, dưới hàm giữ lại râu ngắn, trán hẹp môi mỏng, khoe miệng lớn khỏa lại tử, có mấy phần dân gian thường nói xấu xí chi tướng. Người này tên là Đinh Ẩn. Sớm mấy năm là đại chu biên thủy một vùng có tiếng xấu thải hoa tặc, tính tình xảo trá tàn nhẫn, một thân khinh công xuất thần nhập hóa, đây cũng là cái thằng này làm ác nhiều năm như vậy vẫn như cũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật nguyên nhân. 3 năm trước đây bị lang phỉ thủ lĩnh hợp nhất thành Nhạn Đãng Sơn lang phỉ tam đương gia. Tuy nói Đinh Nhẫn là cao quý lang phỉ tam đương gia, nhưng tại tính cách bạo ngược nham hùng trước mặt, hắn cũng không thể không thu liễm chút. Nhị ca nói đúng lắm, tiểu đệ Minh Nhi liền điểm người tây ngựa đi đem xung quanh 6 huyện nữ nhân hài đồng toàn bộ bắt tới. Đinh Nhẫn cười hắc, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Nham hùng lung lay như lớn chừng cái đấu đầu, trầm giọng nói ra, cũng không cần toàn bộ bắt đến, lấy được một nửa là được rồi, nếu là sang năm cũng là bực này quan cảnh, chúng ta năm nay đem xung quanh huyện tử người đều ăn tuyệt, sang năm Hàn Đông bọn ta muốn làm sao vượt đi qua. Đinh Ẩn liên tục gật đầu xưng là, vẫn là nhị ca nghị chu đáo, cũng phải cho những cái kia dê hai chân lưu chút loại. Gặp Đinh Ẩn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Nham Hùng kêu hắn lại, nữ nhân tuyển chút tuổi trẻ xinh đẹp, ta cùng đại ca mặc dù không giống ngựa như vậy cấp sắc, nhưng cũng có nhu cầu. Còn có, hai đồng nhiều tuyển nữ hoa, nữ hoa thì mềm, ăn ngon. Nham Hùng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một nụ ung tùm răng trắng. Đinh Ẩn cười ha ha, cũng không phải lần thứ nhất làm việc này kế, tiểu đệ hiểu được. Nói đến hôm qua xuống núi tìm thú vui, sát thực gặp cái cực phẩm, bất quá là người tâm, nếu không không thiếu được muốn thu được núi đến để nhị ca cũng nếm thử tươi. Nham Hùng bản nghe Đinh Ẩn bực này, Bùi Hoa lão thủ đều nói là cực phẩm, còn tới mấy phần hào hứng, có thể sau lại nghe được là câm điếc, lập tức kẻ nhạt vô vị. Toàn bộ sơn trại ai không biết do hắn Nham Hùng coi trọng nữ nhân, nhất định phải sẽ gọi, nghe đối phương trước khi chết kêu thảm, hắn mới có tính gây nên. Đang lúc hai người lúc nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Nhị đưa ra Tam đưa ra, không tốt rồi. Một cái thân mặc da sói, con cung tiến thợ săn cách đan mặc tráng hán đội vàng hấp tấp xông vào. Đinh Ẩn nhíu mày, đây là hắn thân vệ Phong Nhu. Chuyện gì bối rối? Đinh Ẩn lạnh giọng hỏi. Phong Nhu sắc mặt hoảng loạn, không kịp xóa đi một chán mồ hôi, xông hai vị trại chủ ôm quyền nói, địch, địch tập. Nghe nói như thế, Nhan Hùng đằng đến một cái đứng dậy, cơ lấy bên cạnh thân đại đao, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phong Nhu. Tới bao nhiêu người? Là Sung Châu phủ binh vẫn là bản Long Sơn đám kia cháu trai gây chuyện tới. Đinh Ẩn sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt tam giác bên trong tràn đầy thâm trầm thần quang. Hẳn là sẽ không là Sùng Châu phủ người đi, ta cho Triệu Chỉ Huy sứ thượng cung như vậy nhiều tiền bạc, nếu là Châu phủ có nhằm vào chúng ta hành động, Triệu Chỉ Huy sứ hẳn là sẽ có tin tức tới. Đó chính là bản Long Sơn đám kia cháu, dám đến ta Nhạn Đãng Sơn dương oai, ra ra muốn để đám cháu kia có mệnh đến mất mạng về. Nham Hùng hai mắt trừng trừng, trong ngôn ngữ tràn đầy hung lệ chi khí. Bản Long Sơn mặc dù cũng là phương này địa giới nổi tiếng tội phạm tổ chức, có thể thực lực tổng hợp so Nhạn Đãng Sơn lang phỉ kém không ít, cho nên hai người đều không có coi đối phương là chuyện. Đinh Nhẫn do dự một cái chớp mắt, hỏi, muốn hay không đi kêu lên đại ca? Hôm qua có khách quý tới cửa, bị đại đầu lĩnh Ung Hải tự mình nên tiến vào mật thất, đến nay đóng cửa chưa ra. Nham Hùng nhíu mày, nói không chính xác có cái gì chuyện trọng yếu thương nghị, vẫn là chờ một chút đi, nếu là buổi chiều vẫn như cũ không có tin tức, chúng ta lại đi xin chỉ thị. Gặp hai vị đương gia không nhanh không chậm trò chuyện giết thì giờ, Phong Nhu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không có phải hay không, hai vị đương gia, không phải Bàn Long Sơn đạo phỉ, đối phương chỉ có một người, đã nhanh giết tới tụ nghĩa đường đến rồi. Một người. Đinh ẩn, Nham Hùng muốn là sững sờ. Đúng, còn lại còn có hai người đi theo, một tên hòa thượng cùng một cái tiểu a nhi, bất quá hai người kia đều không có độc thủ, xuất thủ chỉ là người trẻ tuổi, xem thâu lây giống như là quan phủ người. Đinh ẩn, Nham Hùng liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra chấn kinh. Đi trước. Đinh ẩn thân là thải hoa tặc, đối với nguy hiểm cứu giác dị thường linh mẫn. Toàn bộ sơn trại hơn 120 người, có thể bị đối phương một người giết tới tụ nghĩa đường, nói rõ phía ngoài thủ hạ cơ hồ đã bị giết xuyên, thân thủ bực này đơn giản kinh khủng. Ta đi thông chi đại ca. Nham Hùng nhìn như lỗ mãng, nhưng cũng không phải người ngu, nếu không cũng không thể đi theo đại đương gia Vương Hải xông ra lang phỉ cái này to như vậy thanh danh. Hai vị đương gia cử động thấy Phong Nhu sững sờ. Hắn coi là bẩm báo việc này về sau, hai vị đương gia sẽ giận tím mặt, lao ra cùng kia sát tinh đấu trên một đấu, nghĩ không ra đúng là không nói hai lời, liền chuẩn bị rút lui. Ngay tại mấy người chuẩn bị ly khai thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nặng nề cửa gỗ bị một cỗ cự lực cầm vang đánh nát, mảnh gỗ vụn vang khắp nơi. Nha, đều đây này. Theo cái này âm thanh nhiệt tình chào hỏi, đôi mù dần dần tán, một đạo thân ảnh vàng nóng chậm rãi bước vào, trường kiếm trong tay lóe nhàn nhạt hàn quang. Chương 53, Thạch Hùng chương 53, Thạch Hùng ngươi là? Tập yêu ti hành động. Đinh Nhẫn vừa nhìn thấy mặt trang phục, con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tập yêu ti, Đại Chu Vương triều bí ẩn nhất tổ chức, người bình thường không biết, nhưng hắn Đinh Nhẫn thân là hái hoa đạo tặc, vào Nam gia Bắc nhiều năm, kiến văn quảng bác, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra lai lịch của đối phương. Nhan Hùng nhướng mày, cả tiếng hỏi, "Lão tam, cái gì tập yêu ti?" Đinh Nhẫn còn chưa mở miệng, từng tiếng sáng chim gáy bỗng nhiên vạch phá không khí, ngay sau đó một đạo thanh thân ảnh màu đen tựa như tia chớp từ ngoài cửa bay vào, vững vàng rơi vào người tới đầu vai. Kia là một cái chim ưng, ánh mắt sắc bén như lưới đao đảo qua đám người. "Không có bỏ sót ta?" Người trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi. Chim ưng dường như nghe hiểu tiếng người, khẽ gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Người trẻ tuổi nết miệng lên một vòng ý cười, bên ngoài có 125 người, tăng thêm 3 người các người, vừa vặn 128 người. Hắn nói đến đây, đột nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười, 1, 2, 8, muốn phát ra, thật là một cái tốt số lượng, vui mừng. Nhan Hùng thấy thế, lên cơn giận dữ. Hắn tuy biết đối phương có nhất định lai lịch, nhưng hắn tính tình bạo ngược, lại thêm gặp đối phương tuổi trẻ, ngựa khí ngạo lớn, lập tức lên lòng kinh thị. "Tiểu tử, gia gia quả ngươi là gà là vịt vẫn là ti, đã tới, cũng đừng nghĩ đi, lưu cái mạng lại đến." Nham Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cao cỡ nửa người chém đầu đại đao đột nhiên bộ ra, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, thẳng đến người trẻ tuổi mặt mà đi. Ngược lại là có mấy cân khí lực, bất quá so với thi Phật, vẫn là quá nhẹ. Dứt lời, người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Xá." Tùy theo một trận kim quang lấp lóe, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt kim quang bao khỏa. Nham Hùng trong lòng hoảng hốt, là thất thanh, lại đúng là tiên thuật. Một bên Đinh Nhẫn sắc mặt trắng bệnh, dùng ra tiên thuật, kia tự nhiên là tu tiên hỏi tu sĩ, há lại bọn hắn những này giang hồ võ phu có thể chống đỡ. Nham Hùng bại cục đã định. Ken, kim loại đụng nhau chói tai rựe vang ở sơn trại nổ tung, hỏa tinh bắn tung tóe sát na, Nham Hùng con ngươi bỗng nhiên co bảo, lưỡi đao bổ chúng ở đâu là huyết nhục chi khu. Rõ ràng so thiên nhiên huyền thiết còn cứng rắn. Phản chấn lực đạo dọc theo trôi đao thẳng gọt cánh tay, hắn nghe thấy gan bàn tay mình sẽ rách giòn vang, toàn thân khí huyết sôi trào. Đang, đang, đang. Nham Hùng liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hắn cúi đầu chính nhìn xem tràn đầy tiên huyết miệng hổ, lại nhìn về phía trên mặt đất loảng xoảng rơi xuống chém đầu đại đao, trong lòng lại không nửa điểm chiến ý, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiên trưởng tha mạng, cầu tiên trưởng tha mạng nha. Nham Hùng tâm kia từ trước đến nay mặt mũi giữ tận giờ phút này tràn đầy sầu khổ, thanh âm bên trong thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn xem cự hán này quỳ xuống đất khóc giống, người trẻ tuổi tựa hồ có chút bất đắc dĩ, liền khoát tay nói, vốn cũng không phải là tới tìm ngươi. Lời này nghe vào Nham Hùng trong tai, không á tiên vui lọt vào tai, lúc này mừng rỡ, không ngừng giật đầu, hoa văn giữ tợn lang đồ đằng đầu từng cái đâm vào trên mặt đất, phát ra nặng nề trầm đủ. Bất quá, người trẻ tuổi lời nói xoay chuyển, cười híp mắt nói, ngươi mới chặt ta một đao, hiện tại có phải hay không cũng nên để cho ta chặt trở về. Bằng không, bản đại nhân trong lòng cũng không thông khoái. Dứt lời, hắn trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, mũi kiếm hiện ra ung tùm hàn quang. Nham Hùng ánh mắt lấp lóe, trong lòng tính toán rất nhanh. Trước mắt cái này tiểu diện hổ giống như người trẻ tuổi có thể sử dụng tiên thuật, nhất định là tu sĩ không thể nghi ngờ. Bất quá, người này tuy là tu sĩ, nhưng dùng chính là kiếm, so với đao búa, kiếm tạo thành tổn thương thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại, hắn Nham Hùng cũng không phải cái gì quả hờ mềm, một thân gần như đại thành khổ luyện công phu tại chiến trường đánh đâu thắng đó. Như chỉ là một kiếm, hắn tự tin có thể gánh bắt được. Nghĩ đến cái này, Nham Hùng dũng khí một tráng, hướng trước mắt người trẻ tuổi hô, vậy liền trả lại ngươi một kiếm. Hy vọng ngươi nói chuyện tính kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, một đạo máu đỏ tươi tuyến từ Nham Hùng vai phải nghiêng nghiêng kéo dài đến trái eo. Nham Hùng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chính nhìn xem thân thể chậm rãi tách rời, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Trương Huyền nghiêng đầu tránh đi vẩy ra huyết châu, từ Nham Hùng bên cạnh thân đi qua, vẫn như cũng là cười tủm tỉm ngả ngớn bộ dáng, bách gia tính nào có họ Nham về sau ngươi liền gọi Thạch Hùng. Hắn đối với mình một kiếm này có chút hài lòng. Trải qua đêm đó thí luyện, hắn đã có thể đem kim quang chú bám vào tại vũ khí trên sử dụng. Nham Hùng nội tình sớm tại hắn lưu trúc huyền đồng hạ không chỗ che thân, đồng bị thiết cốt cảnh võ phu, thực lực thậm chí còn tại Mạnh Thường Hỉ phía trên. Nhưng mà tại bám vào kim quang chú chạm yêu kiếm dưới, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hắn bên này tâm tình vui vẻ, một bên khác Đinh Nhẫn cùng Phong Lưu lại như rơi vào hầm băng. Một kiếm chém giết danh sương cự nham cuồng hùng nhị đưa ra, thực lực thế này, đơn giản nghe rợn cả người. Trong miệng nói Đinh Nhẫn, Phong Lưu nghe không hiểu lời nói. Trương Huyền vượt qua đã một phân thành hai thạch hùng hướng còn lại hai người nhìn lại. Đúng rồi, các ngươi ai là Phong Lưu? Người trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt tại giữa hai người giao động. Bị như thế tên sát tinh điểm danh, thợ săn ăn mặc Phong Lưu hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi đúng không? Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Đinh Nhẫn, trường lại tử gia hỏa cũng tại, hiện tại còn kém một cái. Hắn trái phải nhìn quanh, gặp lớn như vậy trại không còn gì khác người, cuối cùng ánh mắt rơi vào hai người trước mắt trên thân, cau mày nói, ngày hôm trước đi triệu ra thôn giả thần giả quỷ ba cái gia hỏa, ngươi một cái, lại tử mặt một cái, còn một cái đâu? Phong Lưu bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại nhân, vương mọi dợ đã bị ngài giết. Đối phương sắc mặt cứng đờ, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, thôi thôi, may mắn còn có các ngươi, bằng không ta còn thực sự không biết rõ làm sao cùng kia tiểu quỷ giao nộp đây. Có chúng ta. Phong Lưu ánh mắt mờ mịt, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Người trẻ tuổi gật đầu, ngữ khí hiền lành, đúng vậy à, nếu như các ngươi không cho kia tiểu quỷ chặt cái mười mấy hai mươi đao, rất khó kết thúc công việc a, dù sao giết mâu mối thủ không đội trời chung. Bình một tiếng, Phong Lưu triệt để sủi lơ trên mặt đất, hắn rốt cục minh bạch cái này sát tinh vì sao mà đến rồi. Ngay tại Trương Huyền nói chuyện với Phong Lưu ở giữa, Đinh Ẩn đã lặng yên ngưng khí tại hai chân, ánh mắt tại Trương Huyền cùng cửa chính ở giữa lặp đi lặp lại tới lui. Hắn sớm đã tắt cùng đối phương chiến đấu tâm tư, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Hắn Đinh Ẩn hái hoa nhiều năm, vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, dựa vào là cũng không phải cái gì quỷ thần khó lường kinh công, mà là đối nguy hiểm nhạy cảm cứu giác. Người trẻ tuổi trước mắt này trên thân phiêu tán ra hương vị, đã không thể dùng nguy hiểm để hình dung, kia là nồng đậm tử khí bị cái này ra hỏa để mắt tới người, dính chi tức tử. Hắn không muốn chết, nói đùa cái gì, hắn còn không có sống đủ, cái này thế gian phồn hoa còn có nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử chờ đợi mình ngắt lấy, cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn hiện tại liền chờ một cơ hội, nguyên lai tưởng rằng Nham Hùng có thể cho hắn sáng tạo cái kia thời cơ, ai có thể nghĩ kia bình thường không ai bị nổi lang phỉ nhị đừng ra, cứ thế mà chết đi, chỉ một kiếm. Lúc này, ngoài cửa hai cái thân ảnh đi đến. Trong đó một người nhìn thấy Đinh Nhẫn sau lúc này toàn thân chấn động, một đôi mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, lít nha lít nhít tơ máu trong mắt trong nháy mắt nổ tung. "Súc sinh, ngươi chết đi cho ta." Nhìn xem tay cầm dao găm đội sông mà đến thon gầy thân ảnh, Đinh Nhẫn khóe miệng cao cao dương lên, hung ác nham hiểm mắt tam giác nổi lên hàn quang, hắn biết rõ, thời cơ đến rồi. Chương 54, mời đại nhân làm tròn lời hứa. Chương 54, mời đại nhân làm tròn lời hứa. Cửa ra vào, Hòa thượng thô lệ lông mày phong đột nhiên giơ lên, hét lớn một tiếng, "Xem chừng." Cứ việc Hòa thượng đã trước tiên phát giác không thích hợp, nhưng vẫn là chậm một bước. Tại kinh công một đạo bên trên, thấm vào nhiều năm Đinh Nhẫn sát thực có chỗ độc đáo. Mẹn mẹn một cái hô hấp công phu, hắn đã lách mình đến Quý An Ninh trước người. Đối mặt Quý An Ninh đâm tới dao găm, Đinh Nhẫn thắt thân nhường lối, xảo diệu để Quý An Ninh thân ảnh ngăn ở hắn cùng cái kia kinh khủng giữa những người tuổi trẻ. Sau đó, Đinh Nhẫn hai tay như thiết chảo nhô ra, tay trái chế trụ Quý An Ninh mảnh khảnh cổ tay, trong nháy mắt đoạt lấy dao găm, nằm ngang ở cổ của nàng chỗ. Tay phải thì vây quanh Quý An Ninh, trở tay chế trụ vai của nàng xương, năm ngón tay như cầu, thật sâu khảm vào trong thịt, máu đỏ tươi lập tức bắn tung tóe mà ra. Đừng lúc đích. Các người dám có bất kỳ động tác gì, Đinh Ngỗ người lập tức cắt bà cô này nhỏ biết hầu. Đinh Ẩn âm lãnh thanh âm trong không khí quanh quẩn. Hòa thượng hướng Đinh Ẩn bay nhào mà đi, thân hình lập tức cứng đờ, trong lòng khẩn trương. Mà Trương Huyền đây thì là đôi mắt cụ xuống, cười như không cười nhìn xem Đinh Ẩn, phản phất hết thể trước mắt bất quá là trận náo kịch. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, chính sủi lơ trên mặt đất Phong Lưu đột nhiên mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Tam Đương gia có thể tìm tới cơ hội bắt lấy con tin, đây quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Lúc này, Phong Lưu chống lên mềm nhũn hai chân, đi lại lảo đảo hướng Đinh Ẩn chạy tới. "Ba, Tam Đương gia, mang lên nhỏ, mang lên nhỏ." Chỉ là nói được một nửa, đột nhiên im bặt mà dừng. Một vòng tơ máu xuất hiện tại Phong Lưu chỗ cổ, lập tức một cái đầu lăn xuống trên mặt đất, mang theo một đạo màu máu quy tích, ù ngụ cục hướng Đinh Nhẫn bên chân lăn đi. Đinh Nhẫn vừa kinh vừa sợ, cho đến Phong Lưu đầu lâu rời khỏi thân thể, hắn lại không nhìn ra đối phương là như thế nào xuất thủ. Gặp Trương Huyền vậy mà đối hắn uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, Đinh Nhẫn phảng phất một cái bị giẫm lên cái đuôi mèo. Hắn trong tay lực đạo lại thêm ba phần, năm ngón tay thật sâu khảm vào Quý An Linh Mai, lập tức máu chảy ồ ạt. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, trong ngực tiểu nương môn rõ ràng đau đến toàn thân phát run, lại không rên một tiếng, phảng phất công. Gặp Đinh Nhẫn không để ý chút nào cùng trong tay con tin là đứa bé, xuất thủ càng như thế tàn nhẫn, Hòa thượng giận dữ, gắt gao nắm đuốt xong quyền phát ra trận trận xương bạo âm thanh, ngươi buông nặng ra. Bần tăng tới làm con tin của ngươi. Đinh Nhẫn nhìn xem Hòa thượng kia đồng tới đúc bằng sắc khôi ngô thân thể, hắn yên lặng bị lệch đầu nhìn về phía Trương Huyền, vị này đại nhân, đều nói để ngươi đừng núp đích, ngươi đem Đinh Mỗ người làm đánh giám sao? Trương Huyền cười cười, trên mặt không thấy một vẻ khẩn trương, biết rõ còn hỏi, thiếu hoàng a. Thấy thế, Đinh Nhẫn trong lòng lộ bộ một cái, thầm nghĩ không tốt. Đối phương loại này chẳng hề để ý biểu lộ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương có hoàn toàn nắm chắc tại hắn giết chết Quý An Ninh trước thuấn sát hắn. Thứ hai, đối phương hoàn toàn không quan tâm Quý An Ninh sinh tử. Nếu không, đối phương căn bản sẽ không như thế nhẹ nhàng thoải mái. Đại nhân, xin ngài làm tròn lời hứa. Quý An Ninh thanh âm run rẩy vang lên. Khoa tim đau đớn để thanh âm của nàng nghe có chút biến hình, nhưng Trương Huyền cùng Hòa Thượng vẫn như cũ nghe được nàng trong lời nói quyết tâm. Trương Huyền trong mắt nổi lên một tia thưởng thức, cái này tiểu quỷ không nói gì không cần phải để ý đến ta loại hình nói nhảm, mà là để hắn làm tròn lời hứa. Trước đây Trương Huyền cùng nàng làm giao dịch, hứa hẹn nàng 3 viên đầu người. Hiện tại 2 viên đầu người đã rơi xuống đất, còn kém trước mắt vị này lang phỉ tam đưa ra. Quý An Ninh nói xong, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, cái cổ dùng sức, liền muốn hướng Đinh Nhận nằm ngang ở nàng miết hầu trước dao găm trên xóa đi. Đinh Nhận quá sợ hãi, hắn sao có thể nghĩ đến Quý An Ninh có như thế quyết tâm, lại hoàn toàn không muốn sống, chỉ vì kéo hắn chôn cùng. Ta cũng không có hứa hẹn qua người cái gì. Trương Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã ôm lấy tử trí Quý An Ninh nghe nói như thế, thân thể lúc này sững sờ. Thừa dịp Quý An Ninh ngây người cơ hội, Đinh Nhận trong tay dao găm thoáng bị lệnh, một vòng đỏ tươi huyết tuyến tại nàng cái cổ ở giữa tràn ra. Đinh Nhận mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, nguy hiểm thật, còn kém như vậy một kia, cái này tiểu tiện nhân nhất hầu liền bị cắt. Nàng nếu là chết rồi, vậy hắn trong tay lại không ỷ vào, sợ là muốn cho nàng chôn cùng. Cố nén trong lòng nghĩ mà sợ, Đinh Nhận nắm lấy Quý An Ninh xương bả vai lực đạo lại thêm 3 phần, "Tiểu tiện nhân, ngươi nếu lại dám hành động thiếu suy nghĩ, lao tử để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Nhưng mà, Đinh Nhận uy hiếp nói xong, lại cảm giác được một tia dị dạng. Trong lực hắn tiểu tiện nhân vậy mà không còn run rẩy, dù là hắn trong tay lực đạo đã cực lớn, xem chừng lại dùng lực, đối phương cả một cái xương bả vai cũng phải nát rơi. Đại nhân, ngài nói cái gì? Quý An Ninh đầy mắt khẩn cầu nhìn xem Trương Huyền. Ánh mắt của nàng bi thương, cả người nhìn qua là như vậy yếu ớt, phản phất đụng một cái liền sẽ bể nát. Dù là đêm đó nhìn xem mẫu thân tàn phá không chịu nổi thi thể, dù là nàng bị Triệu gia thôn người vây quanh nhức hiếp, bị Triệu Ngũ một tẩu thuốc gõ vỡ đầu, bị kia từng tiếng khắt chết phụ mẫu sao chổi thẳng đâm trái tim, dù là nàng mang theo đầy người tổn thương, giống đầu không nhà để về lang thang chó đuổi theo khẩn cầu Trương Huyền trợ giúp. Đây hết thể đều không có để Quý An Ninh giống bây giờ như vậy bất lực. Giết chết mẫu thân hung thủ gần trong gang tấc, nàng lại bất lực, thậm chí thành đối phương áp chế thẻ đánh bạc. Mà Trương Huyền cầu kia ta cũng không có hứa hẹn qua ngươi cái gì, chính là sắp áp đảo nàng cuối cùng một cây dâm dạng. Mắt thấy Quý An Ninh trong mắt cuối cùng một tia thần thái sắp dập tắt, Trương Huyền thở dài, ta chỉ đáp ứng cùng ngươi làm cuộc làm ăn này, chưa từng hứa hẹn qua ngươi cái gì. Nghĩ báo thù liền tự tay đến, làm sao? Đã nghĩ báo thù lại không muốn trên tay dính máu sao? Quý An Ninh mặt lộ vẻ bị thương, thanh âm khàn giọng như đánh bóng, đại nhân, hiện tại như vậy tình huống, ngài để cho ta làm sao tự tay báo thù? Trương Huyền nhìn về phía Quý An Ninh, hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, ngươi tin tưởng ta sao? Không có bất cứ chút do dự nào, Quý An Ninh chém đinh chặt sắt phun ra một chữ, tin. Trương Huyền để Đinh Nhận cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an, đối nguy cơ dị thường mẫn cảm Đinh Nhận, hung ác nham hiểm mắt tam giác bên trong nổi lên lăng liệt hàn quang, nên độc thủ. Không cần đem biết hầu hoàn toàn cắt đứt, chỉ là cắt một cái lỗ hổng, tạo thành sắp chết chưa chết thương thế, để đối phương mệt mỏi cứu người, hắn lại thừa cơ đào thoát. Bất quá, muốn tạo thành bực này vết thương đối thủ pháp yêu cầu phi thường cao, nhưng Đinh Nhận lại có tự tin làm được. Những năm này bị hắn cướp giật lăng nhục nữ tử đều là như vậy chết đi, hắn thích xem những tiện nhân kia dễ dỗi lấy chết đi bộ dáng. Coi như Đinh Nhận chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến, cấn sơn chấn nhạc, chấn. Tùy theo mà đến, là một cốt như núi cao nguy nga khí tức. Tin ta liền theo ta nói tới làm việc, từ hắn trong tay tiếp nhận dao găm, đâm vào trái tim của hắn. Trương Huyền đứng tại chỗ, không thấy bất kỳ động tác gì. Biết rõ làm như vậy sẽ kích thích đến sau lưng Đinh Nhận, nói không chừng một giây sau nàng liền bị cắt tiết hầu, có thể Quý An Ninh lại là không quan tâm, đưa tay liền hướng chống đỡ tại nàng cái cổ dao găm chụp tới. Đinh Nhận ngón tay bị cứ thế mà đẩy ra, một cây, hai cây, ba cây. Cuối cùng, Quý An Ninh đem chuôi này dao găm giữ tại trong tay. Mà Đinh Nhận đây, lại không nhúc nhích nhìn xem Quý An Ninh từ hắn trong tay tránh thoát, trơ mắt nhìn xem cái này hai mắt đỏ ngầu tiểu quỷ, tay cầm hàn mang, hướng hắn ngực đâm tới. Giờ khắc này, càn khôn như chuyển.